Chương 683, Toái Tinh Nhai Mặt Lộ. Chương 683, Toái Tinh Nhai Mặt Lộ. Vậy ngươi cũng là nói một chút, những năm này các ngươi mộ thị đều đã làm những gì? Còn có, ngươi chứng minh như thế nào thân phận của mình cùng vừa rồi lời nói tính chân thực? Quy Tàng cư sĩ không tình cảm chút nào tra hỏi tại trong đại điện băng lên. Dược Vương Cốc tự 7000 năm trước tại Ninh Châu thành lập tới nay, một mực là vạn pháp môn trừ chi cho thống khoái đối tượng. Có thể nói, Dược Vương Cốc tồn tại là bao quát Tuyết Y Lý các ở bên trong tất cả vạn pháp đạo trưởng truyền thừa tiếp nhận áp lực lớn. Trong thời gian này một mực có người hoặc sáng hoặc tối cho bọn hắn trợ giúp. Nhưng Quy Tàng cư sĩ có thể xác định, ở trong đó không có mộ thị người. Ngay cả Thiên Nhất Tông cũng cho bọn hắn nhất định duy trì. Nếu không phải Dược Vương Cốc bản thân thực lực không kém, còn có mấy vị nghe tiếng đại lục luyện đan tông sư, chỉ sợ cũng sống không tới bây giờ lúc này. Cho nên, xuất thân Dược Vương Cốc Quy Tàng cư sĩ hoàn toàn có tư cách hỏi ra câu nói này. Mộ Chi sắc mặt có hơi hơi cường, nhưng vẫn là nhanh chóng nói rằng, tôn giả cho bẩm, Thanh Mục Minh bên trong có mộ thị người, tại Yến Châu đại chiến bắt đầu sau, chúng ta liền tại tích cực thúc đẩy Thanh Mục Minh đối Toái Tinh Nhai công kích. Kết quả cũng như chúng ta mong muốn như thế, một xanh vợ chồng lo lắng vạn pháp môn ba tông thế lớn. Cho dù đầu nhập vào bọn hắn cuối cùng cũng chia không đến chỗ tốt gì, ngược lại đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Mộ Chi trong giọng nói cường điệu thể hiện mộ thị tại Thanh Mục Minh xác định lập trường bên trong đưa đến tác dụng. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa nói xong, liền phát hiện Dịch Trạch nhìn ánh mắt của hắn có chút quái dị. Đứng tại phía sau hắn Diệp Chỉ Quân càng đem tắc ngang, nhẹ nhàng nói, theo ta được biết, Thanh Mục Minh sở dĩ có hiện tại lập trường, nguyên nhân lớn nhất là một xanh vợ chồng nguyên nhân. Lúc ấy tương đối duy trì bọn hắn chủ yếu là Bạch Dục, Quý Viễn cùng Thẩm Đảm ba vị nguyên anh, bọn hắn ai là người mộ thị người. Mộ Chi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chỉ Quân, hắn biết nàng này là Dịch Trạch đạo lữ, hắn vừa mới còn một mực kỳ quái đối phương vì sao lại ở chỗ này. Lúc này gặp đối phương phản bác chính mình, hơn nữa trong lời nói nói chắc như đinh đóng cột, liền biết người này không đơn giản. Tăng thêm những người khác nghe xong đều không có phản ứng, hiển nhiên càng tin tưởng Diệp Chỉ Quân lời nói. Lập tức minh bạch đối phương chỉ sợ cũng là vạn pháp đạo trưởng cái nào đó phe phái người, hơn nữa còn là loại thực lực đó có chút cường đại phe phái, cường đại đến đối Thanh Mục Minh chuyện hiểu rõ vô cùng. Nguyên lai, Vân Tê Tông thật đã sớm cùng vạn pháp đạo trưởng người quấn quýt lấy nhau. Mộ Chi trầm mặc, không có phản bác Diệp Chỉ Quân lời nói, bởi vì hắn tin tưởng đối phương nói là sự thật. Kia ba vị nguyên anh cũng không có mộ thị người, mộ thị tại Thanh Mục Minh người cũng không có hắn nói trọng yếu như vậy. Mộ thị những năm này xác thực rất buông lỏng, rất nhiều người đều an tâm tại các lớn ẩn nút thế lực tu luyện, truy cầu tu vi đột phá, cuối cùng cả đời đều không có bại lộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có làm ra bao lớn công hiến. Mộ Chí đã coi như là mộ thị bên trong động tác tương đối cấp tiến, lại thực lực đủ mạnh cái kia. Đáng tiếc lần này theo tới Vân Tế Tông, tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới tình huống, nhường hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm thân phận bại lộ. Mộ Chí trầm mặc khiến người ở chỗ này hơi không kiên nhẫn. Cho dù Mộ Chí là mộ thị người, bọn hắn cũng không phải quá để ý nhiều lắm, là cũng liền xem ở hương hỏa tình bên trên tha đối phương một mạng mà thôi. Bất quá, cái này còn phải nhìn Dịch Trạch ý tứ, bởi vì giữa hai người từng có qua ân oán. Hoang Ngộ Thiên Tôn mở miệng nói, ngươi không bằng nói một chút, các ngươi mộ thị một mạch còn có thứ gì người? Hắn nói tới người, tự nhiên là hóa thần cấp bậc tu sĩ. Mộ Chí do dự hai hơi, liền mở miệng nói, vạn bối biết, mộ thị còn có một vị hóa thần lao tổ Mộ Nguyên, vạn bối nơi này còn có thể liên hệ lao tổ thủ đoạn. Đến mức có hay không những người khác, vạn bối cũng không rõ ràng. Đám người nghe xong hắn, đối với hắn mộ thị thân phận cũng không thế nào hoài nghi, nhưng khẳng định cũng không đến nỗi đem hắn xem như người một nhà. Mộ Chi bị một lần nữa mang theo xuống dưới, đến mức xử trí như thế nào hắn, về sau nếu là muốn liên hệ mộ thị, cũng là có thể lấy hắn làm mối quan hệ. Có lẽ, mộ thị sẽ chủ động tới cửa. Dù sao Mộ Chi là nguyên anh hậu kỳ, vẫn là loại kia tiềm lực to lớn có hy vọng hóa thần tồn tại, mộ thị hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà muốn mò ra hắn đến, ít ra cũng phải là hóa thần tu sĩ mới được. Sau đó, Hoa Ngộ Thiên Tôn chờ ba vị thì rời đi, bọn hắn còn muốn tổ chức môn hạ thế lực đối Toái Tinh Nhai phát động công kích. Gió, mấy hai vị tôn giả tại Vân Tê Tông chờ đợi mấy ngày, cũng phân biệt tiến về Yến Châu cùng Sở Châu. Dịch Trạch bởi vì vừa hóa thần không lâu, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, cho nên lưu tại Vân Tê Tông tòa chấn. Ở những người khác rời đi tông môn, Dịch Trạch lần nữa đi tới Mộ Chỉ trước mặt. Mộ Chỉ mặc dù pháp lực bị phong, không có tự do, nhưng so đồng hành mấy vị kia đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Dịch tôn giả, Mộ Chỉ hoàn toàn như trước đây biểu hiện khiêm tốn. Dịch Trạch nhàn nhạt nhìn đối phương, nói ngay vào điểm chính, Mộ Chỉ, trên người ngươi phải chăng có mặc huyền quyết pháp môn? Mộ Chỉ con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Dịch Trạch, đập vào mắt là một đôi lạnh nhạt thâm thúy ánh mắt, dường như có thể xem thấu nội tâm của hắn. Mặc huyền quyết chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là thôi động sơn hà đồ loại hình pháp bảo. Năm đó cũng là bởi vì thiên diễn sơn hà đồ mà sáng tạo, tổng cộng chia làm cửu trọng. Nếu như có thể tu luyện mặc huyền quyết, Dịch Trạch mỗi lần thôi động thiên diễn sơn hà đồ liền không cần mượn nhờ tiên thiên mặc cho nước. Diệp Chỉ Quân đã từng là Dịch Trạch tìm kiếm qua mặc huyền quyết, nhưng cũng không thành công. Cho nên Dịch Trạch mới nghĩ đến Mộ Chỉ bên này thử thời vận. Bởi vì năm đó luyện chế thiên diễn sơn hà đồ, Mộ Thị cũng là gia lực. Dịch Trạch tiếp tục nói, ngươi phải nghĩ kỹ lại nói, ở trước mặt ta nói dối là không có ý nghĩa. Mộ Chỉ kết hợp năm đó Dịch Trạch từng tiến vào linh khư cổ địa sự tình, hắn trong nháy mắt liền xác định thiên diễn sơn hà đồ ngay tại Dịch Trạch trên tay. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giãy giụa, mặc dù không cam lòng, nhưng đối mặt hóa thần chi uy, cuối cùng vẫn nói, ta chỉ có mặc huyền quyết tiền tam trọng. Dịch Trạch ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn có tam trọng là đủ rồi, còn lại tự có thanh đằng giúp hắn thôi diễn, chỉ có thể so chính thống mặc huyền quyết tốt hơn. Dịch Trạch đạt được ước muốn, phía ngoài chiến sự xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến Châu đã bị đánh thành một đám bùn nhão, lại thế lực phức tạp, Vân Tê Tông không cần thiết lại ở chỗ này lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bởi vậy Phong Tôn giả bất quá là đi qua bảo trụ trước mắt còn sót lại lãnh thổ, cũng không có thu phục mất đất. Tiến Châu đánh cẩn thận, Vân lão tổ tiến về Sở Châu sau, Vân Tê Tông phương diện liền bắt đầu trọng quyền xuất kích. Tuyết Y các cơ hội trong cùng một lúc, tuyên bố đối Toái Tinh Nhai khởi xướng chiến tranh, song phương tại Lương Châu bên trên triển khai cuộc chiến. Mấy ngày nay, Thiên Mục thượng nhân bọn người vẫn lạc tin tức, như là một quả bom nặng ký tại Thiên Diễn đại lục bên trên nổ tung, khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hóa thần tu sĩ, mà không phải Nguyên Anh, kia là đứng ở Thiên Diễn đứng đầu nhất tồn tại, không nghĩ tới trong vòng một ngày chết ba cái. Tùy theo truyền ra, là Vân Tê Tông vị thứ ba hóa thần đản sinh tin tức. Dịch Trạch làm thịt ba vị hóa thần truyền kỳ chiến tích làm cho người không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Nguyên Hợp Điện bên trong tình huống mặc dù thiếu có người biết, nhưng Dịch Trạch tại trước mắt bao người một chiêu đánh giết Hàn Hoàng Tôn giả, lại là không cho phép nghi ngờ sự thật. Tăng thêm mọi người truyền miệng lúc nói ngoa, Dịch Trạch liền bị chuyển thần hồ kỳ thần. Lương Châu cùng Sở Châu đại chiến, Toái Tinh Nhai thế cục biến rất không ổn. Trước đó tại Yến Châu nhìn xem Thanh Mục Minh Kim Hồng Tôn giả được đến Thiên Mục thượng nhân cùng Hàn Hoàng Tôn giả bỏ mình tin tức sau, không kịp bi thương, trước tiên bay trở về Nam Châu. Kim Hồng Tôn giả đầu tiên là điều chỉnh tiền tuyến bố cục, đổi công làm thủ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vơ vét Nam Châu, Sở Châu cùng Lương Châu tài nguyên. Hắn không muốn lấy theo thế mà thủ, cũng không có tiến về tiền tuyến tọa trấn. Bằng hắn hóa thần sơ kỳ tu vi, bất luận là Vân Tôn giả vẫn là Tuyết Ý các bên kia bị kia, đều là hóa thần trung kỳ. Kim Hồng Tôn giả không có nắm chắc dưới tay bọn họ toàn thân trở ra, càng không có cách nào tại Vân Tê Tông cùng Tuyết Ý các giáp công hạ may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn trước khi đến Vạn Pháp môn tiến hành qua một lần nói chuyện sau, quả quyết từ bỏ Nam Châu, đều lần nữa tìm kiếm sống yên phận chỗ. Tiến Châu cùng Tử Lâm đảo cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là cần trước cùng Vạn Pháp môn hợp lực đuổi đi Tứ Huyền Tông mới được, lại còn muốn sinh ra vị thứ hai hóa thần mới có thể có hy vọng. Nếu không, Toái Tinh Nhai chỉ có thể biến thành phụ thuộc Vạn Pháp môn nhị lưu thế lực, tình cảnh cùng Huyền Nguyệt Tông cùng loại, bất quá tốt như vậy xấu có thể bảo trụ truyền thừa. Cùng Toái Tinh Nhai trọng tâm hướng Yến Châu di động tương phản, Thanh Mục Minh thì bắt đầu hướng quê quán Sở Châu chuyển di. Sau mấy tháng, Toái Tinh Nhai tại hai tuyến trong chiến tranh thất bại, Vân Đê Tông cùng Tuyết Y cắt như bẻ cánh khô quét sạch Sở Châu cùng Lương Châu. Chương 684, Dịch Gia Tộc Hội cùng chữa trị Thanh Lam Tháp. Chương 684, Dịch Gia Tộc Hội cùng chữa trị Thanh Lam Tháp. Thiên Diễn Đại Lục bên trên thế cục phong vân biến ảo, bởi vì trong tông hai vị hóa thần tử vong cùng Tuyết Y cắt đống nhiên ra tay, Toái Tinh Nhai lập tức lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Sở Châu cùng Lương Châu chiến cuộc liên tiếp thất bại, càng làm cho Vân Tê Tông cùng Tuyết Ý các binh phong trực chỉ Nam Châu bản bộ. Toái Tinh Nhai ỷ lại bản thổ tác chiến, nguyên bản còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng là Nam Châu cảnh nội có đại lượng vạn pháp môn diễn sinh thế lực, bọn hắn đã bị điều đi đến Châu. Tăng thêm Kim Hồng Tôn giả vơ vét Nam Châu tài nguyên, chuyển di trọng tâm tới Yến Châu hành vi, khiến Nam Châu tu sĩ chống cự quyết tâm giảm xuống mấy cái cấp bậc. Vạn pháp môn khả năng thật bị Tứ Huyền Tông kiềm chế đại lượng tinh lực, đối tiểu đệ tao nộ cũng không có làm ra phản ứng gì. Hoặc là nói, chỉ có được một vị hóa thần sơ kỳ Toái Tinh Nhai đã không đáng bọn hắn hiện tại phân ra lực lượng đi đỡ nắm. Tại cái này thời kỳ mấu chốt, Vạn Pháp môn ngược lại tập trung càng nhiều lực lượng đối phó Tứ Huyền Tông, nhìn qua càng giống là muốn tiến hành sau cùng quyết chiến. Xét thấy Yến Châu tình thế phức tạp, vì không quá độ kích thích Vạn Pháp môn, Thanh Mục Minh cùng Vân Tê Tông đều tại vơ vét tài nguyên, cũng kế hoạch rút lui Yến Châu. Rất nhiều người đã nhìn ra, Yến Châu chiến sự sẽ còn lần nữa mở rộng, thực lực không đủ tốt nhất vẫn là không nên dính vào cho thỏa đáng. Mấy đại thế lực hành động, cũng có chút giống là đang tiến hành thổ địa trao đổi, chỉ là Toái Tinh Nhai tại trận này trao đổi bên trong thua thiệt quá nghiêm trọng, mà Tuyết Ý Các thì thành lớn nhất bên thắng. Cùng lúc đó, Tân Tấn Hóa Thần Dịch Trạch cũng chính thức tiến vào Thiên Diễn Đại Lục những cái kia tầng cao nhất nhân vật tầm mắt. Bên ngoài đánh lửa nóng, Dịch Trạch tại Vân Tê Tông cũng là coi như nhàn nhã, tông môn sự vụ không cần hắn xử lý, tác dụng của hắn chính là tại tông môn trấn nhiếp đạo trích. Vân Tê Tông sau đại chiến, Dịch Trạch cùng sư Tôn Đan Trần Tử hai sư đồ tiến hành một lần xâm nhập giao lưu, vì hắn nhường Đan Trần Tử quan tâm nhiều năm như vậy biểu thị ấy nấy. Ngày thứ hai, hắn tại Linh Miểu Phong triệu tập Dịch gia tộc nhân, đã lâu tổ chức một trận tổng hội. Dịch gia so mấy trăm năm trước cường đại rất nhiều, có Dịch Đạo Phong cùng Dịch Kiệt Lễ hai vị nguyên anh tu sĩ, kết đan tu sĩ cũng có 9 người nhiều. Chẳng qua hiện nay chiến sự giằng co, Dịch gia đa số tộc nhân đều ở tiền tuyến chiến đấu, lưu thủ Vân Tê Tông chỉ có bao quát Dịch Nghiên ở bên trong 3 vị kim đan. Dịch Trạch ngồi tại đại sảnh vị trí cao nhất vị trí, đạo lữ Diệp Chỉ Quân, đệ tử Mục Hy ngồi tại bên trái hắn. Bên phải hắn ngồi tộc trưởng Dịch Nghiên, đến mức còn lại 2 vị kim đan thì cùng cái khác trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ đứng tại phía dưới. Trong sảnh nhân số tuy nhiều, nhưng không người ồn ào, tất cả đều ánh mắt ước mơ nhìn xem thượng thủ Dịch Trạch. Đây chính là Dịch gia đầu tiên hóa thần, lại tính cả Dịch Trạch đạo lữ cùng đệ tử, Dịch gia tương đương với nắm giữ 4 vị nguyên anh chân quân. Cái này đặt ở trước kia, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, mà hết thể này đều phải nhờ vào Dịch Trạch tồn tại. Đối xử mọi người đến đông đủ sau, tất cả tộc nhân cùng nhau hướng Dịch Trạch cung kính hành lễ, van bối bái kiến Dịch Trạch lão tổ. Dịch Trạch nhìn phía dưới cúi đầu hành lễ Dịch gia tộc nhân, thần sắc bình tĩnh nói khẽ, miễn lễ. Tạ lão tổ. Dịch Trạch liếc nhìn ở đây tất cả tộc nhân, mỗi một cái tiếp xúc đến ánh mắt của hắn tộc nhân đều tự giác rủ xuống đôi mắt, không dám nhìn thẳng. An tĩnh mấy hơi về sau, Dịch Trạch bình tĩnh nói, mấy năm trước, ta đột phá hóa thần, bởi vì tông môn sự tình chưa thể rộng rãi báo cho. Các ngươi cũng biết ta rất ít quản lý chuyện gia tộc, hôm nay triệu tập các ngươi, chủ yếu là vì dặn dò các ngươi mấy món sự tình. Chúng ta cùng nghe lão tổ dạy bảo. Tất cả tộc nhân nghiêm mặt nói, Dịch Trạch đã hóa thần, tộc nhân tự nhiên xem hắn là thần. Dịch Trạch trịnh trọng nói, ta bây giờ tu luyện có thành tựu, tự nhiên sẽ phản hồi gia tộc. gia tộc có khó khăn, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, ta đều sẽ ra mặt giải quyết, cũng tận lực cam đoan gia tộc tài nguyên tu luyện không thiếu. Dừng một chút, Dịch Trạch tiếp tục nói, mặt khác, ta không hy vọng nhìn thấy có tộc nhân đấu đá sự tình xảy ra. Một cái gia tộc như muốn kéo dài không suy, xưa nay không là dựa vào một người nào đó cường đại liền có thể thực hiện. Dịch gia chỉ có hiện lên càng nhiều cường giả, khả năng càng thêm hưng thịnh, ta có thể làm, chính là vì bọn hắn cung cấp trưởng thành bảo hộ. Cần tuân lão tổ dạy bảo. Dịch Trạch khoát tay áo, thản nhiên nói, nói xong bên trong gia tộc, ta hãy nói một chút đối ngoại. Kể từ hôm nay, ta Dịch gia cũng coi như đi vào hóa thần gia tộc liệt kê. Nhưng các ngươi nhất định không thể vì vậy mà tự cao tự đại, thậm chí ức hiếp đồng môn, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Các ngươi có thể bắt chước Tần gia cùng Thương gia, bọn hắn là tông môn uy tín lâu năm hóa thần gia tộc. Nhưng các ngươi có thể từng nhìn thấy hai nhà bọn họ tộc nhân làm mưa làm gió. Các ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, chính mình đầu tiên là Vân Tê tông môn hạ, sau đó mới là Dịch gia tộc nhân. Đương nhiên, ta Dịch gia không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, Dịch gia tôn nghiêm không dễ khinh thường. Chỉ cần lý tại chúng ta một phương, bất luận là tại tông môn, tại Thương Châu, vẫn là tại Thiên Diễn đại lục địa phương khác, tự có ta cho các ngươi chịu trách nhiệm. Lời nói này bình thản, nhưng lại lực lượng mười phần, tất cả Dịch gia tộc nhân nghe được tâm tình khuấy động. Dịch Nghiên nghe xong, cái thứ nhất đứng dậy đối Dịch Trạch hành lễ, nói: "Lão tổ hôm nay giáo huấn, chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm." Vạn bối chắc chắn khắc trong tâm khảm. Dịch Trạch dùng pháp lực đem Dịch Nghiên nâng lên, cuối cùng nói: "Tốt, ta hôm nay muốn nói chính là những này, tản đi đi." Dịch gia tộc nhân top 5 top 3 sau khi rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Dịch Trạch bọn bốn người. Diệp Chỉ Quân cười nói: "Dịch Trạch trên người ngươi uy nghiêm là càng thêm sâu nặng, đã có một tông chi tổ phong phạm." Một Hy phụ hòa nói: "Quân Di nói rất đúng, ta vừa mới một mực nghiêm mặt, liền sợ phá hư sư phụ ngài kiến tạo bầu không khí." Chỉ quân ngươi cũng không cần giễu cả ta, ta vẫn tương đối ưa thích tại Lạc Tinh Cốc, hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ sinh hoạt. Dịch Trạch mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Dịch Nghiên, gặp nàng trên mặt đã trông có vẻ giàn mua, không khỏi nhớ tới qua đời Dịch Kim Du, ngự trọng tâm trường quyết đủ, Dịch Nghiên, Dịch gia tiếp xuống phát triển vừa mới cất bước, có thể không thể rời bỏ ngươi tộc trưởng này cầm lái. Ngươi không được vương lòng tu luyện, có ta ở đây, tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi sống thêm cái 100 năm. Dịch Nghiên nghe vậy trên mặt toát ra nụ cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lộ ra, ra vẻ oán hận nói, ta nhìn ngươi chính là cảm thấy ta cái này quản gia dùng tốt, không muốn thay người mà thôi. Ha ha ha, bị ngươi nhìn ra, nhưng không có cự tuyệt chỗ chống à, đây là lao tổ mệnh lệnh. Xử lý tốt tông môn cùng gia tộc một vài sự vụ, Dịch Trạch rốt cục có thể bắt đầu chính mình sự tình. Thiên Trụ Phong bên trên một chỗ tĩnh tu chi địa. Cao mấy trượng thanh lam tháp lơ lửng giữa không trung, thân tháp còn cuốn chói mắt màu xanh linh quang, đỉnh tháp quanh chân ngồi một thân ảnh, chính là một thân huyền bảo Dịch Trạch. Đại chiến đã trôi qua một đoạn thời gian, Dịch Trạch đang cùng thanh lam tháp khí linh giao phong bên trong rốt cục đặt vững thắng cục. Thanh lam tháp nhận Dịch Trạch là chủ. Linh bảo khí linh mong muốn tăng lên uy năng cùng phẩm giai, thường dùng nhất phương pháp chính là chủ nhân dùng nguyên khí hoặc đặc thù vật liệu tầm bổ, thông qua trưởng kỳ ôn dưỡng phương thức chậm chậm tăng lên linh tính. Thanh đẳng tử khí vừa lúc là đặc thù trong tài liệu một loại, hơn nữa căn cứ thanh lam tháp nói tới, vẫn tương đối thượng phẩm cái chủng loại kia. Đây cũng là hắn vẫn muốn cùng Dịch Trạch giao dịch tử khí nguyên nhân. Dịch Trạch hóa thần sau, Huyền Khung kiếm cũng chính thức tấn thăng làm linh bảo. Xem như hắn bản mệnh linh bảo, Huyền Khung kiếm tự nhiên là không thiếu tử khí. Thường thường một đạo tử khí luyện hóa hoàn thành, liền sẽ nối liền một đạo. So ra mà nói, thanh lam tháp đãi ngộ còn kém rất nhiều, thường xuyên trông mong nhìn chằm chằm Huyền Khung kiếm luyện hóa tử khí. Cứ như vậy qua mấy năm, cuối cùng hắn trung quy là nhẫn mại không nổi nữa. An ủi chính mình Dịch Trạch tương lai tiền đồ vô lượng, hiểu rõ, nhận hắn làm chủ không tính ăn thiệt thòi, cuối cùng khuất phục tại Dịch Trạch lợi dụng thế công phía dưới. Song phương đạt thành hiệp định, Dịch Trạch muốn trả ra đại giới, vẹn vẹn đem nó chữa trị cộng thêm tử khí sung túc cung ứng. Đột phá hóa thần sau, Vân Tê Tông tông môn bảo khố đã hoàn toàn đối Dịch Trạch bung ra, tăng thêm 4 vị hóa thần di vật, còn có cái chú kiếm trai hóa thần, đầy đủ Dịch Trạch đem thanh lam tháp lại tế luyện cùng chữa trị. Lúc này Dịch Trạch quanh thân còn cuốn thất thải hào quang, đầu ngón tay chảy ra hóa thần kỳ bàng bạc pháp lực, hai mắt hơi khép, thần thức giống như thủy triều tràn vào thân tháp. Tại hắn dò xét hạ, thanh lam tháp bản thể mỗi một chỗ tổn thương cùng tỷ vết đều rõ ràng rành mạch. Ngay sau đó, Dịch Trạch trên tay thêm ra một cái ba tấc vương hộp ngọc, mở ra sau thoáng chốc luồn lên màu xanh linh diễm. Đây là một đám lấy từ Nam Minh Lý Hỏa bản nguyên linh diễm. Giờ phút này, cái này đám linh diễm tại Dịch Trạch lòng bàn tay hóa thành một đầu hỏa xạ, theo thân tháp cuốn lượn mà xuống, tràn ngập tại mỗi một góc. Cả tòa thanh lam tháp đột nhiên phát ra long ngâm giống như rung động. Sau đó, Dịch Trạch lại lấy ra ba vật, bọn hắn trên người bảo quang chiếu rọi trên mặt của hắn, chiếu sáng rạng rỡ. Ba vật theo thứ tự là linh mạch đi kèm vạn năng ngọc thủy, Bắc Hải Huyền Băng chỗ sâu hàn phách tinh, cùng hóa thần cấp lửa giao bảy ngược. Toàn bộ đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Dịch Trạch không nhanh không chậm thôi động linh diễm đem ba vật bao trùm, đối bọn chúng tiến hành luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, ba loại thiên tài địa bảo đang không ngừng sụp đổ gây dựng lại, cuối cùng ngưng tụ thành lưu ly bảy màu trạng thể lỏng linh tương. Thanh lam tháp bên trong, tháp linh đang khẩn trương nhìn chăm chú lên bên ngoài phát sinh tất cả. Đối linh diễm đốt người thiêu đốt cảm giác không thèm để ý chút nào, ngược lại có chút kích động hưng phấn. Hắn đều không nhớ ra được có bao nhiêu năm rồi, từ khi bảo linh giới đi vào U Lan giới, bản thể của hắn một mực không có hoàn toàn chữa trị. Sau đó lại đụng phải cái kia thi triển minh vương dập đầu tiên điên, nhường hắn tại âm khí bên trong nhuộm dần trên vạn năm. Bản thân linh tính bị ô nhiễm không ít, gian nan sống qua ngày. Thằng đến thu hoạch được thanh đẳng tử khí mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Bây giờ rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, Dịch Trạch dáng vẻ tại hắn xem ra đều biến thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên, nếu như đối phương không gọi hắn tiểu thanh lời nói, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Chương 685, tháp điểm 9 tầng chương 685, tháp điểm 9 tầng Dịch Trạch hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng đặc biệt thủ pháp dẫn đạo lưu ly bảy màu trạng thể lòng linh tương, đem nó rót vào thân tháp bên trong những cái kia không dễ dàng phát giác trong cái khe. Hắn những năm này tại tu luyện sau khi, đối luyện khí, chế phủ, trận pháp chờ tu tiên bách nghệ đều có xâm nhập nghiên cứu. Nhưng hắn trực tiếp luyện chế một cái linh bảo có chút khó khăn, nhưng điểm này chữa trị kỹ xảo lại là dễ như trở bàn tay. Đến lúc cuối cùng một đạo linh tương rót vào tháp cơ nháy mắt, cả tòa thanh lam tháp đột nhiên bắn ra chói mắt thanh quang. Trong đó tháp linh cũng thuận thế quanh chân ngồi xuống, quanh thân tản mát ra độc thuộc tại linh bảo uy áp mạnh mẽ. Từng sợi màu đen khí thể từ tháp linh thể nội phân ra, hắn khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, thanh lam tháp như là tô tỉnh như cự thú xoay chậm chậm. Thân tháp âm khí nhuộm dần địa phương, không ngừng chảy ra màu đen dạng động vật, cuối cùng cùng hắc khí như thế, tại linh diễm bên trong hóa thành khói xanh tiêu tán. Dịch Trạch tại đỉnh tháp thời khắc chú ý lấy thanh lam tháp biến hóa, bước ra thanh lam tháp ám tật tạm chất sau, tại một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn, hóa chính là thần cấp tinh thuần linh lực toàn bộ chút vào thân tháp. Hấp. Chỉ thấy thanh lam tháp khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thân tháp huyền diệu đường vân sáng lên lưu động vầng sáng. Đỉnh tháp bỗng nhiên nổ tung bảy sắc hào quang, 12 mai tinh đấu linh đang không gió tự mình, tiếng gầm chấn động đến vân hải cuốn ngược. Như thế qua trọn vẹn một canh giờ, thanh lam tháp rung động im bặt mà dừng, ngọn tháp bắn ra cổ sáng thẳng sâu cửu tiêu, tại đám mây ngưng tụ thành 9 tầng tháp cao hư ảnh. May mắn trung quanh có trận pháp che giấu động tĩnh, nếu không như vậy động tĩnh lớn, khẳng định phải hấp dẫn không ít người chú ý khoảnh khắc. Tháp cao hư ảnh áp xúc tới khí linh thể nội, khiến khí thế của hắn lần nữa kéo lên một cái cấp độ. Dịch Trạch tại cổ sáng bắn ra trong nháy mắt, liền lách mình tới một bên. Lúc này nhìn thấy rực rỡ hẳn lên thanh lam tháp, không khỏi lộ ra hài lòng vẻ mặt. Ngói lưu ly lưu chuyển lên cầu vồng giống như vầng sáng, màu đồng cổ linh buộc lên mới tinh màu son thuốc cờ, ngay cả nguyên bản hơi pha tạp tháp cơ, trên đó nhỏ bé linh văn cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Thanh lam tháp đã cơ bản chữa trị, chỉ cần lại bỏ chút thời gian vận dưỡng, liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Lúc này mới có một giới trí bảo bộ dáng, cũng mới xứng được với làm ta linh bảo. Dịch Trạch nhẹ giọng nỉ nó nói. Vừa bay ra thanh lam tháp, tháp linh chuẩn bị hướng Dịch Trạch ngỏ ý cảm ơn, nghe được hắn nửa câu đầu còn tán đồng nhẹ gật đầu, tới nửa câu sau trực tiếp trở mặt, nhịn không được liếc mắt. May mà hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, không có tâm tư cùng Dịch Trạch so đo những này. Đa tạ. Tháp linh ra dáng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ngựa khí khó được để lộ ra chân thành. Dịch Trạch lộ ra mỉm cười rực rỡ, một mặt nghiêm nghị nói, ai, tiếng thứ ba, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Ngươi cũng biết, ta đối với mình người luôn luôn là phi thường lớn vương. Ngươi nói đúng không, Tiểu Thanh? Tháp linh sắc mặt cứng đờ, cuối cùng miễn cưỡng ứng tiếng, ừm, ngươi nói đều đúng. Dịch Trạch nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Thu phục thanh lam tháp sau, Dịch Trạch đem nó lại tế luyện một phen. Tại tháp linh Tiểu Thanh giới thiệu, Dịch Trạch đối với hắn các hạng công năng cũng coi như có một cái toàn diện hiểu rõ. Trên thân tháp linh văn là một loại đặc thù phòng ngự kết giới, có thể tự động bắn ngược tu sĩ cấp cao công kích, hình thành hộ thể bình chướng, trong đó còn bao gồm ngăn cản vết nứt không gian xâm nhập. Năm đó thanh lam tháp có thể phá vỡ không gian, mang theo những người khác từ bảo linh động tiên trở về U Lan giới, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Không chỉ có như thế, loại này kết giới còn có thể chủ động xuất kích, hình thành không gian giam cầm. Giam cầm phạm vi càng nhỏ, giam cầm cường độ càng lớn. Nếu là chỉ tác dụng tại trên người một người, ngay cả nguyên thần đều không thể động đậy. Có thể phụ trợ Dịch Trạch tùy tiện vượt cấp phong tỏa địch nhân năng lực hành động, hình thành chiến thuật tác chế. Trừ cái đó ra, thanh lam tháp thả ra thần quang phối hợp tinh đấu linh thanh âm, có thể đối tu sĩ tạo thành thần hồn chấn động, trong chiến đấu đưa đến áp chế hiệu quả. Kể trên hai loại uy năng đồng thời phóng thích, tại địch nhân mất đi đa số sức chống cự sau, lại đem hắn chấn áp phong tỏa tại trong tháp. Đây là chỉnh thể công năng, thanh lam tháp cùng chia 9 tầng, mỗi tầng đều có hiệu quả khác nhau. 3 tầng dưới dùng cho chữ vật, tầng thứ nhất từ thái sơ thanh kim làm đúc, có thể tồn trữ hải lượng linh khí, có thể dùng tại vận dưỡng các loại pháp bảo. Nếu là pháp bảo bị tà khí xâm nhiễm, cũng có thể dùng linh khí cọ rửa tiêu trừ. Tầng thứ 2 địa vực rộng lớn, cùng nguyên hợp điện cùng loại dính tới giới tử nạp tu di không gian thuộc tính, tương đương với một chỗ vi hình động thiên, nhưng tại trong đó nuôi dưỡng linh thú. Tầng thứ 3 thì có một tòa binh chủ ao, chỉ cần cung cấp vật liệu, liền có thể thai nghén nhiều loại đặc thù khôi lỗi, đạo binh. Thai nghén đạo binh sử dụng vật liệu càng cao cấp hơn, đạo binh thực lực liền càng mạnh, cao nhất có thể luyện chế nguyên anh hậu kỳ đạo binh. Dịch Trạch hỏi thăm một chút nguyên anh cấp bậc đạo binh cần có vật liệu, sau khi nghe xong trầm mặc, tiếp tục hướng tháp bên trên đi đến. Bên trong 3 tầng phụ trợ tu luyện, tầng thứ 4 thanh lam ngọc thủy ao có thể liên tục không ngừng sinh ra linh thủy, đối Dịch Trạch tu luyện cùng đột phá rất có ích lợi, lúc trước hắn đã thể nghiệm qua. Tầng thứ 5 đỉnh tháp khắc lục lít nha lít nhít cơ văn, có thể mô phỏng thiên kiếp, ngay cả đột phá hóa thần phía trên cảnh giới thiên kiếp cũng có thể phóng xuất ra, hơn nữa sẽ không thật tổn thương tới tu sĩ. Tầng thứ 6 thì có một tòa luân hồi đài, tu sĩ thần hồn lên đài sau vừa nghiệm một thế luân hồi. Bất quá phương pháp này không thể thường xuyên sử dụng, nếu không dễ dàng tại luân hồi đài bên trên mê thất bản thân. Bên trên 3 tầng trấn vận phong tà, tầng thứ 7 có một tòa phong thần bi, có thể trấn áp phong ấn cường địch, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng không ngoại lệ. Trong đó có pháp tắc chi lực tạo thành đều thiên thần lôi, có thể ma diệt nguyên thần, cô đọng huyết nục, đem nó hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ thanh lam tháp. Tầng thứ 8 có một bản trộm vận hắc sách, có thể trộm đoạt người khác cùng thế lực khí vận. Như đối phương thế lực vững chắc, có trọng bảo trấn áp khí vận, tự nhiên không tốt đánh cắp. Nhưng nếu là đối phương thế lực ở vào sắp lật lúc, khí vận bất ổn, trộm vận hắc sách liền có thể mức độ lớn nhất cướp đoạt khí vận, gia tốc thế lực tan rã cùng sở thuộc thế lực tu sĩ tương lai số phận. Tầng thứ 9 là tháp linh ở lại chỗ, cũng chính là Tiểu Thanh, hắn kỳ thật ngoại trừ là khí linh bên ngoài, vẫn là cùng loại với khí vận đồ đằng tồn tại. tầng thứ 8 trộm đoạt khí vận thất bại đưa cho hắn, dùng để trấn áp phe mình tông môn khí vận. Tiểu Thanh thân có khí vận càng mạnh, bản thân hắn uy năng cũng liền càng mạnh, Thanh Lam Tháp người sở hữu số phận cũng biết càng tăng lên. Chính vì vậy, Thanh Lam Tháp mới có thể trở thành một giới chí bảo, tại lúc trước bảo linh giới địa vị đặc thủ, thuộc về siêu nhất lưu tồn tại. Dịch Trạch đi theo Tiểu Thanh từ một tầng đi dạo tới 9 tầng, tại đối phương chỉ dẫn hạ kia là mở rộng tầm mắt. Như thế công năng đầy đủ hết linh bảo, khó trách bảo linh giới đem nó coi là chuẩn mực, coi như ly biệt quê hương cũng muốn mang theo hắn. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ tòa bảo tháp này, một cái thế lực cho dù chỉ còn lại có một nhóm nhỏ người, cũng có xác suất rất lớn có thể đồng sơn tái khởi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, năm đó chú kiếm trai có thể ở U Lan giới làm cấp tốc đứng vững gót chân, Thanh Lam Tháp làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Vấn đề tông tự nhiên cũng có trấn áp tông môn khí vận linh bảo, chỉ là công năng đối với Thanh Lam Tháp mà nói liền không có như vậy toàn diện. Chỉ có điều cái này Thanh Lam Tháp càng lên cao liền càng ngày càng quỷ dị, ma diệt nguyên thần, cô động huyết đủ, trộn đoạt khí vận cái gì, nhường hắn nhìn có loại đang phát tà rẻ chạp u. Mắt thấy Dịch Trạch nhìn ánh mắt của mình càng thêm kinh dị, Tiểu Thanh không khỏi lộ ra tự tin mỉm cười. Tiểu tử, vừa nhìn liền biết ngươi chưa ăn qua cám. Trên người ngươi bảo vật tuy nhiều, nhưng ngoại trừ kia thần bí thanh đằng, cái khác cùng ta so lên còn kém đến xa, vẫn là mau tới chiêm ngưỡng ta đi. Dịch Trạch cảm thán nói, Tiểu Thanh, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế toàn năng, trước kia thật sự là xem thường ngươi. Tháp Linh Tiểu Thanh thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng cái cầm lại có chút nâng lên, thản nhiên nói, kia là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nói cho ngươi, công kích của ta cùng phòng ngự mặc dù so ra kém một ít linh bảo, nhưng bất luận là đối tu sĩ, vẫn là đối thế lực, đều có lớn lao tác dụng. Toàn năng cùng toàn không thể chỉ có cách nhau một đường. Dịch Trạch trong lòng âm thầm nhả rãnh, nhưng không có lên tiếng phản bác, hài lòng Tiểu Thanh lòng hư binh. Đồng thời cũng tính toán, đợi đến hủy diệt Toái Tinh Nhai trận chiến kia, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Toái Tinh Nhai lịch sử lâu đời, cho dù hiện tại thế yếu, còn sót lại khí vận cũng tất nhiên bàng bạc vô cùng. Nếu là có thể trộm đoạt những này khí vận, bất luận là đối Thanh Lam bản thân, vẫn là đối Vân Tê Tông, đều sẽ có lớn lao có ích. Chương 686, Ất Mộc Chân Luân cùng Ất Mộc Chân Giới. Chương 686, Ất Mộc Chân Luân cùng Ất Mộc Chân Giới thu phục Thanh Lam Tháp cùng nó cái kia có thể xương toàn diện công năng, cho Dịch Trạch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cứ việc vì thế hao tốn không ít thiên tài địa bảo cùng tử khí, nhưng so với Thanh Lam Tháp về sau có thể mang tới lợi ích, hiển nhiên là vô cùng đáng giá. Giải quyết đi cái này có tư lịch thân thể hộ gia đình sau, Dịch Trạch tiếp xuống bắt đầu đem tinh lực một lần nữa đặt ở chính mình trên việc tu luyện. Tấn thăng hóa thần sau, Thanh Đẳng tự nhiên thôi diễn ra cùng Ất Mộc trưởng thành công nguyên bộ thần thông. Ngoại trừ Dịch Trạch đã tu luyện có thành tựu Thanh Lôi Kiếp bên ngoài, còn có hai môn thần thông, theo thứ tự là Ất Mộc Chân Luân cùng Ất Mộc Chân Giới. Ất Mộc Chân Luân, tức luôn xuất pháp thủy, nói tự nhiên là Ất Mộc Chân Luân, pháp thì là pháp tắc chi lực. Ất Mộc Chân Luân không có trong truyền thuyết mở miệng thành phép như vậy người tiên, hắn là lấy một thuộc tính linh lực làm môi giới, thực hiện ngũ hành linh lực luân chuyển. Hoặc là nói là thông qua một hệ pháp tắc chi lực ngắn ngủi điều khiển hoàn cảnh cùng sự vật biến hóa. Đến mức này thần thông cụ thể công dụng thì xem tình huống mà định ra. Tỷ như Dịch Trạch thân ở trong sa mạc, hắn thi triển Ất Mộc Chân Luân, lúc này liền có thể chuyển hóa ra một mảng lớn hồ nước. Lại tỷ như trong chiến đấu, địch nhân sử xuất hỏa thuộc tính thần thông, Dịch Trạch có thể đem thần thông bên trong hỏa thuộc tính linh lực chuyển đổi thành nhu hòa thủy thuộc tính. Nói không chừng còn có thể đưa đến làm đối phương thần thông nguyên địa bạo tạc hiệu quả. Lại tỷ như nhiễu loạn địch quân thể nội ngũ hành thuộc tính. Đương nhiên, loại phương thức này mong muốn đối cùng giai tu sĩ có hiệu quả tương đối khó khăn, cần Dịch Trạch mạnh hơn xa đối phương mới được. Nói ngắn gọn, chỉ cần còn thuộc về ngũ hành bên trong vật thể, Ất Mộc Chân Luân đều có thể đưa đến hiệu quả, điều kiện tiên quyết là Dịch Trạch đủ mạnh. Bất quá, phương pháp này cũng có nhất định tệ nạn, nếu là người thi pháp sử dụng quá độ dẫn đến ngũ hành mất cân bằng, sẽ dẫn phát linh lực nội điên, phản phệ bản thân. Là tận lực tránh cho việc này xảy ra, Dịch Trạch đặc biệt tìm một môn ngũ hành tụ nguyên công tu luyện, để cao Ất Mộc Chân Luân sử dụng hạn mức cao nhất. Ất Mộc Chân Giới thì là một môn lĩnh vực loại thần thông. Hóa thần tu sĩ thần thông bình thường đều dính đến lĩnh vực loại, tại bọn hắn đặc hữu trong lĩnh vực, thực lực của bọn hắn sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Hóa thần giữa các tu sĩ chiến đấu bình thường cũng dính đến lĩnh vực đụng nhau. Tỷ như chân giám động chủ liền nắm giữ Phật quốc, chẳng qua là ban đầu hắn tụng kinh quá chậm, vẫn chưa hoàn toàn thi triển, liền bị Minh Ảnh Minh Vương dập đầu làm nằm xuống. Những cái kia tại kết đan kỳ liền có thể tu thành kiếm vực người, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới có thụ truy sủng. Ất Mộc Chân Giới có thể hình thành một mảnh lấy một thuộc tính làm chủ tiểu thế giới, trong đó Ất Mộc pháp tắc cùng Dịch Trạch phù hợp, có thể tùy ý cải biến chân giới bên trong sự vật, chủ yếu là thực vật. Có thể tại tăng lên Dịch Trạch chiến lược đồng thời, suy yếu địch quân chiến lược. Hóa thần lĩnh vực bình thường đều có công thủ hoặc là phong ấn hiệu quả, Ất Mộc Chân Giới ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái hiếm thấy các loại cường đại công năng, thôn vệ. Ất Mộc Chân Giới có thể thôn vệ cái khác lĩnh vực. Tựa như, Thanh Đẳng có cái chủng loại kia thôn vệ thuộc tính như thế. Bởi vì hóa thần tu sĩ ngũ hành hợp nhất, cái này hai môn thần thông cũng sẽ không tiếp tục là thuần túy một thuộc tính thần thông, mà là càng thiên hướng về toàn thuộc tính. Dịch Trạch nhìn đến đây thời điểm, mới hiểu được Thanh Đẳng dung nhập nguyên thần ý nghĩa chỗ. Hắn từng nghĩ tới, chính mình dường như đang lấy một loại phương thức đặc biệt, biến thành Thanh Đẳng một loại khác hình thái, cũng dần dần có Thanh Đẳng các loại năng lực. Lúc trước Dịch Trạch hóa thần sau, vì mau chóng hình thành chiến lực, đem tinh lực đều đặt ở Thanh Lôi Kiếp cùng Huyền Khung trên thân kiếm, cũng không có phân tâm tu tập cái này hai môn thần thông. Tiếp xuống hắn nhiệm vụ chủ yếu, chính là mau chóng nắm giữ cái này hai môn thần thông, tăng cường chính mình hóa chính là thần cấp thủ đoạn. Ngoại trừ cái này Thanh Lôi Kiếp, Ất Mộc Chân Luân, Ất Mộc Chân Giới, những công pháp khác kèm theo thần thông cũng cần lại tu luyện từ đầu. Hóa thần tu sĩ là lộ sắc hóa tiên đường danh giới, tới cảnh giới này, cho dù là bình thường pháp thuật, thi triển đi ra cũng nắm giữ uy lực to lớn. Hóa thần tu sĩ thủ đoạn uy năng, chủ yếu là nhìn người thi pháp lực cường độ cùng đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ trình độ. Lần này thanh đằng ngoại trừ bình thường biến hóa bên ngoài, còn nhiều ra một chút trước kia chưa từng có lá non. Tỷ như, Ất Mộc Trường Thanh công liền phân hóa ra rất nhiều phần chi pháp môn tu luyện. Thanh đế bất hủ ấn diễn sinh ra một môn pháp tu công pháp, Thanh đế trưởng sinh trải qua. Mộc Hoàng Tiệt Thiên chỉ diễn sinh ra một môn đoán thể thần thông, Mộc Hoàng Quá Hoa thể. Bích Lạc Tu đạo trưởng diễn sinh ra một môn luyện thần pháp môn, Bích Lạc Ngưng thần quyết. Nhìn thấy những công pháp này, an bài vết tích rõ ràng như thế, Dịch Trạch cảm nhận được một cô hết sức quen thuộc âm nhu hương vị. Liên cùng năm đó Thanh Đằng dẫn đạo hắn đi toái đan hóa thần con đường này thời điểm như thế. Dịch Trạch thầm nghĩ, ta lúc này mới hoàn thành một hạng mục tiêu, theo sát lấy lại tới một cái. Thanh Đằng lão đại một khắc cũng không nguyện ý ngưng a, đây là đem ta an bài rõ ràng. Dịch Trạch đối với cái này suy nghĩ sâu xa thật lâu, cuối cùng sinh ra một cái đại khái ý nghĩ, là cái này ba môn mục đích tính cực mạnh công pháp tìm cái thích hợp tu luyện nhân tuyển. Bất quá, cụ thể áp dụng còn phải chờ thời cơ. Diệp Chỉ Quân đang lúc bế quan đột phá nguyên anh hậu kỳ, Mục Hi cũng tại tu luyện nguyên anh cấp thần thông, Dịch Trạch thân cận người đều có chính mình sự tình muốn làm. Hiện tại Dịch Trạch cũng có thể an tâm đem mình học thật tốt trải vượt một phen. Đương nhiên, hắn cũng không có rơi xuống nguyên thần cường hóa, tại Thanh Đằng dung nhập nguyên thần trợ giúp dưới, Dịch Trạch tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. 5 năm sau, Thiên Trụ Phong, thành phố Tiên Uyển. Dịch Trạch tại tiểu viện trong tĩnh thất kết thúc hôm nay tu luyện, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, thở ra một ngụm trọc khí. Nguyên bản sắc bén trong con mắt lắng đọng lấy tinh sa giống như sâu thẳm, khí tức quanh người như giếng cổ ánh nguyệt giống như ưu tĩnh. Hóa thần hơn 10 năm, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn củng cố, đối với thiên địa cảm ngộ cũng càng thêm cao thâm, cả người lộ ra càng thêm tự nhiên mà thành lên. Dịch Trạch đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiên luyện bên trong mùi thuốc thấm vào ruột gan, xua tán đi hắn nhiều ngày tới tu luyện mỏi mệt. Một đạo màu xanh nhạt điệu điệu thân ảnh đập vào mi mắt, đối phương tại dược viên bên trong chậm rãi xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng ở lại tại nơi nào đó, đối nơi đó linh dược tiến hành che chở. Nhìn bóng lưng liền biết nàng này tư thái cực giai, vai như liễu rủ, eo dường như trăng non, mông ảnh chỗ lại nổi lên nhu hòa gợn sóng. Bước liên tục nhẹ nhàng lúc, váy xẻ tà chỗ tiết ra một tuyến da tuyết, đi lại ở giữa chân tuyến như bút lông thu phong cùng, vừa có lực độ vừa tối dấu và bị. Dịch Trạch không có lên tiếng, chỉ là đứng tại trong tiểu viện yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương, như là thưởng thức một bức mỹ hảo họa quyển. Một lát sau, nữ tử dường như phát giác được sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt, chậm rãi xoay người lại. Ngoái nhìn mấy mắt, sợi tóc giơ lên một đạo màu đen đường vào cùng, lộ ra phần gáy lõm cạn ổ lập tức hiện lộ ra một trường xinh đẹp bên trong lộ ra thanh nhã gương mặt xinh đẹp. Nữ tử đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cất bước hướng Dịch Trạch đi tới, bộ pháp có chút gấp rút, vừa đi vừa nói, "Dịch lang, ngươi chừng nào thì xuất quan, thế nào đứng ở chỗ này không nói không rằng a?" Nàng là Lâm Mộ Nhiễm, bây giờ là Dịch Trạch thị thiếp. Chương 687, thị thiếp Lâm Mộ Nhiễm chương 687, thị thiếp Lâm Mộ Nhiễm Dịch lang, ngươi chừng nào thì xuất quan, thế nào đứng ở chỗ này không nói không rằng a? Nàng là Lâm Mộ Nhiễm, bây giờ là Dịch Trạch thị thiếp, cũng là duy nhất thị thiếp. Lâm Mộ Nhiễm nhiều năm như vậy dẫn đầu Lâm gia một mực kiên định không thay đổi đứng tại Dịch gia bên người, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn thành nữ nhân của hắn. Đây cũng là Dịch Trạch đối Lâm gia hồi báo, xem như dựng nên một cái điển hình, cho thấy Dịch gia đối minh hữu của mình vẫn là hữu tình phân. Dịch Trạch nhìn xem vị này lúc trước mong muốn cùng chính mình song tu, cũng quyết định dùng linh thể của mình giúp hắn chữa trị căn cơ nữ tử, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn mỉm cười nói, thưởng thức Mộ Nhiễm ngươi lao động dáng vẻ, cũng là một loại khó được hưởng thụ, ta vừa rồi không đành lòng phá hư này tấm cảnh đẹp, không cẩn thận liền nhìn vào mê. Lâm Mộ Nhiễm đi vào Dịch Trạch bên người, nghe vậy nụ cười trên mặt càng hơn, sóng mắt lưu chuyển, ngoài miệng ra vẻ giận trách, ngươi cũng là hưởng thụ thanh nhàn, cái này lớn như vậy tiên luyện đều giao cho ta quản lý, ta còn muốn giúp đỡ chiếu khán ngươi Dịch gia tộc vụ, thật sự là một khắc đều không được nhàn. Dịch Trạch những năm này cũng không phải là tại một mặt bế quan, hắn giảng cứu khổ nhàn kết hợp, ngẫu nhiên cũng sẽ ra đến canh chừng. Linh dược linh thực có Dịch Trạch đặt cơ sở, hắn tại lúc tu luyện, thành phố tiên luyện cũng liền giao cho Lâm Mộ Nhiễm đến xử lý. Là chủ tu thủy thuộc tính công pháp nàng tới nói, chút chuyện nhỏ này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Theo Lâm Mộ Nhiễm tiếp cận, Dịch Trạch chỉ cảm thấy một cỗ hương gió đập vào mặt, nhàn nhạt hương vị nghe lên vô cùng tự nhiên. Hắn thuần thục kéo qua đối phương mềm mại không xương tinh tế vòng eo, nói khẽ, "Bên cạnh ta hiện tại tín nhiệm nhất cùng tài giỏi chính là ngươi, chỉ có thể làm phiền ngươi nhất thời. Dĩ nhiên là ngươi mấy trăm năm hảo hữu, ngươi giúp đỡ nàng cũng là nên. Lại nói, ngươi bây giờ không phải cũng là ta Dịch gia người đi." Lâm Mộ Nhiễm tự nhiên không phải thật sự oán trách, hiện tại cũng chỉ là như trò chuyện việc nhà thuận miệng nói mà thôi. Dịch Trạch đối nàng dạng này tùy ý thái độ cũng rất được lợi, cuối cùng còn tìm được bên thai của nàng nói, ta Dịch Trạch xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà, đợi chút nữa tưởng thưởng cho ngươi. Lâm Mộ Nhiễm trên mặt hiện hiện một vẻ đỏ ửng, trong mắt lóe lên một tia mỹ thái, ừ nhẹ một tiếng. Hai người sau đó tại tiên luyện bên trong dạo bước, Lâm Mộ Nhiễm thỉnh thoảng chọn một chút gần nhất chuyện phát sinh nói cho Dịch Trạch nghe. Đợi đến một khắc đồng hồ sau, hai người đã dạo qua một vòng một lần nữa trở lại trong tiểu viện, Lâm Mộ Nhiễm thuần thục là Dịch Trạch của khiêng linh cứu đi trà. Dịch Trạch nhìn xem nàng kia thuần thục động tác ưu nhã, trong lòng không khỏi một hồi hài lòng. Mấy năm trước, Dịch Trạch tại chợ Lâm Mộ Nhiễm đột phá nguyên anh trung kỳ sau, thực hiện lúc trước đối lời hứa của nàng, đưa nàng thu vì mình thủ vị thị thiếp. Đối kết quả như vậy, Lâm Mộ Nhiễm cùng Lâm gia đều cảm thấy vô cùng thích thú. Gia tộc không chỉ có nhiều một vị nguyên anh trung kỳ, còn có một vị hóa thần tôn giả xem như chỗ dựa. Lâm gia người cũng rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn sợ Dịch Trạch so đo năm đó bọn hắn mong muốn cùng Dịch gia cắt đứt chuyện. Mặc dù việc này bị Lâm Mộ Nhiễm đè ép xuống, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, bọn hắn sợ hai sự kiện kia sẽ để cho Dịch gia cùng Dịch Trạch trong lòng còn có khúc mắc. Vì thế, Lâm gia thậm chí đã làm tốt từ bỏ một ít người dự định, may mà kết quả cuối cùng là tốt, bọn hắn không cần quân pháp bất vị thân. Mặc dù đối Lâm Mộ Nhiễm không phải Dịch Trạch đạo lữ có chút đáng tiếc, nhưng bọn hắn cũng biết Diệp Chỉ Quân tại Dịch Trạch bên này phân lượng. Diệp Chỉ Quân cùng Dịch Trạch hiểu nhau tại không quan trọng, hơn nữa vô luận là thực lực hay là tiềm lực, đều muốn so Lâm Mộ Nhiễm mạnh hơn nhiều, trong lòng điểm này đáng tiếc cũng liền không đáng nói đến quá thay. Xác định quan hệ sau, Dịch Trạch cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn có tử, cùng Lâm Mộ Nhiễm chính thức bắt đầu song tu. Nói đến, Lâm Mộ Nhiễm nàng này tuyệt đối là rất nhiều người vừa ý song tu đối tượng. Tại Dịch Trạch chưa hóa thần kia đoạn trong lúc đó, cho dù biết trong nội tâm nàng hâm mộ Dịch Trạch, Vân Đế Tông trong ngoài vẫn như cũ có rất nhiều người theo đuổi không muốn từ bỏ. Nhưng những người này tại Dịch Trạch triển lộ hóa thần tu vi, cũng một chiêu chém giết Hàn Hoàng Tôn giả sau, tất cả đều hành quân lặng lẽ, biến mất không thấy, không ít người tự xin đi tiền tuyến chiến đấu. Lâm Mộ Nhiễm vốn là thân có dị thường hiếm thấy lưu ly bảo sát thể, này linh thể có củng cố tu sĩ căn cơ chi kỳ hiệu, khiến rất nhiều tu sĩ cấp cao chạy theo như vịt. Hơn nữa, Lâm Mộ Nhiễm mấy trăm năm qua một mực không có trung đoạn tu tập đỉnh phượng dẫn long quyết, công pháp tạo nghệ đã vô cùng cao thâm. Trước đây ít năm đột phá nguyên anh trung kỳ sau, khổng lồ tinh thuần sử tử nguyên âm càng là tăng thêm cùng với nàng song tu chỗ tốt, trở lên đủ loại, khiến cho Lâm Mộ Nhiễm giống như một tòa chân quý hình người bảo tàng, cuối cùng bị Dịch Trạch sở khai phát. Hai người lần đầu song tu, Dịch Trạch tự nhiên sử dụng nguyên thật giao hòa quyết. Ở đằng kia Trung Phó Vu Sơn trong 7 ngày, mặc dù tu vi của hắn không có giống lần thứ nhất cùng Lăng Xương Tử song tu lúc tăng lên lớn như vậy, nhưng cảnh giới hóa thần lại có thể cấp tốc củng cố. Chỉ điểm này, liền vì hắn tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, vì hắn đến tiếp sau tu luyện đã xuống cơ sở. Không chỉ có như thế, làm hắn ngoại ý muốn chính là, cho dù hắn thành tựu hóa thần, lưu ly bảo sát thể vẫn như cũ đối với hắn căn cơ có vẻ lấy tăng lên, Dịch Trạch nguyên thần lớn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, Dịch Trạch không phải cái gì thái âm bổ dương tà tu, hai người song tu có ích là lẫn nhau. Xem như tu vi yếu thế một phương, Lâm Mộ Nhiễm được đến chỗ tốt cũng là rõ ràng dễ thấy. Nàng đột phá không lâu nguyên anh trung kỳ, cũng tại hai người nước sữa hòa nhau bên trong nhanh chóng củng cố, tăng thêm Dịch Trạch tận tâm chỉ bảo, khiến thực lực của nàng tăng lên nhất là rõ rệt. Lâm Mộ Nhiễm từ nhỏ đã là Lâm gia tư chất xuất chúng nhất cái kia, có độc thuộc về mình ngạo khí, bởi vậy tính tình cũng tương đối cao lãnh. Nhưng nàng đồng thời lại là cái cực kỳ mộ cường nữ tử, dạng này tính tình nhường nàng đang cùng Dịch Trạch ở chung lúc, ở vào trời sinh yếu thế. Điều này sẽ đưa đến nàng tại một số phương diện nhất là thuận theo Dịch Trạch, thậm chí có thể nói là phong túng, cái này khiến Dịch Trạch hưởng thụ rất nhiều vui thú. Lâm Mộ Nhiễm điểm này nhường Dịch Trạch vô cùng thích thú cùng hài lòng, nhường hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân có lẽ thật là làm bằng nước. Hơn nữa, nàng này vô cùng có chừng mực, chưa từng thăm dò Dịch Trạch danh giới cuối cùng, tựa như thật chỉ là một vị thị thiếp như thế. Đối với nàng biểu hiện như vậy, Dịch Trạch đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng cùng phía sau Lâm gia. Ôn nhu hương tuy tốt, nhưng Dịch Trạch cũng sẽ không trầm mê ở này. Cùng Lâm Mộ Nhiễm bước ve an ủi hơn tháng về sau, Dịch Trạch liền lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Thiên trụ phong sơn tử vân bí cảnh, Dịch Trạch khoanh chân ngồi tại lúc trước đột phá hóa thần tu luyện trên đài. Hắn không có vội vã tu luyện, tay phải bung lên, năm đạo linh quang từ ống tay áo bay ra, chỉnh tề rơi ở trước mặt của hắn. Linh quang tán đi, Huyền cung kiếm, Thanh lam tháp, Hỗn nguyên ấn, Phong hồn đinh, Thiên diễn sơn hà đồ, ở trước mặt của hắn xếp thành một hàng, trong động phủ lập tức bảo quang rạng rỡ. Cái này năm kiện là Dịch Trạch trên thân mạnh nhất linh bảo. Hắn gần như một nửa chiến lực đều tại bọn hắn trên thân, những năm này Dịch Trạch đem bọn hắn toàn bộ từng tế luyện. Dịch Trạch đảo qua năm kiện linh bảo, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên phải Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bên trên. Những năm này hắn góp nhặt không ít địa mạch tinh khí chữa trị này đồ, bây giờ uy năng đã khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa, thanh đẳng chỗ diễn tiến mạc quyết, Dịch Trạch cũng đã hoàn toàn nắm giữ, vạn sự sẵn sàng, hắn mong muốn tự mình nghiệm chứng một phen Diệp Chỉ Quân lời nói. Nếu là có thể quay về linh khư cổ địa, Dịch Trạch cùng Vân Tê Tông đều sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn. Thiên Diễn Sơn Hà Đồ tự động bay đến Dịch Trạch trước người. Hắn vận khởi pháp lực một chút xíu thôi động mạc huyền quyết, khiến cho tác dụng ở phía trên. Một bức cầm ẩm sóng dậy họa quyển tại Dịch Trạch trước mặt từ từ mở ra. Chương 688, quay về linh cư cổ địa. Chương 688, quay về linh cư cổ địa. Thiên Diễn Sơn Hà Đồ tại Dịch Trạch thôi động hạ chậm rãi triển khai, bên trong danh sơn đại xuyên cũng bắt đầu biến lập thể lên. Tiên sơn độ cao đang không ngừng tăng trưởng, linh sông dòng nước cũng càng thêm chảy xiết lên. Trong bức họa thế giới sống lại, các loại linh quang từ trong bức họa sáng lên, mỗi một đạo linh quang đều đại biểu cho Sơn Hà Đồ thu nhận sử dụng một chỗ linh địa. Dịch Trạch vận khởi nguyên sơ linh ngục, ánh mắt lợi hại theo thứ tự ở lại tại Sơn Hà Đồ bên trên mỗi một chỗ vị trí, quan sát bọn chúng dị dạng. Hắn quan sát càng cẩn thận, mỗi một chỗ ngóc ngách đều chưa từng rơi xuống. Theo Diệp Chỉ Quân nói tới, linh cơ cổ địa cùng Thiên Diễn Sơn Hà Đồ tiêu chí tiết điểm, liền thiết lập tại trong đó một vị trí nào đó. Quan sát thật lâu, Dịch Trạch đống nhiên dừng lại, trong mắt buộc phát ra khiếp người tinh quang. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, không chút do dự bay vào Sơn Hà Đồ bên trong. Tiến vào đồ bên trong một cái mắt, Dịch Trạch tầm mắt liền đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn nhìn xuống phía dưới sông núi hồ nước, nhìn lại một chút chung quanh cùng hắn sóng vai mây trắng, liền phảng phất thật đi vào một chỗ thế giới mới. Cũng chính là hắn tấn thăng hóa thần, sinh mệnh cấp độ thủy biến. Nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận đồ bên trong không gian chi lực. Đồ nội thế giới có mỏng manh linh khí, so với ngoại giới kém xa lắm, nhưng đã là khó được đáng quý. Dịch Trạch vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên hướng về hắn tìm tới mục đích tới gần. Không đầy một lát, hắn liền tới một chỗ sâu không thấy đáy địa quật phía trên. Địa quật quật miệng ước chừng 3 trượng đến rộng, lúc này đang quần quật lấy sền sệt như mực hắc vụ. Hắc vụ bên trong chợt có xanh lét lân hỏa sáng tối chập chờn, đem trên vách đá khô lâu trạng lỗ thủng chiếu dọi đến quỷ ảnh lay động. Nơi đây tên là Khang Khít Tử Nguyên, đã từng chính là Thiên Diễn Đại Lục biên giới một chỗ đường cùng, trong đó không biết chôn giấu lấy nhiều ít sinh mệnh, chỉ là về sau bị tiên minh giật điên, sớm đã không còn tồn tại. Dịch Trạch kẻ tài cao gan cũng lớn, không để ý nơi đây địa quật quỷ dị, không chút nào dừng lại chui vào trong đó. Hắn quanh thân còn cuốn một tầng linh lực bình chướng, đem bốn phía hắc vụ toàn bộ ép ra, cả người nhanh chóng hạ xuống. Theo thâm nhập dưới đất, địa quật kích thước càng lúc càng lớn. Đại khái xâm nhập tới hơn 3000 trượng thời điểm, Dịch Trạch rốt cục đã tới địa quật dưới đáy, phát hiện hắn vừa rồi phát giác được dị thường. Quật đáy diện tích cực lớn, quái thạch lởm chởm, quật trên vách trải rộng lỗ thủng, sơ lược đoán chừng đủ để dung nạp mấy vạn người. Một chương to lớn trận đồ khắc lục tại quật đáy, phù văn cổ xưa trải rộng tại trận đồ ở trong, ở giữa còn cắm một cây to lớn màu vàng trận kỳ. Lấy dễ bây giờ trận pháp tạo nghệ, liền lập tức nhận ra đây là một chương truyền thống loại trận pháp. Trận kỳ này không phải thu nhận sử dụng huyễn hóa chi vật, mà là chân thực tồn tại. Dịch Trạch đối trận kia cờ nghiên cứu một phen, đạt được trở lên kết luận, càng thêm bằng chứng chính mình phỏng đoán. Tiếp xuống mấy canh giờ, hắn cơ bản đem tòa này trận đồ nghiên cứu triệt để. Lập tức thử nghiệm bố trí xuống linh hạch, đưa vào hóa thần cấp pháp lực thôi động. Trận đồ sáng lên linh quang, địa quật lập tức biến sáng lên, trận pháp thành công khởi động. Xuyên thấu qua trận đồ, Dịch Trạch thấy được một bên khác thế giới, kia tựa hồ là một tòa nhân tạo hang đá nội bộ, bên trong không có vật khác, hoặc là nói có chút rách nát. Dịch Trạch cảm nhận được trận pháp truyền đến càng ngày càng mạnh không gian sức lôi kéo, do dự một chút liền phi thân trốn vào trong đó. Làm Dịch Trạch lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình quả nhiên thân ở vừa mới nhìn thấy trong hang đá. Vừa đến nơi đây, hắn liền cảm nhận được thiên địa đối với hắn như có như không áp chế, thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh đáng thương, giống như con cá tới nước cạn khu đồng dạng. Thành công. Hiện tại Dịch Trạch đối với thiên địa cảm ngộ so trước kia mạnh quá nhiều, hơi chút cảm ứng liền đã cơ bản xác định mình quả thật lần nữa đi tới linh khư cổ địa. Dưới chân trận đồ chậm chậm biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng Dịch Trạch có thể phát giác được nó tồn tại. Hắn thử nghiệm trở lại lúc địa phương, xác định có thể tự do qua lại sau mới lần nữa trở về. Thân thức tứ tán mà ra, không ngoài dự liệu, hắn rất nhanh liền đã nhận ra chung quanh có người. Nếu là Thái Thủy Tiên phủ lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn tự nhiên sẽ phái người nhìn xem chỗ này có thể đi ra tiêu chí vị trí. Chỉ là, đối phương tựa hồ đối với này cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dịch Trạch nhanh chân đi ra hang đá, thông qua dài dằng dặc đường hành lang, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh mặt đất bao la lập tức xâm nhập tầm mắt của hắn. Nơi này là một tòa núi cao sườn núi vị trí, mở ra một tòa bí ẩn động phủ, hang đá chính là bên trong một căn phòng. Động phủ chỗ lối vào nguyên bản bố trí tứ giai che đậy trận pháp, nhưng đối Dịch Trạch cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dịch Trạch tại chưa phá xấu trận pháp dưới tình huống, dễ như trở bàn tay đi ra động phủ. Tại hắn hiện thân một phút này, liền lập tức đưa tới hai đạo thần thức dò xét, lập tức chính là nhanh chóng đến gần hai đạo khí tức. Dịch Trạch không hề động, mấy hơi về sau, hai thân ảnh xuất hiện tại Dịch Trạch trước mặt. Người đến là hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, một nam một nữ, lúc này đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Dịch Trạch. Nhìn thấy hai người thời điểm, Dịch Trạch ánh mắt ở đằng kia nam tính kết đan trên mặt lưu ý một lát, cảm thấy một hồi quen thuộc. Ngươi là người phương nào, như thế nào xuất hiện ở đây? Cái kia nữ tính kết đan mặc dù dung mạo không tầm thường, nhưng khỏe mắt dài nhỏ, mặt hàm sắc khí, vừa nhìn liền biết không thế nào dễ sống chung. Đối phương không cảm ứng được Dịch Trạch khí tức trên thân, lại gặp Dịch Trạch không kiêng nể gì cả đánh giá phe mình hai người, lập tức nghiêm nghị quát hỏi. Dịch Trạch không để ý đến nàng này kêu gào, ngược lại đối cái kia nam tính kết đan hỏi, ngươi cùng Cố Tấn cùng Ôn Thiện Nguyệt là quan hệ như thế nào? Người này cùng Thương Nhạc Tiên Thành thành chủ Cố Tấn, bộ dáng lại có 6-7 phần tương tự. Cố Thực nhíu mày, đối với không hiểu thấu xuất hiện ở đây Dịch Trạch cũng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là trả lời, bọn hắn chính là ta tiên phụ mẫu. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng Dịch Trạch vẫn là không nhịn được thở dài nói, vội vàng mấy trăm năm, hai vị đạo hữu này cũng đã tọa hóa. Cố Thực nghe được Dịch Trạch đối phụ mẫu xưng hô, trong lòng giật mình. Cha mẹ của hắn sớm đã đi về coi tiền, cùng thế hệ đạo hữu cũng đều đã qua đời, làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái còn trẻ tuổi như vậy? Hắn theo bản năng truy vấn, các hạ là ai? Cùng ta phụ mẫu lại là quan hệ như thế nào? Lúc này, bị không để ý tới nữ tính kết đan sắc mặt càng ngày càng khó coi, không để ý Cố Thực còn đang hỏi lời nói, trực tiếp đối với Dịch Trạch phát khởi công kích. Mấy đạo bao vây lấy màu hồng phấn linh quang phi vũ bắn về phía Dịch Trạch, thẳng đến tứ chi của hắn, hiển nhiên mong muốn trước chế phục Dịch Trạch. Ta nói chuyện ngươi không có nghe được. Sao? Nữ tính kết đan nói xong lời cuối cùng ngữ khí có chút quái dị, bởi vì nàng nhìn thấy công kích của mình bị Dịch Trạch hóa giải thành vô hình, mà nàng liền đối phương thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Lập tức, nàng liền nhìn thấy một đạo lạnh nhạt nhưng lại ánh mắt lạnh lùng, cả người như rơi vào hầm băng. Ồn ào, một đạo như nổ tiếng sấm tại nàng vang lên bên tai. Sau một khắc, cả người nàng liền không bị khống chế bay đến Dịch Trạch trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Không chỉ có như thế, cả người càng là phủ phục tại Dịch Trạch dưới chân. Nghe bùn đất mùi tanh, nàng này trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Cho dù là phụ chủ mong muốn đối phó chính mình, cũng sẽ không giống trước mắt vị nam tử này dễ dàng như vậy. Hắn đến cùng ra sao lai lịch? Cố Thực thấy thế theo bản năng lấy ra pháp bảo làm xong chiến đấu chuẩn bị, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, nhìn chòng chọc vào Dịch Trạch động tác. Dịch Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân nữ tử một cái, đối Cố Thực tùy ý nói rằng, ta từng cùng cha mẹ của ngươi tại Thương Nhạc Tiên Thành từng có một đoạn giao tình, khi đó bọn hắn còn không có ngươi. Lập tức hắn hỏi chính sự, Thái Thủy Tiên phủ hiện tại là nào phủ chủ tại chủ sự, Hoa Thần cùng Nguyệt Ly cũng còn khỏe mạnh sao? Hoa Thần chính là Hoa lão bản danh. Chương 689, Cổ Điệu Tình Thế chương 689, Cổ Điệu Tình Thế nghe được Dịch Trạch tra hỏi, Cố Thực mặt lộ vẻ kinh ngạc, nữ tính kết đan thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Hoa Thần cùng Nguyệt Ly, những tên này đối bọn hắn mà nói, đã là trước đây thật lâu nhân vật. Lập tức Cố Thực đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kích động. Cố Thư có chút gấp rút lại có chút mong đợi hỏi, "Các hạ, không, tiền bối ngài chẳng lẽ là mấy trăm năm trước thành công rời đi linh khư cổ địa người sao?" Dịch Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ý là này sẽ là ta đang hỏi ngươi. Cố Thực lập tức ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng trả lời Dịch Trạch vấn đề, "Hoa Thần phủ chủ tại hơn 200 năm trước liền đã đạt tới thọ nguyên đại nạn, trước khi chết thiết kế lôi kéo một vị cường đại viên tộc yêu hoàng chôn cùng. Nguyệt Ly phủ chủ tại còn có gần trăm năm thọ nguyên thời điểm, thật sớm dùng bí pháp đem chính mình bị kín, bây giờ đang ở trong tiên phủ. Bây giờ Thái Thủy tiên phủ tổng cộng có 27 vị phủ chủ, thực lực mạnh nhất hẳn là phải kể tới dễ mà biết, Gió Bắc, Tự Hoàng cùng Tự Thuộc 4 vị phủ chủ, địa vị của bọn hắn cùng thế lực cùng năm đó Nguyệt Ly phủ chủ tương đối. 27 vị. Nhân tộc những năm này phát triển rất tốt đa." Dịch Trạch lộ ra vẻ do dự, nhỉ non lẩm bẩm. Nếu là hắn không có nhớ lầm, so với 400 năm trước, Thái Thủy Tiên phủ chủ nhiều gần gấp đôi, linh hư cổ địa nhất định đã xảy ra một ít biến hóa lớn. Còn có, vừa mới Cố Thực nói tới bốn người, lúc trước hắn tới đây thời điểm, thế nhưng là một cái đều chưa nghe nói qua. Quả nhiên, Cố Thực lời kế tiếp ấn chứng hắn phỏng đoán. Thần thụ đã đình chỉ ăn mòn giới này hành vi, linh hư cổ địa tu luyện hoàn cảnh ngay tại chậm chậm biến tốt, hai tộc nhân yêu chính nhất điểm điểm cầm về mất đi thổ địa. Tựa hồ là vì che giấu hai mắt người, nơi đây chỉ có Cố Thực cùng cái kia còn bò lổm nổm nữ tu Hòa An trông coi. Hơn nữa, cho dù là hai người bọn họ khán thủ giả, có vẻ như cũng không rõ ràng động phủ tồn tại, càng thêm sẽ không biết bên trong có tòa có thể trở lại U Lan giới truyền tống trận. Bọn hắn chỉ là bị Thái Thủy Tiên phủ phái tới trông coi cái này một mảnh vùng núi, phòng ngừa những người khác tiến vào. Dịch Trạch lặng lẽ phong bế Hòa An ngũ giác, sau đó từ Cố Thực trong miệng, Dịch Trạch đại khái hiểu những năm này linh hư cổ địa chuyện phát sinh. Năm đó bọn hắn rời đi linh hư cổ địa, sau một thời gian ngắn, hai tộc nhân yêu liền phái người đến Vạn Nô thành điều tra tình huống. Bất quá, bọn hắn ngoại trừ nhìn thấy một mảnh đổ nát thê lương bên ngoài, cái gì có ý nghĩa phát hiện đều không có. Sau đó không lâu, bọn hắn chú ý tới thần thụ dị thường, thần thụ giống như không còn hướng bốn phía quét trương. Đại hoang diện tích mấy năm đều chưa từng có biến hóa, bát vực biên giới đã hồi lâu không có nhân tộc cùng yêu tộc cần di chuyển. Bọn hắn đào mở bùn đất, nhìn đến bên trong thần thụ rễ cây, bọn hắn không còn có lực công kích, như là mất đi căn nguyên đồng dạng chỉ có thể mặc cho người khác thu hoạch. Bọn hắn còn bay đến trên trời chặt cây thần thụ cành cây, ý đồ tiêu trừ bóng ma, nhường đại hoang lại thấy ánh mặt trời. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, hai tộc bắt đầu thử cải tạo đại hoang biên giới thổ địa, kết quả có hiệu quả rõ ràng. Lại qua mấy năm, hai tộc nhân yêu phát hiện thần thụ dường như lâm vào một loại nào đó yên lặng trạng thái, rốt cuộc không cấu thành uy hiếp, khai hoang cường độ cũng theo đó tăng lớn. Mấy trăm năm xuống tới, bát đại vực diện tích tăng trưởng gần 1/4, hơn nữa ở trong đại hoang tìm tới không ít đồ tốt, hai tộc không gian sinh tồn cùng tài nguyên gia tăng thật lớn. Dịch Trạch ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hỏi: "Các ngươi hiện tại xâm nhập đại hoang lời nói, sẽ còn bị hút tinh khí sao?" Cố Thực lắc đầu: "Sẽ không, ít ra tại đại hoang ngoại vi khu vực sẽ không." Dịch Trạch kỳ quái nói: "Bên ngoài, chẳng lẽ vòng trong có chỗ khác biệt?" Cố Thực do dự một hồi, tiếp tục nói: "Đại hoang chỗ sâu vẫn là gặp nguy hiểm, năm đó có người coi là thần thụ đã không có sinh cơ, mong muốn tiến về đại hoang trung tâm điều tra tình huống. Bất quá, vô luận là nhân tộc hay là cường giả yêu tộc, mấy lần trước đều không công mà lui. Thẳng đến thứ hai đến một lần, tiến về điều tra tu sĩ không có thể trở về đến, hai vị phụ chủ lập tức dẫn người tiến hành một lần cuối cùng dò xét, đồng hành còn có yêu tộc yêu hoàng. Nhưng kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người thân hãm đại hoang bên trong. Đến tận đây, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu kính sợ thần thụ, mặc dù khai thác đại hoang hành động một mực tại tiến hành, nhưng đã không có người dám lại xâm nhập trong đó." "Ừm." Dịch Trạch con ngươi có hơi co lại, ừ nhẹ một tiếng. "Ngươi nói xâm nhập đại hoang hai nhóm người đều biến mất không thấy, liền giống như trước kia sống không thấy người chết không thấy xác sao?" Cố Thực trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Chuẩn xác mà nói là ba nhóm. Chúng ta cùng yêu tộc cũng không phải là cùng một chỗ hành động, thẳng đến song phương đều có người hao tổn tại đại hoang chỗ sâu, mới tại một lần cuối cùng liên thủ tiến vào đại hoang, kết quả chính là tất cả mọi người không tin tức." Dịch Trạch hỏi: "Nhóm người thứ nhất biến mất, khoảng cách hiện tại bao nhiêu năm?" "Đây đều là mọi người đều biết chuyện, không tính là gì bí mật." Cố Thực không chút nghĩ ngợi nói: "Ba nhóm người gặp thời gian rất tiếp cận, đều tại hơn 120 năm trước. Thần thụ trên thân lại phát sinh biến hóa gì, nó thế nào đột nhiên lại đã có được tính công kích? Chẳng lẽ Dạ Tôn cũng không phải là thần thụ duy nhất thụ linh? Hay là, qua mấy trăm năm, thần thụ lại dựng dục ra mới Dạ Tôn? Còn có một loại khả năng khác, tạo thành hai tộc nhân yêu tu sĩ biến mất, cũng không phải là thần thụ, dù sao cho tới bây giờ, thần thụ cũng không có lại quyết trương." Sau đó, Cố Thực lại nói hai tộc nhân yêu hiện tại trạng thái. Nguyên bản bởi vì nguy cơ sinh tồn tạm thời giải trừ, hai tộc quan hệ trong đó đã có chỗ làm dịu, đều dấn thân vào tại khai hoang bên trong phát triển tự thân. Nhưng về sau biến cố dẫn đến hai tộc quan hệ lần nữa biến trở nên tế nhị, có trở lại trước kia chuyển biến xấu xu thế. Cố Thực cẩn thận đánh giá Dịch Trạch vẻ mặt, từ Dịch Trạch yêu cầu vấn đề bên trong, Cố Thực càng thêm xác định chính mình suy đoán, đối phương cũng không phải là linh khư cổ địa người, mà có thể cùng hắn phụ mẫu quen biết, lại là từ ngoại giới tiến đến, thực lực tất nhiên phi thường cường đại. Dịch Trạch lại hỏi Cố Thực không ít vấn đề, có đồng bạn biết xe đổ, Cố Thực không dám giấu giếm. May mà Dịch Trạch hỏi chuyện đều không phải là thập bí ẩn sự tình, Cố Thực nói ra cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Thẳng đến Dịch Trạch đem Hòa An bông ra, đối với nàng hỏi một lần vấn đề giống như trước, Cố Thực sau lưng mới toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Nếu là vừa rồi hắn nhiều cái tâm nhãn, giấu giếm hoặc là nói sai một hai cái địa phương, người trước mặt còn không biết muốn làm sao đối phó chính mình đâu. Hắn nhìn ra, Dịch Trạch cũng không phải là cái gì tốt chung được người. Mặc dù đối phương cùng cha mẹ của hắn tựa hồ có chút giao tình, nhưng này chút giao tình hiển nhiên hoàn toàn không đủ để làm cho đối với mình mắt khác đối đãi. Hoa An có vừa mới giao hấn, lúc này trung thực rất nhiều, đối Dịch Trạch kính sợ không hiểu, đối với hắn hỏi ý càng là biết gì nói đấy. Được đến mình muốn tin tức sau, Dịch Trạch hỏi rõ phương hướng sau, trực tiếp thẳng hướng Thái Thủy Tiên phủ bay đi. Cố Thực nhìn xem Dịch Trạch đi xa bóng lưng, lại nhìn xem trong tay đan dược, đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hoa An nhìn xem Cố Thực, lộ ra thần sắc hâm mộ, viên đan dược kia công hiệu làm nàng có chút đỏ mắt. Trong lòng của nàng nhịn không được hối hận, chính mình vừa mới quá mức xúc động. Nếu không nói không chừng chính mình cũng có một viên đan dược đâu, nhưng là ai có thể nghĩ đến lại đột nhiên toát ra một người như vậy đi ra đâu. Hoa An đạo hữu, chúng ta mau chóng đem chuyện nơi đây bẩm báo cho tiên phủ a. Cố Thực thu hồi đan dược, đối đồng bạn nói. Hoa An không hứng lắm, nói, ngươi đi thông chi à, ta muốn tu dưỡng một phen, khôi phục vừa mới thương thế. Chương 690, lại đến Thái Thủy Sơn. Chương 690, lại đến Thái Thủy Sơn. Dịch Trạch tốc độ rất nhanh, nhanh đến linh khư cổ địa người căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Hắn truyền đưa tới địa phương ở vào nhân tộc tiên tinh vực nào đó cái vùng núi, nơi đây linh mạch thiếu thốn, ít hai lui tới. Cho dù bây giờ giã ngoại không có thần thụ uy hiếp, nhân tộc cũng không ở chỗ này quá độ khai phát. Trên bầu trời Dịch Trạch nhìn phía dưới nhân tộc cương vực. So với trước kia chỉ có thể có đầu rút cổ tại bên trong tòa tiên thành sống tạm, hiện tại nơi này rõ ràng phồn vinh rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể đụng tới một hai vị ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm khổ tu sĩ, cùng xuyên thẳng qua tại tiên thành ở giữa thương đội. Cố Thực bọn hắn bên này đem Dịch Trạch tin tức truyền lại trở về, biết chuyện trọng đại, không người nào dám trì hoãn, tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hướng Thái Thủy Tiên phủ. Nhưng là, bọn hắn tin tức truyền đạt tốc độ vẫn là không có Dịch Trạch tốc độ nhanh. Dịch Trạch nhìn trước mắt cao vút trong mây Tử Vân Sơn, xem như nhân tộc thánh địa môn hộ, nơi này tụ tập không ít nhân tộc cường giả, thậm chí lâu dài có một vị phụ chủ tọa trấn. Bất quá điểm này phòng hộ tại Dịch Trạch xem ra lại là không đáng nói đến quá thay. Hắn vượt qua Tử Vân Sơn trực tiếp tiến vào thánh địa, cũng rất mau tới Thái Thủy Tiên phủ chỗ Thái Thủy Sơn. Nhìn trước mắt nguy nga linh sơn, Dịch Trạch trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức, nhưng rất nhanh liền bị đánh gãy. Một vệt kim quang từ Thái Thủy Tiên phủ đỉnh bắn ra, thẳng tắp hướng phía Dịch Trạch mà đến. Cảnh cáo loại linh bảo, Thái Thủy Tiên phủ quả nhiên còn lưu không ít đồ tốt. Dịch Trạch khẽ di một tiếng, hắn cũng không có ẩn nấp thân hình, bị bảo vật này phát giác được cũng là bình thường. Tay phải vung lên tay áo, một đạo vô hình bình chướng hình thành, kim quang lập tức dừng lại tại trước người hắn ba trượng vị trí, không thể tiến thêm. Bất quá, lần này động tĩnh tự nhiên đưa tới Thái Thủy Tiên phủ náo động. Linh kính dự cảnh, đây là bao nhiêu năm đều không có phát sinh tình huống, ý vị này có lạ lẫm cường giả tới gần tiên phủ, mà nhân tộc lại không phát giác gì. Người nào dám can đảm nhìn trộm tiên phủ? Có người tại tiên phủ bên trong nghiêm nghị quát hỏi, âm thanh chấn như sấm, chuyển khắp cả tòa Thái Thủy Sơn. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh gần như đồng thời từ Thái Thủy Tiên phủ bay ra, trong chớp mắt liền tới Dịch Trạch trước người. Hết thảy bốn người, từng cái khí độ bất phàm, quanh thân quanh quần khí tức đột nhiên mà không phát, viễn siêu bình thường kết đan hậu kỳ, hiển nhiên đều là phủ chủ cấp bậc cường giả. Bọn hắn vừa đến đã tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Dịch Trạch, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới vị này khách không mời mà đến. Phát giác không ra Dịch Trạch tu vi, bốn người trong lòng giật mình, cầm đầu một tên nam tử ánh mắt sắc bén, khi mắt hỏi, ngươi là ai, thân làm nhân tộc có thực lực như thế, ta tiên phủ vậy mà từ không biết hiểu có các hạ nhân vật như vậy. Dịch Trạch nhẹ như mây gió đảo qua bốn người, căn cứ Cố Thực miêu tả, người nói chuyện khả năng chính là phụ chủ Sóc Phong. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo vô cùng không xác định lời nói từ một người trong đó trong miệng hỏi ra, ngươi là Dịch Trạch tiền bối sao? Ánh mắt của những người khác lập tức hội tụ đến người nói chuyện trên thân, Dịch Trạch cũng nhìn lại. Chỉ thấy người này thân hình khôi ngô, cầm trong tay hai trượng có thừa trường thương, lúc đầu cũng là khí thế bức người nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Nhưng ở nhìn thấy Dịch Trạch khuôn mặt một phút này, ánh mắt của hắn liền từ căm thù biến thành nghi hoặc. Lập tức hiện lên một tia suy tư, cuối cùng hóa thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dịch Trạch nhìn thấy hắn, chỉ là hơi suy tư, liền nghĩ tới thân phận của hắn, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi là Đặng Long à, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành là một phương phụ chủ, Doãn huynh nếu là biết, hẳn là cũng sẽ cao hứng. Người này chính là Doãn Nhất Địch đệ tử, lúc trước được phái tới đón hắn cùng Diệp Chỉ Quân tiến vào Thái Thủy Tiên phủ Đặng Long. Lúc trước hắn vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, bây giờ lại trưởng thành là tiên phủ phụ chủ. Ngươi thật là Dịch Trạch tiền bối. Đặng Long kinh ngạc thốt lên, trên thân nguyên bản ngưng tụ khí thế cũng theo đó tản ra. Nói, hắn cũng không đoái hoài tới Dịch Trạch ngay tại một bên, thật nhanh hướng bên cạnh ba người nói rõ Dịch Trạch thân phận, dẫn tới những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Dịch Trạch. Dịch Trạch cũng thừa cơ hội này biết được thân phận của bọn hắn, theo thứ tự là Sóc Phong, Võ Nguyên Tính cùng Lưu Thanh, ba người đều là tiên phủ phụ chủ. Sóc Phong có chút hoài nghi nhìn về phía Dịch Trạch, xem chừng đối phương tu vi hiện tại, trầm giọng nói, ngươi thật sự là Dịch Trạch, năm đó ngươi cũng đi đại hoàng chỗ sâu, hẳn là rời đi giới này đi, hiện tại lại thế nào về tới đây? Đến mức tiền bối hai chữ, hắn là nói không nên lời. Dịch Trạch đối với hắn thái lơ đễnh, bình tĩnh nói, ta là Dịch Trạch, cũng đích thật là đi mà quay lại, đến mức về tới đây phương pháp, các ngươi tiên phủ hẳn là có ghi chép, đây là các ngươi tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau. Theo ta được biết, ít ra Hoa Thần, Nguyệt Ly cùng Mộ Thanh ba người là biết. Bốn người nghe xong hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ nội tình, cuối cùng nhìn về phía Đặng Long, bởi vì hắn xem như Mộ Thanh độ tôn. Đặng Long cũng là một mặt mờ mịt, cũng không tin tưởng ở trong đó bí ẩn. Võ Nguyên Kính nhịn không được hỏi, kia ngươi có phải hay không cũng có mang bọn ta rời đi giới này biện pháp? Dịch Trạch không có trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, đây là chờ tỉnh lại Nguyệt Ly về sau rồi nói sau, nghe nói nàng tự phong tại Thái Thủy Tiên phủ bên trong. Nghe thấy lời ấy, bốn vị phủ chủ sắc mặt đều có chút quái dị, nhưng lại đều không nói gì. Dịch Trạch phát giác được biến hóa của bọn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ Nguyệt Ly tự phong còn có cái gì ẩn tình không thành. Đặng Long nói, Dịch tiền bối vẫn là trước nhập tiên phủ rồi nói sau, một mực chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Dịch Trạch không có dị nghị, gật đầu biểu thị đồng ý, những người khác cũng không có phản bác, Thái Thủy tiên phủ là bọn hắn đại bản doanh. Cho dù đợi chút nữa có biến cố gì, tại tiên phủ bên trong bọn hắn cũng có thể chiếm hết ưu thế. Năm thân ảnh cùng một chỗ bay vào tiên phủ, tại Đặng Long dẫn đầu dưới vượt qua từng tầng đỉnh đài lầu cát, hướng một chỗ rộng rãi đại điện bay đi. Dịch Trạch lại đột nhiên dừng lại thân hình, chỉ vào phía sau núi phương hướng nói, chúng ta trực tiếp đến đó à, bớt phiền toái. Nơi đó hẳn là dễ mà biết vị trí à, đồng thời bên người còn tụ tập mấy vị cùng các ngươi không sai biệt lắm tu sĩ. Những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó bao quát Đặng Long ở bên trong, sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng. Sóc Phong nắm chặt lại quyền, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận cùng kiêng kỵ. Tức giận là Dịch Trạch bộ này thản nhiên chỗ chi, không cố kỵ chút nào Thái Thủy Tiên phủ dáng vẻ. Kiêng kỵ thì là hắn xác định Dịch Trạch không phải người ngu, sở dĩ như vậy xem như, chỉ sợ là có thể áp chế tất cả lực lượng. Hắn tại Đông Đảo phủ chủ bên trong vốn là cực kỳ hung hăng người, nhưng Dịch Trạch hiện tại từ trong ra ngoài triển lộ tự tin, khiến chấp trưởng tiên phủ nhiều năm hắn cảm giác tôn nghiêm nhận lấy mạo phạm. Trước kia cho dù có người ngoài tiến đến, Thái Thủy Tiên phủ cũng có tuyệt đối lực khống chế, chưa từng bị người coi thường như vậy qua. Dựa theo Đặng Long nói tới, cái này Dịch Trạch vừa tiến vào linh khư cổ địa thời điểm, bất quá kết đan sơ kỳ. Bây giờ đi qua 400 năm, mặc dù còn không rõ ràng lắm hắn là như thế nào một người tiến vào giới này, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, tối thiểu cũng là nguyên anh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Mặc dù rất mạnh, nhưng tiên phủ cũng không phải là không có ứng đối thủ đoạn. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy an tâm một chút, Sóc Phong không có phản đối, không nói tiếng nào mang theo những người khác hướng sau núi phương hướng bay đi. Dịch Trạch tâm tư tỉ mỉ, tu vi lại mạnh hơn xa mấy người kia, tự nhiên có thể phát giác được Sóc Phong biến hóa trong lòng, chỉ là hắn đối với cái này cũng quá không ở ý giữa bọn hắn, tồn tại tên là thực lực lệch trời. Chương 691, Nguyệt Ly cùng Phượng Anh chương 691, Nguyệt Ly cùng Phượng Anh Thái Thủy Tiên phủ bố cục cũng không có biến hóa quá lớn, Dịch Trạch xe nhẹ đường quen hướng về Thái Thủy Sơn phía sau bay đi, rất nhanh liền tới một mảnh rừng trúc trên không. Từ không trung nhìn lại, một tòa đem một mạc cùng tinh xảo kết hợp hoàn mỹ tứ hợp viện rơi, lặng lặng mà ngồi rơi vào trong rừng trúc trên đất trống. Tiếng nước róc rách, một đầu từ đá vụn lát thành dòng suối nhỏ, tại viện lạc bên cạnh chảy xuôi mà qua. Lúc này, đã có mấy người tại viện lạc bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn nhìn như tùy ý, nhưng lại từng cái khí tức nội liễm, ánh mắt nhìn chăm chú lên vừa mới đến Dịch Trạch. Dịch Trạch một cái liền nhìn ra tứ hợp viện phía dưới bố trí một loại nào đó vô cùng cao minh cấm chế, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua mơ hồ bị vây quanh ở trung tâm thanh niên áo tím trên thân. Đối phương vẻ mặt lạnh nhạt, cảm xúc cũng không có bởi vì Dịch Trạch đến mà có chỗ chấn động. Dịch Trạch lóe lên một cái, sau một khắc đã đột ngột xuất hiện ở thanh niên áo tím đối diện, thản nhiên ngồi xuống. Một cử động kia kinh hãi những người khác đứng lên, trên thân pháp lực phun trào, dường như sau một khắc liền phải động thủ. Thanh niên áo tím dễ mà biết trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng biểu hiện của hắn so những người khác muốn chấn định nhiều, nhìn thẳng trước mặt Dịch Trạch, chậm rãi mở miệng nói, "Dịch đạo hữu mời. Chúng ta vừa lấy được cố thực tin tức, Dịch đạo hữu từ U Lan giới lần nữa đi vào chúng ta nơi này, không biết rõ có mục đích gì. Cùng là nhân tộc, hơn nữa các hạ cùng ta tiên phủ cũng coi như có chút giao tình. Nếu là có thể giúp được một tay, tiên phủ tất nhiên sẽ phụ một tay." Dễ mà biết không hỏi Dịch Trạch như thế nào trở lại linh khư cổ địa, cũng không hỏi hắn có không có cách nào trở về, mà là nói thẳng đối phương này tới mục đích. Dịch Trạch ánh mắt bình tĩnh, đánh giá một cái vị này cùng hắn cùng họ thanh niên áo tím. Không thể không nói, người này quả thật có thể nhịn không tầm thường, chân thực chiến lược chỉ sợ so năm đó Lôi Kỳ Lân còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Dễ mà biết thân thể siết chặt, lập tức có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ Dịch Trạch người này chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Dễ mà biết nội tình tại Dịch Trạch xem ra nhìn một cái không sót gì, hắn cũng không thèm để ý đối phương bày ra lớn như thế tư thế muốn cho hắn một hạ mã uy ý đồ, thẳng thắn nói, ta đến thực hiện ước định, nếm thử mang các ngươi rời đi linh khư cổ địa, chuyện cụ thể, chờ đem Nguyệt Ly giải phòng sau lại nói đi. Lời vừa nói ra, chung quanh hơn 10 vị phủ chủ theo bản năng nín thở, tất cả đều không thể tin chừng mắt Dịch Trạch. Hắn đang nói cái gì? Mang bọn ta rời đi, hắn thật có thể làm được sao? Bất quá nghĩ lại, Dịch Trạch có thể là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất, rời đi linh khư cổ địa sau lại trở về người, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Nghe dây cung mà biết nhạc ý, Dịch Trạch rõ ràng là muốn cùng Nguyệt Ly đàm luận, hắn đôi nhóm người mình không tín nhiệm. Dễ mà biết thở dài nói, đã các hạ là cùng Nguyệt Ly phụ chủ từng có ước định, tự nhiên phải như vậy. Nhưng là mong muốn tỉnh lại Nguyệt Ly phụ chủ, hiện tại có chút phiền phức. Dịch Trạch hỏi, thế nào, quý tiên phủ có cái gì không tiện sao? Lúc này, Sóc Phong tiến lên nói rằng, chúng ta không cách nào tỉnh lại Nguyệt Ly, nếu là các hạ có thể làm đến, cứ việc đi thử một lần. Hắn đã sớm không quen nhìn Dịch Trạch bộ này ở trên cao nhìn xuống làm dáng, dường như bọn hắn bọn này phụ chủ trong mắt hắn đều là tiểu bối dường như. Lúc này nơi này tụ tập gần 20 vị phụ chủ, hắn lực lượng 10 phần, lúc này mới tiến lên mang theo khiêu khích nói. Dễ mà biết mỉm cười, Dịch Trạch nhàn nhạt nhìn hai người này một cái, nói, đã như vậy, vậy thì đi xem một chút ta. Trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau nếu là dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Sóc Phong tuyệt đối phải xếp tại cuối cùng, không phải có lỗi với hắn cái này phách lối thái độ. Làm Dịch Trạch tại một đám phụ chủ dẫn đầu dưới, đi vào một gian thạch thất bên ngoài thời điểm, hắn mới hiểu được Sóc Phong nói không giả. Dễ mà biết đối với đóng chặt thạch thất đại môn giải thích nói, nơi này thạch thất tại thời kỳ thượng cổ liền đã xây thành. Động thủ là lúc ấy vừa rơi vào linh khư cổ địa đám tiền bối, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng tham dự trong đó. Hiện tại Thái Thủy Tiên phủ chính là tại những này trên nhà đá một chút xíu tu kiến lên, mỗi cái thạch thất đều sắp đặt cường đại cấm chế, một khi khởi động liền không cách nào mở ra. Năm đó Nguyệt Ly phủ chủ tự phong nơi này, tiến vào sau liền khởi động cấm chế, chúng ta cũng không cách nào mở ra. Hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Trạch liền đi thẳng về phía trước, dường như căn bản không có đem dễ mà biết nhắc nhở để ở trong lòng. Sóc Phong cười lạnh một tiếng, trừ phi có thể đạt tới đám tiền bối hóa thần chi cảnh, nếu không quả quyết không có mở ra thạch thất khả năng. Dịch Trạch đưa tay sờ tại băng lãnh trên cửa đá, đôi mắt thâm thúy, nghe vậy xem xét Sóc Phong một cái, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Sóc Phong trái tim không khỏi máy động, sau đó liền nghe Dịch Trạch nhẹ giọng nói một câu, hóa ra là dạng này. Chỉ thấy Dịch Trạch vừa sải bước ra, liền giống xuyên qua màn nước đồng dạng tạo nên trận trận nặng nề gợn sóng, cả người dường như dung nhập thạch thất đại môn. Sóc Phong cười lạnh lập tức cứng ở trên mặt. Cái khác phủ chủ cũng là không sai biệt lắm phản ứng, bao quát một mực duy trì trấn định dễ mà biết. Thạch thất bên ngoài lâm vào yên tĩnh như chết. Dịch Trạch có thể như thế dễ như trở bàn tay tiến vào thạch thất, người ở chỗ này đều biết điều này có ý vị gì. Thằng đến Dịch Trạch thân ảnh hoàn toàn biến mất, dễ mà biết mới hít sâu một hơi, thanh âm có sắc khô khốc mà hỏi, "Đạc Long, ngươi xác định hắn chính là Dịch Trạch, 400 năm trước còn chỉ có kết đan sơ kỳ." Đạc Long lúc này cũng là khiếp sợ không tên, nghe vậy trả lời, "Mặc dù lúc trước ta chỉ gặp qua hắn vài mặt, nhưng hẳn là sẽ không nhận lầm." Hắn nghĩ tới Dịch Trạch rất mạnh, nhưng không có nghĩ qua đối phương mạnh như vậy. Có người sợ hãi thán nói, "400 năm, chỉ là 400 năm." Từ kết đan sơ kỳ tới hóa thần, U Lan giới hiện tại nhân tộc đều khủng bố như vậy sao? Cũng không nhất định, có lẽ hắn chỉ là lệ riêng, là ngoại giới thiên tài trong thiên tài. Đúng vậy à, nếu không phải là như thế, hắn làm sao lại trở thành vài vạn năm đến duy nhất đi mà quay lại người đâu? Lời này vừa nói ra, đa số người trong lòng mới hơi hơi bình phục. Cũng có người âm mưu luận nói, có lẽ người này cũng không phải là Dịch Trạch, chỉ là giả tá Dịch Trạch thân phận, đến chúng ta nơi này đạt thành cái nào đó mục đích. 500 tuổi khoảng trường hóa thần tôn giả, nghe liền vô cùng mơ hồ a. Sóc Phong sắc mặt khó coi, hắn nhẹ giọng hỏi Đạc Long, vị này Dịch Trạch, tiền bối tính tình thế nào, nhìn phi phàm khí độ, hẳn không phải là loại kia có thủ tất báo người à? Nghĩ đến vừa rồi Dịch Trạch cuối cùng liếc hắn cái nhìn kia, Sóc Phong trong lòng cũng có chút không chắc. Đạc Long, như nhớ không lầm, lúc ấy Bạch Sơ Yêu Quân chỉ là thăm dò Dịch Trạch một phen, sau đó song phương kém chút liền đánh nhau tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Đạc Long không nói gì, sau đó cách Sóc Phong xa một chút. Những người khác học theo, nhìn xem Sóc Phong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Sóc Phong, một bên khác, Dịch Trạch xuyên qua thượng cổ hóa thần cường giả bố trí cấm chế, tiến vào thạch thất trong nháy mắt, hai cô quan tài kiếng lập tức tiến vào hắn ánh mắt. Quan tài kiếng bị lực lượng vô danh lơ lửng giữa không trung, bên trong nằm một trắng một đỏ hai vị nữ tử. Dịch Trạch thần thức ngoại phóng, phát hiện trong phòng không có cái khác nguy hiểm sau, lúc này mới đằng không mà lên, đánh giá đến trong thủy tinh con người. Hai người đều có được dung nhan tuyệt thế, trong đó vị kia người mặc quần dài trắng, không ngoài sở liệu chính là đã từng phụ chủ Nguyệt Ly. Trên người nàng bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng sương, trên thân tản ra băng lãnh hàn khí, cả người liền tựa như bị đông cứng đồng dạng. Nhưng Dịch Trạch có thể cảm nhận được, đối phương thể nội vẫn như cũ có đại lượng sinh cơ. Băng xương dưới làn da mặc dù bạch, nhưng là loại kia khỏe mạnh lạnh màu trắng. Khác một vị nữ tử càng thêm phong hoa tuyệt đại, sắc mặt hồng nhuận lộ ra uy nghiêm vô thượng, giống như người sống, tựa như ngủ thiếp đi như thế. Dịch Trạch mặc dù không có gặp qua chân nhân, nhưng lại nhìn qua nàng pho tượng. Phượng Anh, Phượng Hy thần nữ tiên tổ, Vạn Pháp đạo trường Phượng thị một mạch thủ lĩnh, nhân tộc phản kháng yêu tộc chi phối người mở đường. Nguyệt Ly vì sao muốn đem chính mình cùng Phượng Anh thi thể tự phong nơi này, trong này có thâm ý gì sao? Dịch Trạch không ngừng đánh giá hai người, nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại hắn mong muốn tỉnh lại Nguyệt Ly hỏi cho rõ thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi. Dịch Trạch thể nội nguyên thần sinh ra một chút dị động. Càng chuẩn xác mà nói, sinh ra dị động nhưng thật ra là trong nguyên thần thanh đẳng. A, có khí tức của đồng loại, nhưng là hắn thật tà ác. Một đạo thanh âm sâu kín tại Dịch Trạch thể nội vang lên, là Huyền Thủy giới địa mẫu tinh tuyển Tào Tào Linh. Huyền Thủy giới một trận chiến, nàng bản thể tự bạo sau, Tào Linh liền lâm vào lâu dài ngủ say. Trước đây không lâu vừa mới tô tỉnh, sau đó vẫn tại Dịch Trạch thể nội tu dưỡng. Lúc này cảm nhận được một loại nào đó khí tức, mở miệng đối Dịch Trạch phát ra nhắc nhở. Dịch Trạch vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Phượng Anh thi thể, sau một khắc đối phương vậy mà đột ngột mở hai mắt ra. Quỷ dị chính là, đáy mắt chỗ sâu có nồng đậm lục sắc quang đoàn tại tùy ý và mèo. Nhưng chúng nó bị phía ngoài cùng một tầng màu đỏ sầm màng mỏng ngăn trở, tùy ý lục sắc quang đoàn như thế nào va chạm, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Đỏ lục giao nhau linh quang tự trong mắt bắn ra, khiến Phượng Anh lúc này lộ ra rất là quỷ dị. Dịch Trạch trên thân pháp lực phun trào lên, hắn đã cảm nhận được vô cùng khí tức quen thuộc, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, Dạ Tôn. Chương 692, ẩn nút Dạ Tôn. Chương 692, ẩn nút Dạ Tôn. Dạ Tôn. Dịch Trạch hơi kinh ngạc nhìn xem Phượng Anh thể nội tình huống dị thường. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, tiếp lấy liền làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Là ai? Lúc này, một đạo tinh thần ba động sâu kín truyền đến, biểu đạt một cái nghi vấn. Đối phương dường như vừa mới khôi phục đồng dạng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ mỏi mệt. Dịch Trạch không có trả lời, biểu hiện trên mặt có chút quái dị, bởi vì hắn nghe được là một đạo giản mua giọng nữ. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh. Lại sau một lúc lâu, Phượng Anh đáy mắt màu xanh biết càng tăng lên, dường như sức cảm ứng có chỗ tăng cường, Dịch Trạch rõ ràng cảm thấy một cỗ nhìn trộm cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể đụng phải nhân tộc hậu bối, lão thân chính là nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cỗ này nhìn trộm cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tiếng kinh hãi tiếng hô, Dịch Trạch. Tại sao là ngươi? Câu nói này khôi phục đến Dịch Trạch trong trí nhớ thanh âm. Dịch Trạch trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn hiện tại đã xác định thân phận của đối phương, chậm rãi nói, đích thật là ta. Dạ Tôn, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp lại. vẫn là tại tình huống như thế này hạ, thật là làm ta cảm thấy kinh ngạc. Tự xưng lão thân, chẳng lẽ ngươi vẫn là loài lương tính, vạn nô thành chết là công, ngươi bây giờ là cái? Dịch Trạch trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Hắn xem Trừng Dạ Tôn là muốn ngụy trang thành Phượng Anh tàn hồn, lừa gạt gặp phải nhân tộc để đạt tới mục đích nào đó. Dạ Tôn tâm tình chấn động rất lớn, vừa tô tỉnh liền thấy hủy diệt bản tôn Dịch Trạch, nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. Nếu như hắn này sẽ có thể hiện thân, trên mặt biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Nhưng ngay sau đó, Dạ Tôn liền phát hiện càng thêm làm hắn kinh ngạc chuyện, ngươi vậy mà đột phá đến hóa thần, ta ngủ say bao lâu? Không đúng, ngươi thành tiểu hóa thần nhất định là đi ra ngoài, hiện tại lại là thế nào tiến đến linh khư cổ điện? Dịch Trạch đã nhìn ra Dạ Tôn bây giờ bị quản chế tình huống, bình tĩnh nói, ngươi đây cũng không cần phải biết, cũng là ngươi, lại còn vì chính mình lưu lại phục sinh thủ đoạn, không hổ là cây giả ma, quả thật là cẩn thận. Các ngươi giả ma cây đều là cái tính tình này sao? Thế nào cảm giác ngươi lưu tại U Lan giới kia tiết chi nhánh, tính tình liền vô cùng tùy tiện đâu? À, đúng rồi, có lẽ là người ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nguyên nhân, không cần nhiều cố kỵ như vậy. Dạ Tôn không nói gì, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Dịch Trạch cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi thật sự rất cẩn thận, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngươi bây giờ giống như bị vây ở chính mình chọn chúng trong thân thể. Chậc chậc chậc, chỉ có thể nói ngươi không có cái kia mệnh, mỗi lần chọn người ánh mắt đều là tốt như vậy. Dịch Trạch nói chuyện, nhìn xem Dạ Tôn tình huống hiện tại, thêm chút suy tư liền đoán được sự tình đại khái mạch lạc. Năm đó Dạ Tôn hảo tâm đưa về Phượng Anh thi thể, trên danh nghĩa là vì triển lộ thành ý hợp tác, trên thực tế lại là cho mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Hắn vốn là thụ linh, có thể thân hóa vật vật, năm đó tất nhiên là lưu lại một tia điểm linh dấu ở Phượng Anh trong thi thân mặt, để phòng vạn nô thành chi chiến hắn ngoại ý muốn nổi lên. Sự thật chứng minh Dạ Tôn cẩn thận là đúng. Hắn chuẩn bị ở sau cũng không có uổng phí, tại vạn nô thành thời điểm, Dạ Tôn bị thanh đẳng toàn bộ thôn phệ, hắn cái này tia điểm linh lại tránh thoát một kiếp. Trải qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực của hắn đã khôi phục không ít. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là có thể mượn thi chuyển sinh, thậm chí là lấy nhân tộc thân phận một lần nữa tô tỉnh. Nhưng là không có nghĩ tới là, nửa đường giết ra cái Phượng Hy tàn hồn, nàng lúc ấy cũng sinh ra cùng Dạ Tôn giống nhau dự định. Hơn nữa so với chủng tộc khác biệt Dạ Tôn, Phượng Hy ở phương diện này ưu thế lớn hơn một chút, cùng là nhân tộc vẫn là huyết mạch chí thân. Dạ Tôn điểm linh lúc đầu nấp rất kỹ, cho dù là Phượng Hy tiến vào Phượng Anh thân thể thời điểm, trước tiên cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Chỉ là đi đêm nhiều, nào có không có dạy. Dạ Tôn trung quy là lộ ra sơ hở, bị Phượng Hy bắt lấy lập tức chân. Sau đó, hai người liền lấy Phượng Anh thân thể là chiến trường, ở bên trong dây dưa mấy trăm năm, cho tới hôm nay Dịch trở đến. Nguyệt Ly khả năng cũng đã nhận ra một ít dị dạng, nhưng lấy năng lực của nàng cũng không có thể giúp một tay. Vì để phòng vạn nhất, nàng đem Phượng Anh vây ở chỗ thạch thất này bên trong, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Dịch Trạch, ngươi chờ như thế nào? Dạ Tôn thanh âm trầm thấp, đè nén lửa giận, sau đó lại hơi hơi chậm dần giọng nói, giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể cứu vãn mâu thuẫn. Bây giờ ngươi đã nhập hóa thần chi cảnh, có lẽ chúng ta hợp tác, ngươi có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Hắn lúc này trong lòng cũng là vạn mã buôn đằng. Bản Tôn liền đưa tại kết đan cảnh Dịch Trạch trên tay, kết quả chính mình lần này vừa tô tỉnh, liền thấy hóa thần cảnh Dịch Trạch tại thủ thi. Hắn cảm giác chính mình cũng đối Dịch Trạch sinh ra bóng ma. Đối với Dạ Tôn lời nói, Dịch Trạch không hề lay động, thần thức một mực tại dò xét, mong muốn được biết Phượng Hy tàn hồn tình huống. Trước kia hắn không thể phát giác tới Phượng Hy tồn tại, nhưng bây giờ thần thức của hắn có thể so với hóa thần trung kỳ. Tại khóa chặt phạm vi dưới tình huống, Phượng Hy cho dù ẩn giấu lại sâu, tại Dịch Trạch lục soát hạ cũng không chỗ che thân. Quả nhiên, Dịch Trạch rất nhanh đã tìm được đối phương. Nàng đây là tại tiến hành một loại nào đó niết bàn sao? Dịch Trạch nhỉ non một câu. Phượng Hy trạng thái rất kỳ quái, nàng cùng Phượng Anh thân thể vô cùng phù hợp, lúc này đa số hồn lực đều đã dung nhập trong đó, không phân khác biệt. Nhưng nàng tự thân khí tức lại yếu ớt tới cực điểm, thật giống như dùng đa số năng lượng kết hợp Phượng Anh thân thể làm một cái kén. Mà chính nàng thì tại bên trong tìm đường sống trong chỗ chết. Thuận tiện, cái này kén còn đem Dạ Tôn gắt gao vây ở bên trong, không cách nào đi ra. Hóa ra là dạng này, khó trách ngươi dãy rủa lấy ra không được, hóa ra là mua dây buộc mình, bị người khốn chủ a. Dịch Trạch khẽ cười nói, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Gió Hy không hổ có thần nữ danh xưng, cho dù hôm nay hắn không đến, đợi đến nàng niết bàn trùng sinh vào cái ngày đó, cũng có thể giải quyết triệt để rơi Dạ Tôn. Dạ Tôn nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lời này nghe có chút ngoài mạnh trong yếu. Dịch Trạch trong mắt sáng tối chập chờn, cũng đang suy tư nên xử lý như thế nào Dạ Tôn. Hắn lần này tiến vào linh khư cổ địa, nguyên bản có hai cái mục đích chủ yếu. Đầu tiên là vì thí nghiệm Thiên Diễn Sơn Hà Đồ thông đạo có được hay không, thứ hai chính là mong muốn đem nơi này thần thụ giải quyết triệt để rơi, hoặc là biến thành của mình. Lúc này ở nơi này đụng phải Dạ Tôn, tính được là thu hoạch ngoài ý muốn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, nghĩ đến một cái to gan ý nghĩ, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đến tuyệt diệu. Dạ Tôn giác quan thứ 6 dường như phát giác được một tia không ổn, sớm đã duy trì trầm mặc, cũng cực điểm có khả năng thu liễm tự thân khí tức, lẩn trốn đi. Bất quá, hắn làm tất cả chung quy là phí công. Không nói đến hiện tại Dịch Trạch xưa đâu bằng này, liền nói có thanh đẳng tồn tại, Dạ Tôn núp ở chỗ nào đều vô dụng. Dịch Trạch thoáng hiện tới Phượng Anh quan tài kiếng đầu vị trí, một dấu tay tại trán của đối phương, thanh quang sáng lên, một cỗ hấp lực từ Dịch Trạch trên bàn tay truyền ra. Nguyên thần của hắn như ẩn như hiện, trong đó thanh đẳng cũng tại khẽ chấn động, vô số lá non rung động phát ra rì rào thanh âm mấy hơi về sau, một đạo màu xanh chùm sáng bị Dịch Trạch một chút xíu bắt đi ra. Cùng lúc đó, Phượng Anh kia linh lung thích thú thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy lên, toàn thân bộc phát ra màu xanh cùng màu đỏ ánh sáng, dường như đang tiến hành kịch liệt chống cự. Làm màu xanh quang đoàn hoàn toàn rời đi Phượng Anh thân thể thời điểm, lập tức liền hóa thành Dạ Tôn bộ dáng. Phượng Anh thân thể cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Dạ Tôn lúc này bị Dịch Trạch vững vàng kiềm chế lấy, thân thể kịch liệt dãy rủa, hắn tại nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi trói buộc. Chỉ là Dịch Trạch huyễn hóa ra tới đại thủ không nhúc nhích tí nào, làm hắn không thể làm gì. Dịch Trạch, buông tha ta, chúng ta thật có thể hợp tác, ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể bằng lòng ngươi. Ta biết rất nhiều bí ẩn, không chỉ là các ngươi U Lan giới, ngay cả linh giới cũng có rất nhiều. Ngươi về sau khẳng định sẽ phi thăng linh giới, tất nhiên có thể dùng tới những này. Buông tha ta, ngươi sẽ không hối hận. Dạ Tôn tận lực duy trì trấn định, không ngừng khuyên lơn Dịch Trạch, mong muốn vì chính mình tranh đến một chút hy vọng sống. Dịch Trạch thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, không cần, làm ngươi trở thành ta, những này ta tự nhiên đều sẽ biết. Chương 693, đệ nhị đạo thân chương 693, đệ nhị đạo thân không cần, làm ngươi trở thành ta, những này ta tự nhiên đều sẽ biết. Nói xong, Dịch Trạch trên thân truyền ra một cỗ chấn động, một đạo hình dáng cùng hắn thân thể nhất trí hư ảo thân ảnh tách ra. Đạo này hư ảo thân ảnh gần như trong suốt, tản ra bạch quang nhàn nhạt, lại không có chút nào khí tức toát ra đến, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Đây là Dịch Trạch dùng Thái Hư phân thần thuật tu luyện ra được cỗ thứ nhất đạo thân. Bất quá bộ đạo thân này vẫn chỉ là bị sơ bộ luyện chế ra đến, cũng không phải là hoàn chỉnh, cho đến trước mắt chỉ có hình không có thần. Hắn nguyên bản định đem nó nhiều ẩn dưỡng một đoạn thời gian, hoặc là tại hắn tu vi có chỗ sau khi đột phá, lại giao phó hắn một bộ phận ý thức, nhưng bây giờ có thể trước thời hạn. Tiếp lấy, Dịch Trạch buông lỏng ra bắt lấy Dạ Tôn tay. Dạ Tôn lại không có vì vậy khôi phục tự do, mà là không tự chủ được bay về phía Dịch Trạch đạo thân hư ảnh. Hắn nhìn ra Dịch Trạch ý đồ, mặt lộ vẻ kinh hoàng mong muốn đào thoát, trên thân bộc phát ra chấn động kịch liệt, ra sức giãy giụa lấy. Hắn bản tôn bị phong tại thần thụ ở trong, vừa thoát khốn thời điểm, xem chừng cũng liền nguyên anh hậu kỳ thực lực. Cỗ này điểm linh lại không biết duyên cớ gì, không chỉ có khôi phục đến bản tôn thực lực, lại còn nâng cao một bước, khó khăn lắm đạt đến hóa chính là thần cấp điểm tới hạn. Lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ cũng muốn đạt tới hóa thần cấp bậc. Chính vì vậy, lại thêm tồn tại tính đặc thù, lúc này mới có thể cùng Phượng Hy tàn hồn dây dưa nhiều năm như vậy. Đến mức hiện tại Dạ Tôn, có Dịch Trạch cùng thành đẳng tại, tự nhiên cái gì đều không làm được. Hắn hiện tại đã ngay cả lời đều nói không ra miệng, mong muốn mê hoặc Dịch Trạch. Thậm chí cùng Dịch Trạch cầu xin tha thứ đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm chậm dung nhập đạo thân hư ảnh bên trong. Thế đạo tốt luân hồi, nhất ẩm nhất chắc, đều có định số. Năm đó Dạ Tôn mong muốn Dịch Trạch thân thể, tới hôm nay, tình huống đảo ngược, đến phiên Dịch Trạch nhìn chúng Dạ Tôn tụ linh, muốn đem luyện thành chính mình cỗ thứ hai đạo thân. Sau một khắc, cỗ kia đạo thân đóng chặt đôi mắt có chút rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, sống tới. Bộ đạo thân này chẳng những lập tức có khổng lồ sinh cơ, hơn nữa thân thể bắt đầu từ hư chuyển thực, cuối cùng hóa thành Dạ Tôn bộ dáng. Chỉ là Dạ Tôn dung mạo chỉ duy trì trong chốc lát, liền tại một hồi vặn bẹo bên trong dần dần biến thành Dịch Trạch dáng vẻ. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trên mặt cũng hiện ra dãy rủa cùng thần sắc thống khổ. Bộ đạo thân này cùng minh ảnh như thế, đều là cùng Dịch Trạch một hồn nhiều thể. Hắn phân ra một bộ phận ý thức tại đạo thân trên thân, đạo thân lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu cực điểm có thể khống chế thể nội đống nhiên thêm ra Dạ Tôn lực lượng. Dịch Trạch cũng tới bên cạnh hắn, một cái tay bắt lấy bờ vai của hắn, ngăn chặn hắn sao động. Không chỉ có như thế, minh ảnh cũng từ cái bóng bên trong xông ra, bắt lấy đạo thân một cái khác bả vai. Minh ảnh những năm này đã bị Dịch Trạch dùng Thái Hư phân thân thuật lại tế luyện, thoát ly ưu ảnh phân thân phạm chủ, chính thức trở thành hắn cỗ thứ nhất đạo thân. Cho nên hiện tại Dịch Trạch, Minh ảnh cùng hấp thu Dạ Tôn đạo thân đồng căn đồng nguyên phù hợp, bọn hắn ba cỗ lực lượng cùng một chỗ phát lực, bộc phát ra cường đại tác dụng, đem thuộc về Dạ Tôn ý thức một chút xíu ma diện. Dạ Tôn ý thức vô cùng to lớn, quá trình này kéo dài suốt một tháng, tại Dịch Trạch không ngừng cố gắng phía dưới, thuộc về Dạ Tôn cuối cùng một tia chống cự rốt cục tiêu tán. Dịch Trạch cùng Minh ảnh thở dài nhẹ nhõm, sau đó buông lỏng ra trói buộc đạo thân tay. Cùng lúc đó, cô kia đạo thân ngay tại nhanh trong chỉnh hợp tiêu hóa Dạ Tôn khổng lồ ký ức. Lại qua nửa tháng, đạo thân lúc này mới chậm rãi mở mắt, đáy mắt chỗ sâu thần quang rạng rỡ, lóe ra cơ trí mà ánh mắt thâm trầm. Hắn khí tức trên thân không ngừng kéo lên, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, cuối cùng đỉnh chỉ tại nguyên anh đỉnh phong. Bảo vệ ở một bên Dịch Trạch trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chuyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều, đồng thời hắn cũng được biết Dạ Tôn biết tất cả. Nguyên lai ngươi cũng là bị vạn pháp môn tính toán, lắc lư lấy tới U Lan giới. Dịch Trạch nói khẽ. Nhờ vào Dạ Tôn những năm này bị Phượng Hy yếu hóa, chỉ có cường đại hồn lực, lại thi triển không ra nhiều ít thần thông, không cách nào chuyển hóa thành chiến lực, bị Dịch Trạch tùy tiện chế phục. Cuối cùng tại Dịch Trạch giáp công hạ, ý thức hoàn toàn tiêu tán, trở thành kế minh ảnh về sau cỗ thứ hai đạo thân. Hơn nữa hắn điểm xuất phát so minh ảnh còn cao hơn nhiều, thực lực bây giờ cũng đủ mạnh. Bất quá, hiện tại bộ đạo thân này còn không tính quá hoàn chỉnh. Đầu tiên hắn không có tu luyện công pháp, chỉ có cảnh giới mà không cách nào vận dụng. Điểm này cũng không cần Dịch Trạch lo lắng, thanh đẳng xuất phẩm luyện công, đoán thể, luyện thần ba kiện bộ sớm đã sẵn sàng. Dạ Tôn là Dạ Ma cây đức thụ linh, vốn là thuần túy nhất một thuộc tính sinh linh, so với nhân tộc một hệ thiên linh căn càng hơn một bậc. Thanh đế trường sinh trải qua chờ công pháp có thể cùng bộ đạo thân này hoàn mỹ phù hợp, lấy nguyên anh cảnh giới tu luyện tất nhiên có thể làm ít công to. Lại có một cái chính là đạo thân còn không có thực thể, bất luận là Dịch Trạch đạo thân, vẫn là dung nhập Dạ Tôn điểm linh đều là linh thể giống như tồn tại. Muốn để hắn hoàn toàn hoàn chỉnh, còn phải tạo nên ra thuộc về hắn nhục thân. Bất quá điểm này cũng rất tốt giải quyết, thần thụ ngay tại linh khư cổ địa, hiện tại đạo thân có thể nói là chính thống thụ linh, nhập chủ thần thụ không có gì thích hợp bằng. Thần thụ bị linh khư cổ địa ẩn dưỡng mấy trăm năm, trên người lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Có lẽ đạo thân dung nhập thụ linh sau, còn sẽ có làm hắn không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Đến lúc đó, Dịch Trạch rất nhanh liền có thể gia tăng một cái cường lực giúp đỡ, tại ứng đối vạn pháp môn phương diện cũng có thể có càng sung túc lực lượng. Lần này linh cư cổ địa quả thật đến đúng rồi, vẻn vẹn trước mắt thu hoạch dạ tôn điểm này, liền chuyến đi này không tệ. Dịch Trạch vô cùng hài lòng nhìn xem cỗ thứ hai đạo thân, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, nói khẽ, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi dạ tôn. Ngươi cùng Minh Ảnh như thế, đều là ta đã từng cường đại đối thủ, lưu lại các ngươi danh hào, cũng có thể ở bên người thời khắc để cho ta tỉnh táo. Tu tiên một đường mạo hiểm vô cùng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt không thể bởi vì chính mình cường đại mà lơ là sơ suất. Dạ tôn nghe vậy ra dáng chắp tay nói, tạ bản tôn ban tên. Minh Ảnh cũng ở bên cạnh chúc mừng bản tôn. Dịch Trạch mỉm cười, lập tức vung tay lên, Minh Ảnh cùng Dạ Tôn trong nháy mắt biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy, Dịch Trạch một lần nữa nhìn về phía hai cố quan tài kiếng. Phượng Anh thân thể trừ bỏ Dạ Tôn cái này hai hỏa ngầm sau, Phượng Hy Niết Bàn hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi, hiện tại chỉ cần tiếp tục chờ chờ liền có thể. Đến mức Nguyệt Ly, trì hoãn lâu như vậy, cũng là thời điểm tỉnh lại nàng. Một canh giờ sau, Nguyệt Ly trên thân thể băng xương đều đã biến mất, nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục. Lại sau một lúc lâu, nàng người khẽ run một cái, ý thức chậm chậm hồi phục lại. Ngay tại nàng còn có chút ý thức mơ hồ thời điểm, một đạo thanh quang bắn vào, chiếu sáng nàng kia nguyên bản hắc ám thức hải. Cùng lúc đó, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, "Nguyệt Ly đạo hữu, nên tỉnh lại." Nguyệt Ly đột nhiên mở hai mắt ra, tự phong chức vô cùng quen thuộc thạch thất đỉnh chớp đập vào mi mắt, giải thích rõ nàng còn tại chỗ cũ, không khỏi thở dài một hơi. Rất nhanh, nàng liền phát giác được trong thạch thất còn có một người, trong lòng giật mình. Cái này thạch thất chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể tiến đến, linh cơ cổ địa liền chính thống nguyên anh đều không có, chớ đừng nói chi là hóa thần. Trừ cái đó ra, có thể xuất hiện ở đây cũng chỉ có thể là bên cạnh vị kia. Lòng của nàng lập tức nhấc lên, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh quan tài kiếng, đã thấy tổ sư Phượng Anh thân thể vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, lập tức trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, nàng liền thấy ở một bên đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn Dịch Trạch. "Dịch Trạch, tại sao là ngươi?" "Dịch Trạch, ngươi phản ứng này thế nào cùng Dạ Tôn là một cái dạng?" Chương 694, Dịch Trạch đối cổ địa giã vọng chương 694, Dịch Trạch đối cổ địa giã vọng Dịch Trạch, "Tại sao là ngươi?" Nguyệt Ly trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ chấn kinh. Nàng không nghĩ tới chính mình Tô Tình sau, cái thứ nhất nhìn thấy sẽ là Dịch Trạch. Dù sao nàng đối Dịch Trạch ấn tượng còn dừng lại tại Diệp Chỉ Quân đạo lữ giai đoạn này. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, Diệp Chỉ Quân có Phượng Thị một mạch nội tình trợ giúp, một lần nữa trở về linh khư cổ địa khả năng muốn so Dịch Trạch lớn rất nhiều. Dịch Trạch thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, "Nguyệt Ly đạo hữu dường như rất giật mình nhìn thấy ta, ta ở chỗ này có cái gì không đúng sao?" Nguyệt Ly cố gắng bình phục tốt tâm tình, hơi hơi thích đứng thân thể một cái, chậm rãi đứng dậy, đồng thời hỏi, "Là đạo hữu vừa mới tỉnh lại ta sao?" "Ừm." Dịch Trạch từ chối cho ý kiến, nói thẳng, "Thái Thủy Tiên phủ hiện tại phủ chủ ta không biết, cũng không tin mặc cho. Có một số việc ta cho rằng vẫn là cùng Nguyệt Ly đạo hữu thương lượng tốt." Nguyệt Ly đánh giá Dịch Trạch, dường như bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó khớp nối, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng có chút thất thố nói, "Ngươi đã đột phá hóa thần. Vậy ta đây là tự phong bao lâu?" Dịch Trạch thần sắc bình tĩnh nói, "Theo tiên phủ người nói tới, hẳn là có khoảng 200 năm." Nguyệt Ly nhỉ nó nói, "200 năm, vậy ngươi chẳng phải là ra ngoài 400 năm liền thành liền hóa thần?" Dịch Trạch nói, "Không kém bao nhiêu đâu, kỳ thật ta bỗng nhiên hóa thần đã nhiều ngày, nếu không cũng không dám tùy tiện đến đây linh khư cổ địa." Nguyệt Ly ánh mắt càng thêm kỳ quái, nguyên lai không phải mình thời không rối loạn, mà là nam nhân trước mắt này quá mức nguy thiên. U Lan giới Phượng Thị một mạch truyền nhân lựa chọn đạo lữ, quả nhiên không tầm thường. Nguyệt Ly tâm tính cũng không phải phàm tục có thể so sánh, rất nhanh liền tiếp nhận trước mặt tình huống, cũng hỏi thăm về Dịch Trạch sau khi đi vào có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường. Nói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phượng Anh. Dịch Trạch tự nhiên tin tưởng nàng muốn hỏi chính là cái gì, thẳng thắn nói, "Dạ Tôn giấu ở Phượng Anh thể nội, đã bị ta phát hiện cũng giải quyết hết, điểm này đạo hữu có thể yên tâm." Gió Hi thần nữ tàn hồn ngay tại niết bàn chủ sinh. Cụ thể lúc nào có thể thành công, còn phải nhìn nàng tạo hóa của mình. Nguyệt Ly thật vất vả bình phục tâm tư lần nữa nhấc lên, lúng ta lúng túng nói, "Chứ bỏ, giải quyết đi." Dịch Trạch sau đó đem năm đó vạn nô thành chuyện phát sinh, cùng Diệp Chỉ Quân từ Nhiếp Tinh nghe được có quan hệ Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bí mật, đại khái nói một lần. Nguyệt Ly mang theo kinh ngạc nói, "Không nghĩ tới là như thế này, Dạ Tôn vậy mà liền như thế bị ngươi giải quyết hết, linh khư cổ địa uy hiếp lớn nhất không có." Dừng một chút, nàng đỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, "Các hạ hiện tại đã hóa thần, ta bất quá chỉ là một kim đan, đạo hữu danh xưng không dám làm, xưng thiếp thân Nguyệt Ly liền có thể." Dịch Trạch không có xoắn xuýt xưng hô sự tình, tùy ý nói một câu không cần như thế so đo, liền tiếp tục nói, "Ta mới đến thời điểm, liền nghe nói yên lặng thật lâu thần thụ, tại gần trăm năm nay lại khác thường động, liền suy đoán Dạ Tôn còn lại chuẩn bị ở sau. Vô cùng trùng hợp, ta tại đến tỉnh lại ngươi quá trình bên trong vừa vặn đụng tới, liền thuận tay đem nó tiêu diệt." Hai người tự thuật xong tiền căn hậu quả, Dịch Trạch nghiêm mặt nói, "Hiện tại Thiên Diễn Sơn Hà Đồ đầu kia thông đạo, ta đã tự mình thí nghiệm qua, xác thực có thể rời đi nơi đây. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bên trong không gian chi lực quá khổng lồ, lấy tu vi của ta bây giờ, rất khó bảo vệ một số đông người ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên chiến hỏa bay tán loạn, ta không nguyện ý bại lộ mình có thể tại linh khư cổ địa cùng U Lan giới qua lại bí mật. Vân Tê Tông thực lực có hạn, không muốn trở thành mục tiêu công kích, hy vọng Nguyệt Ly đạo hữu có thể lý giải điểm này." Nguyệt Ly nghe xong Dịch Trạch lời nói, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nàng nghe được Dịch Trạch ý tứ trong lời nói. Đối phương có thể mang một số nhỏ linh khư cổ địa người tiến về U Lan giới, nhưng bọn hắn nhất định phải tại Vân Tê Tông khống chế phía dưới, hay là nói gia nhập Vân Tê Tông. như thế khả năng cam đoan không làm thương hại Vân Tê Tông lợi ích. Nguyệt Ly trên mặt ung dung thản nhiên, tiếp lấy lại hỏi một chút U Lan giới thế cục, tới cuối cùng mịt mở thám thính một phen vạn pháp đạo trường tình cảnh. Những chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm, Dịch Trạch đem chính mình biết tình huống nói một lần, bao quát hắn biết vạn pháp đạo trường hiện có thế lực cùng nhân thủ. Sau khi nói xong, Dịch Trạch liền bắt đầu quan sát đến Nguyệt Ly phản ứng. Dịch Trạch đối linh cư cổ địa có một cái ý nghĩ, chính là đem nơi này phát triển thành bồi dưỡng Vân Tê Tông đệ tử cấp thấp hậu phương lớn. Cổ địa bên trong tài nguyên phong phú, vài vạn năm đến bởi vì thần thụ nguyên nhân, Bát Đại vực bên trong còn có mảng lớn địa khu không bị hai tộc nhân yêu khai phát. Những địa phương này tồn tại phong phú tài nguyên tu luyện, lại yêu tộc thực lực không mạnh, nhất là thích hợp kim đan trở xuống đệ tử cấp thấp ở chỗ này lịch luyện. Linh cư cổ địa tồn tại không thua gì một cái cỡ lớn động thiên bí cảnh, đối Vân Tê Tông mà nói là bảo tàng khổng lồ. Mà muốn thực hiện đây hết thảy, Thái Thủy Tiên phủ thủy chung là quân không ra một con đường. Cứ việc lấy Dịch Trạch thực lực trước mắt hoàn toàn có thể nghiền ép một đám phụ chủ, nhưng đây không phải kết quả hắn muốn, hắn cũng không có nghĩ qua đối địch với bọn hắn. Đem Thái Thủy Tiên phủ, thậm chí toàn bộ linh cư cổ địa nhân tộc đặt vào Vân Tê Tông dưới trướng, mới là hắn thực hiện mục đích tốt nhất con đường. Linh cư cổ địa nhân tộc mặc dù nhìn như không mạnh, nhưng hiện lưu 27 vị phụ chủ, lại thêm Nguyệt Ly, có một cái tính một cái đều là thỏa thỏa nguyên anh chi tư. Bọn hắn là từ rất nhiều người trong tộc chỗ hết tài năng, lấy kết đan chi cảnh thu hoạch được nguyên anh chi lực cường giả. Bọn hắn chỉ cần tiến về U Lan giới, không cần bao lâu liền có thể giống Bạch Sơn như thế, đột phá nguyên anh chi cảnh. Đây vẫn chỉ là cổ địa cường giả đỉnh cao, tiên phủ dưới trướng có đại lượng kim đan cùng trúc cơ tu sĩ, đây cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Hơn nữa không nên quên, linh cư cổ địa bên trong còn có một mực cùng nhân tộc đối kháng yêu tộc. Nếu là Vân Tê Tông đem bọn hắn hoàn toàn hấp thu, đoán chừng cao giai linh thú số lượng còn muốn vượt qua Lý gia. Đợi một thời gian, Vân Tê Tông thực lực tổng hợp vượt lên một phen cũng có chút ít khả năng. Mặc dù bây giờ hắn xác thực không cách nào bảo vệ số lớn tu sĩ đi tới đi lui linh cư cổ địa, nhưng loại tình huống này, theo hắn tu vi đề cao sẽ có được nhất định giải quyết. Càng mấu chốt chính là, Dịch Trạch nắm giữ lấy U Lan giới cùng linh cư cổ địa lối đi duy nhất. Đến lúc đó, linh cư cổ địa đem thực sự trở thành Vân Tê Tông không thể thiếu một bộ phận. Nguyệt Ly nghe xong Dịch Trạch kể ra sau, trong đầu của nàng đang phi tốc vận chuyển, lâm vào lâu dài trầm mặc. Nàng vẫn cảm phát giác được Dịch Trạch tựa hồ đối với nàng, đối Thái Thủy Tiên phủ, thậm chí là đối linh cư cổ địa có mục đích khác, hơn nữa các nàng cũng không có bao nhiêu cự tuyệt vô liếng. Xem như hiện tại duy nhất có thể đi tới đi lui linh cư cổ địa cùng U Lan giới hóa thần tu sĩ, Dịch Trạch chiếm cứ ưu thế quá lớn. Bất quá, cái này dường như cũng không cái gì không tốt, bọn hắn Thái Thủy Tiên phủ người nếu là quay về U Lan giới, vốn là cần phụ thuộc cái nào đó thế lực. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Chỉ Quân chỗ Vân Tê Tông chính là cái lựa chọn tốt. Nguyệt Ly trầm ngâm thật lâu, lúc này mới cung kính nói, "Dịch tôn giả, tình huống tiếp thân đã hiểu rõ, việc này trọng đại, có thể cho phép ta cùng cái khác phụ chủ thương nghị một phen." Dịch Trạch tỏ ra là đã hiểu, trả lời, "Đây là tự nhiên, ta vừa vặn cũng muốn tiến về yêu tộc cùng Đại Hoang trung tâm một chuyến, các ngươi có đầy đủ thời gian tương lượng. Chỉ hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác." Dừng một chút, Dịch Trạch lại thiện ý cười nói, "Nguyệt Ly đạo hữu, ta cùng Chỉ Quân qua đoạn thời gian liền sẽ cử hành xong tu đại điện. Chỉ Quân trước mắt đang lúc bế quan đột phá nguyên anh hậu kỳ, các ngươi nguồn gốc thâm hậu, cùng là Phượng thị một mạch người thừa kế, nhất định có rất nhiều tiếng nói chung. Hy vọng đến lúc đó có thể ở đại điện bên trên thu đến lời chúc phúc của ngươi." Nguyệt Ly nghe vậy, trên mặt ngưng trọng biểu lộ tan ra không ít, cười đáp lại nói, "Nhất định." Chương 695, Dạ Ma Thụ bản thể chương 695, Dạ Ma Thụ bản thể mang theo Nguyệt Ly từ thạch thất đi ra, hai người liền lập tức đụng phải Đỉnh Chỉ Lưu lại bên ngoài một đám tiên phụ phụ chủ. Đối mặt bọn hắn ân cần cùng ánh mắt kính sợ, Dịch Trạch cũng không có quá nhiều biểu thị, đem tình huống hiện tại cùng bọn hắn đơn giản kể ra một lần, liền phiêu nhiên rời đi. Chuyện còn lại từ Nguyệt Ly cùng bọn hắn tiến hành thương nghị, hắn chỉ cần xác nhận kết quả cuối cùng liền tốt. Rời đi nhân tộc thánh địa, Dịch Trạch không có dừng lại, một đường hướng Đại Hoang chỗ sâu bay đi. Từ Dạ Tôn trong trí nhớ hắn đã biết được, hai tộc nhân yêu cuối cùng hãm tại Đại Hoang hai nhóm đội ngũ, đúng là hắn gây nên. Mặc dù hắn bị vây ở Phượng Anh thể nội, nhưng theo hắn càng thêm cường đại, một lần nữa sáng tạo lên cùng thần thụ liên hệ. Chỉ là như vậy liên hệ, bởi vì trùng điệp cách trở nguyên nhân rất là yếu ớt, Dạ Tôn không cách nào từ thần thụ bên kia thu hoạch được đột phá phong ấn lực lượng, lúc này mới coi như thôi. Nhưng hai tộc nhân yêu cũng thành chim sợ cành cong, không có tiếp tục thăm dò. Cho nên Đại Hoang chỗ sâu những năm này một mực duy trì bình tĩnh. Dịch Trạch tốc độ cực nhanh, ít ngày nữa liền đã tới năm đó Vạn Nô Thành. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, ban đầu ở Dạ Tôn điều khiển dưới người đi đường khắp nơi trên đất Vạn Nô Thành, bây giờ lại là hoàn toàn hoang lương. Duy nhất không biến, chỉ có cây kia đỉnh thiên lập địa thần thụ, hoặc là hẳn là xưng hô hắn là Dạ Ma Thụ mới đúng. Dạ Ma Thụ tại linh giới bên trong cũng được xưng là Phệ Hồn Minh Mục, bình thường sinh trưởng tại cực âm chi địa, nổi tiếng nhất năng lực chính là ký sinh đoạt xá. Dạ Ma Thụ hạt giống hình như hắc rượu thạch tủy, mặt ngoài hiện hiện huyết sắc kinh mạch, chạm vào tức bị âm khí ăn mòn. Trong vòng 3 ngày chưa thể thanh trừ liền sẽ cắm rễ linh hải, thôn vệ túc chủ ký ức, mô phỏng ra lấy Dạ Ma Thụ làm chủ nhân cách mới. Thành công tiêu chí chính là túc chủ trong con mắt hiện hiện cây trạng ngân văn, chỉ là điểm này vô cùng ẩn nấp, cho dù là một chút hóa thần tu sĩ đều không thể phát giác. Trừ cái đó ra, Dạ Ma Thụ một cái khác năng lực chính là nó cái kia có thể xưng kinh khủng khổng lồ bộ rễ. Nghe nói, làm Dạ Ma Thụ trưởng thành tới trình độ nhất định, thân rễ của nó liền có thể xuyên qua thế giới hàng rào, liên tiếp đến minh giới, quỷ giới chờ âm khí tập trung thế giới. Chỉ là điểm này tạm thời không thể nào khảo chứng. Dịch Trạch nhìn xem trước mặt thông thiên đại thụ, cả người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào bản thể của nó, đi tới một chỗ thụ tâm không gian. Nhìn xem chung quanh mảnh này lục sắc không gian, Năm đó Dạ Tôn chính là bị vây ở trong này vài vạn năm, nơi đây cũng là dạ ma thụ tinh hoa nhất chỗ. Nồng đậm một thuộc tính linh khí áp xúc thành dịch, tại thụ tâm không gian dưới đáy tích lũy một vũng linh thủy. Dịch Trạch thấy thích mà thèm, dùng từ ngọc hồ lô thu lấy một bộ phận một thuộc tính linh thủy, sau đó đem thần thức thả mở tối đa, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Một lát sau, Dịch Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, ở đằng kia nhìn không thấy hư vô phía sau, có một đạo ý thức đang chậm rãi hướng hắn dò tới. Che ngày càng lớn trận trận linh. Dịch Trạch phát ra hỏi thăm, chỉ là cũng không được đến đáp lại, đối phương dường như rất là ngây thơ. Dịch Trạch tại thụ tâm không gian qua lại dò xét, hồi lâu sau, lúc này mới xác định nguyên bản che ngày càng lớn trận đã bởi vì Dạ Tôn biến mất mà phát sinh biến hóa. Che ngày càng lớn trận là dựa vào lấy dạ ma thụ năng lượng cung ứng tiến hành vận hành, bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó thuộc về cộng sinh thể. Nhưng Dạ Tôn đầu tiên là tránh thoát che ngày càng lớn trận trói buộc, lập tức lại hai lần bị Dịch Trạch tiêu diệt, dẫn đến che ngày càng lớn trận trận linh chịu ảnh hưởng. Nguyên bản liền không nhiều bản thân ý thức hoàn toàn tiêu tán. Bây giờ che ngày càng lớn trận chỉ là dựa vào dạ ma thụ tích xúc năng lượng cùng trận pháp bản năng đang vận hành. Không thể không nói, dạ ma thụ hoàn toàn chính xác đủ bá đạo, góp nhặt năng lượng cũng là vô cùng to lớn, vậy mà có thể duy trì đại trận lâu như vậy. Bất quá, có lẽ lại trải qua thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đã mất đi dạ ma thụ cung cấp năng lượng, che ngày càng lớn trận liền tự hành tiêu tán. Dịch Trạch nhíu mày, che ngày càng lớn trận nếu là tán loạn, linh cơ cổ địa còn không biết lại biến thành bộ dạng gì, tạm thời còn cần giữ lại nó. Hán đạo thân dạ tôn tương đương với dạ ma thụ thụ linh, hoàn toàn có thể trưởng khống làm khóa dạ ma thụ. Hắn vốn là muốn lấy dạ tôn là bệnh lên tấm, đem toàn bộ thần thụ đặt vào bản thân, đúc thành hắn đạo thân bản thể. Nhưng hiện tại xem ra, đến hơi hơi cải biến một chút kế hoạch. Bất quá, cho dù là đặt vào dạ ma thụ một bộ phận cũng đầy đủ. Ngược lại dạ ma thụ am hiểu nhất chính là cắt. Dạ ma thụ tồn tại vẫn là có cần phải, thuận tiện hắn sau này tiếp tục trưởng khống linh khư cổ địa. Sau một khắc, đạo thân dạ tôn chống rông xuất hiện, ngay sau đó toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số lưu quang bắn vào thụ tâm không gian hàng rào bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dịch Trạch quanh chân ngồi xuống, bắt đầu bật công, thần thức thông qua dạ tôn cảm ngộ toàn bộ dạ ma thụ mỗi một góc. Ước chừng qua một canh giờ, vừa mới tản ra lưu quang lần lượt trở về, chỉ là cùng trước đó so sánh, phải lớn mạnh rất nhiều. Màu xanh lưu quang càng tụ càng nhiều, dần dần hội tụ thành một gốc thực thể cây nhỏ hình dạng. Gốc này cỡ nhỏ dạ ma thụ, phóng xuất ra nồng đậm sinh cơ cùng sinh mệnh ba động. Nó từ vô số hơi mở màu đen cành sen lẫn thành dạng xoè ô, mỗi cái cành cuối cùng treo nhỏ bé thủy tinh, lóe ra màu u lam linh quang. Thân cây mặt ngoài che kín lưu động ngân sắc đường vân, tương tự mạch máu, có tinh thuần năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Đột xuất nhất chính là kia dọc theo chừng vài chục trượng màu đen sợi rễ. So với thân cây, bọn chúng chiều dài có thể xưng kinh khủng. Sợi rễ bên trên mang theo sắc bén gai ngược, nhìn qua dị thường sừng sững. Đây chính là thành thục dạ ma thụ hình thái. Khi tất cả lưu quang toàn bộ hội tụ tới, dạ ma thụ hình thái bắt đầu xảy ra cải biến, cuối cùng tại linh quang bao khỏa bên trong hóa thành Dịch Trạch bộ dáng. Đạo thân dạ tôn bản thể ngưng tụ hoàn tất. Cơ hồ tại bản thể ngưng tụ đồng thời, một bên Dịch Trạch con người hơi co lại, lập tức chống lên một tầng bình chướng vô hình, phi tốc lui về phía sau. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông từ dạ tôn trên thân bắn ra, dẫn đến toàn bộ thụ tâm không gian đều chấn động không thôi. Một bên Dịch Trạch hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm thụ được dạ tôn truyền ra uất áp rất to lớn, trên mặt rất nhanh lộ ra nét mừng. Quả nhiên, bộ đạo thân này muốn tiến giai hóa thần. Lúc này dạ tôn hai mắt nhắm nghiền, dạ ma thụ linh thể hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, tung xuống ngàn vạn thanh quang. Dạ tôn vừa mới ngưng tụ thực thể tầng ngoài ngay tại rút đi từng tầng chất gỗ vật chất, toàn thân lưu chuyển lên màu tím đen huyền quang, da thịt như ngàn năm hàn ngọc điêu khắc thành. Nhánh cây run nhẹ nhẹ, phát ra rì rào tiếng vang. Cuối cùng thủy tinh phóng xuất ra linh quang, lập tức bị dẫn dắt đến truyền vào phía dưới dạ tôn thể nội. Dạ tôn mặt ngoài thân thể nhấp nhô dạ ma thụ đặc hữu tinh văn mạch lạc, mỗi đạo đường vân bên trong đều có năng lượng to lớn di chuyển. Mấy canh giờ sau, dạ tôn mở hai mắt ra, hóa chính là thần cấp uy áp tràn ngập tại toàn bộ thụ tâm không gian. Dạ tôn tấn cấp động tinh cũng lớn, cũng dị thường thuận lợi, liền phảng phất nước chảy thành sông đồng dạng. Cái này không giống đột phá, ngược lại giống như là khôi phục. Đối kết quả như vậy, Dịch Trạch phi thường hài lòng. Đã bảo lưu lại dạ ma thụ tồn tại, miễn cưỡng duy trì lấy che ngày càng lớn trận vận hành, lại cho mình tăng lên một cái hóa chính là thần cấp đạo thân. Chỉ cần thêm chút tu luyện, đạo thân dạ tôn rất nhanh liền có thể có hóa chính là thần cấp chiến lực. Làm xong đây hết thảy, Dịch Trạch không còn tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng về yêu tộc lãnh địa tiến đến. Chương 696, Vạn Yêu Sơn mạch chương 696, Vạn Yêu Sơn mạch Vạn Yêu tộc thánh địa, Vạn Yêu Sơn mạch. Linh cơ cổ địa tình huống chuyển biến tốt đẹp, mạnh lên không chỉ là nhân tộc, còn có yêu tộc. Bây giờ nắm giữ cấp cao nhất linh mạch 49 quận, đã bị các đại yêu tộc chiếm hơn nữa. Lúc này, vượt qua 20 vị yêu hoàng khó được hội tụ một đường, ngay tại thương thảo trước đó không lâu từ nhân tộc bên kia chuyển về một đầu tin tức. Đại khái hơn một tháng trước, hư hư thực thực có không rõ lai lịch cường giả giáng lâm tại Thái Thủy Sơn bên ngoài, dẫn tới nhân tộc linh bảo kích hoạt, đối với nó phát động công kích. Chỉ là việc này về sau cũng không có náo ra bao lớn động tĩnh. Ngược lại có không ít người tộc cường giả bị triệu hồi Thái Thủy Tiên Phủ. Đối với việc này, các vị đạo hữu nhưng có cái gì kiến giải? Một cái toàn thân mọc đầy lông trắng mắt vàng khổng tức ngẩng đầu đứng ở trên sơn nham, dùng thư hùng khó phân biệt thanh âm hỏi. Cách đó không xa nằm sấp một đầu báo thủ vảy đỏ lửa lân thú tiếp lời nói, không phải là U Lan giới lại có người tộc giáng lâm tại giới này, chỉ là bởi vì không biết tên duyên cớ, lần này giáng lâm nhân số không nhiều, trùng hợp tại nhân tộc cảnh nội. Có yêu hoàng phụ hòa nói, vô cùng có khả năng, hơn nữa lần này tới người chỉ sợ không phải dễ trêu người a. Nói không sai, chúng ta yêu tộc có một ít liên quan tới Thái Thủy Sơn kia mặt linh kính ghi chép, có thể khiến cho nó chủ động kích phát công kích, thực lực đoán chừng còn muốn vượt qua ta chờ. Một đám yêu hoàng mồm năm miệng 10 nói cái nhìn của mình, cũng là đoán được không ít thứ. Một lát sau, vẫn là lên tiếng trước nhất Khổng Tức yêu hoàng đè xuống chúng yêu thanh âm, hắn đối với một mực trầm mặc Xích Hồ tộc yêu hoàng hỏi, "Bạch Linh, các ngươi Xích Hồ nhất tộc nhưng là chúng ta yêu tộc cuối khôn, vì sao vừa rồi không nói một lời a?" Đã cách nhiều năm, đã trưởng thành là một đời mới yêu hoàng Bạch Linh, lúc này đang lười biếng dựa vào một trường chăn lông bên trên, không giờ khắc nào không tại phóng thích ra kinh người mị lực. Tướng mạo của nàng so trước kia càng thêm xinh đẹp động nhân, tại trên thân mơ hồ có thể nhìn thấy Bạch Sơ năm đó cái bóng. Lúc này nghe vậy, nàng nói khẽ, "Ta xác thực có chút suy đoán cùng cái nhìn, vừa mới một mực tại suy nghĩ trong đó khâm nối." Khổng Tước yêu hoàng nói, "Xin lắng hay nghe." Bạch Linh nhìn quanh chung quanh yêu hoàng một vòng, xác định ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ đến trên người mình sau, lúc này mới không nhanh không chậm nói, "Từ lần trước hai tộc nhân yêu một nhóm tiền bối cùng thần thụ giao dịch, nhu cầu rời đi linh khư cổ địa về sau, thần thụ cũng không phải là trước kia thần thụ. Đông nhiên xuất hiện người kia có thể gây nên linh tính phản kích, vậy có phải hay không mang ý nghĩa tu vi cảnh giới của hắn khả năng đã vượt ra khỏi kết đan phạm chủ? Ta nói chính là cảnh giới, mà không phải chiến lực. Điểm này rất mấu chốt, bởi vì linh tính phán định mức độ nguy hiểm tiêu chuẩn chính là cảnh giới. Bởi vậy, ta suy đoán là phong tỏa linh khư cổ địa đại trận xảy ra vấn đề, trước mắt có thể nhường cao cấp hơn cường giả tiến vào nơi này." Bạch Linh suy đoán vừa ra, lập tức đưa tới cái khác yêu hoàng trầm tư. Nàng nói xong mấy câu, lại đổi cái tư thế thoải mái, ánh mắt nhàn nhạt, lặng lặng chờ đợi lấy cái khác yêu hoàng phát biểu. Khi thật dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn ở chỗ này suy đoán lung tung cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho dù thật sự có người đến, đối phương khẳng định sẽ cùng yêu tộc tiếp xúc, còn không bằng lặng lặng chờ đối phương tới cửa, đến lúc đó hết thảy đều sẽ rõ. Bạch Linh trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên phát giác được một tia dị thường, nàng phát hiện càng ngày càng nhiều yêu hoàng nhìn chăm chú về phía bên mình, ánh mắt có chút không hiểu, có chút quỷ dị. Nàng kia nguyên bản bởi vì dễ chịu hai mắt meo lại chậm chậm trợ to. Mặc dù tự phụ mị lực hơn người, nhưng lúc này nhìn qua yêu hoàng bên trong có mấy vị lại sẽ không bị chính mình mị hoặc, bởi vì các nàng cùng chính mình là đồng dạng giới tính. Có mấy cái phản ứng nhanh, càng là sắp đứng dậy, dường như tại làm chiến đấu chuẩn bị. Không khí chung quanh đột nhiên khẩn trương lên, túc sát chi khí lan tràn ra. Phía sau của ta, là xuất hiện thứ gì sao? Bạch Linh, ngươi cũng trưởng thành là một đời yêu hoàng, không nghĩ tới vẫn là như thế lười biếng yêu hưởng thụ. Năm đó ta tại Trầm Vũ Hồ bên cạnh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng là bộ này mặt ủ mày cho bộ dáng. Sau một khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh ở bên thai của nàng vang lên, dường như sấm sét nổ vang. Đồng thời, Bạch Linh hồ thai truyền đến một hồi ngứa, kia là thân thể nàng mẫn cảm khu vực, lúc này bị người dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, còn vuốt nhẹ hai lần. Bạch Linh thân thể mềm mại khẽ run, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, trên đầu hai cái thai hồ ly càng là trong nháy mắt cứng đờ. Nàng hét lên một tiếng, động tác linh hoạt nhảy đứng dậy đến, quanh thân yêu lực bành trướng, lập tức kích phát ra một đạo pháp thuật hướng lên tiếng vị trí bọn tới. Thẳng đến lúc này, nàng mới thấy rõ sở trợ ở sau lưng nàng chính là ai. Kia là một cái tại nàng ký ức chỗ sâu thành sam thanh niên, lúc này đứng nghiêm ở nơi đó, chính nhất mặt cười yếu ớt nhìn xem nàng. Trên tay của hắn bao phủ linh quang, một đạo màu hồng sợi tơ tại linh quang bên trong tả xung hữu đột, chính là nàng vừa mới phát ra công kích, lúc này lại bị người này tùy ý thưởng thức. Dịch Trạch. Bạch Linh thấy rõ đối phương bộ dáng sau, cắn răng từ trong miệng gạt ra hai chữ, sắc mặt đỏ lên, hận hận nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Vừa mới đối phương vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, còn như thế ngả ngớn đùa giỡn chính mình, làm nàng lúc này vẫn như cũ cảm thấy dị thường khó chịu. Nàng trở thành yêu hoàng đã mấy trăm năm, rất lâu không có dạng này trải qua. Không đúng, thân làm Xích Hổ nhất tộc thiên tiêu, Bạch Linh chưa bao giờ từng có dạng này kinh nghiệm. Bạch Linh giận dữ xấu hổ không hiểu, dẫn đến nàng không có ngay đầu tiên phát giác được Dịch Trạch dị thường. Lúc này cái khác yêu tộc tất cả đều kịp phản ứng, nương theo lấy từng tiếng kêu to cùng gầm rú, phi cầm loại yêu hoàng đằng không mà lên, phong tỏa ngăn cản bầu trời. Tẩu thú loại yêu hoàng thì đem Dịch Trạch bao bọc vây quanh, ngăn lại đường đi của hắn. Bọn hắn từng cái yêu lực phun trào, trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bạch Linh, ngươi biết người này? Một đầu yêu hoàng lớn tiếng hỏi, hắn nhìn chằm chằm ở giữa Dịch Trạch, một cỗ cảm giác không ổn quanh quẩn ở trong lòng. Bạch Linh cố gắng bình phục tốt tâm tình, không nháy một cái nhìn chằm chằm Dịch Trạch, trầm giọng nói, các ngươi hẳn còn nhớ, lần trước người tiến vào trong tộc, có cái gọi Dịch Trạch, liên hợp vài người khác cướp đi tộc ta âm ngưng thụ. Yêu tộc thọ nguyên so với nhân tộc dài dằng dặc, nàng vừa tốt lên xong, đa số yêu tộc đều nhớ tới có chuyện như thế, có Dịch Trạch một người như vậy. Khổng Tước yêu hoàng một đôi mắt vàng phát ra khiếp người qua mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Trạch, lạnh giọng nói, các hạ chính là Dịch Trạch, chắc hẳn ngươi chính là tại Thái Thủy Tiên phủ gây nên linh kính phản kích vị kia a. Không biết hôm nay đến thăm ta vạn yêu sơn mạch, có gì muốn làm? Nói xong, hơn 20 vị yêu hoàng khí thế bừng bừng phân chấn, nhao nhao hướng Dịch Trạch vào tới. Dịch Trạch một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, đối với yêu hoàng nhóm địch ý không để ý ngay sau đó, một cỗ vượt qua yêu hoàng nhóm lý giải út áp rất to lớn dáng lâm tại mỗi người bọn họ trên thân. Phù phù, liên tiếp rơi xuống đất tiếng vang lên, trên trời yêu hoàng rơi xuống trên mặt đất, tóe lên ngàn vạn bụi bặm thu, nguyên bản trên mặt đất yêu hoàng cũng đột nhiên nằm sấp dưới đất, như cùng ở tại hướng Dịch Trạch bái phủ. Bạch Linh hoảng sợ nhìn xem một màn này, sau đó hoảng sợ phát hiện nàng không cách nào nhúc nhích, tiếp lấy không tự chủ được bay đến Dịch Trạch bên người. Dịch Trạch dựa vào Bạch Linh nguyên bản vị trí, thần sắc mặc dù hiền hòa lạnh nhạt, nhưng lời nói lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản tọa hiện tại không quen ngẩng đầu nói chuyện, cho nên các ngươi vẫn là trên mặt đất an phận chờ một hồi a. Bạch Linh, đến, cho bản tọa ấn ấn bay. Có ban thưởng. Chương 697, trấn nhiếp yêu tộc chương 697, trấn nhiếp yêu tộc Bạch Linh, đến, cho bản tọa ấn ấn theo bay. Có ban thưởng. Dịch Trạch thanh âm tại chỗ này yêu hoàng nghị sự trong sơn cốc quanh quẩn, đem yêu tộc mặt mũi mạnh mẽ dẫm trên mặt đất ma sát, các loại trên ý nghĩa. Trên mặt đất nằm sấp lấy một đám yêu hoàng từng cái bi vẫn không hiểu. Nhưng bất luận bọn hắn làm ra dạng gì cố gắng, đều không thể tránh thoát Dịch Trạch áp chế. Trên lưng của bọn hắn giống như có vạn quân gánh nặng, làm bọn hắn mong muốn nhúc nhích chút nào đều không thể làm được. Có yêu hoàng kịp phản ứng, mặt lộ vẻ hãi nhiên, không để ý tới lúc này tự thân quẫn cảnh, trong lòng đại chấn, hóa thần. Đây tuyệt đối đạt đến yêu tôn cấp bậc nhân vật khả năng có được uy áp. Cái này gọi Dịch Trạch nhân tộc, đột phá tới hóa thần chi cảnh. Kết đan tới hóa thần, lúc nào có thể nhanh như vậy? Mấu chốt là, hắn đều hóa thần, là thế nào tiến đến linh cư cổ địa? Một cái tiếp theo một cái nghi vấn quanh quẩn tại chư vị yêu hoàng trong lòng, Dịch Trạch xuất hiện không ngừng cọ rửa bọn hắn nhận biết cùng tam quan. Nhưng bọn hắn bây giờ nói không được lời nói, chỉ có thể chờ đợi lấy Dịch Trạch động tác kế tiếp. Bạch Linh cảm giác trói buộc lực lượng của nàng biến mất, mặc dù khôi phục tự do, nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng trước kia mặc tương đối to gan cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ thân làm yêu hoàng, liền tương đối chú trọng dáng vẻ. Một bộ hắc bên cạnh áo đỏ hoa mỹ cung trang, đưa nàng kia có lồi có lõm dáng người bao khỏa ẩn dấu, lộ ra thanh lanh cao nhã nhưng lại không mất mị lực. Chỉ có tại gió núi thổi lên thời điểm, khả năng ngẫu nhiên nhìn thấy nàng một bộ phận ngạo nhân dáng người, có một phen đặc biệt bật bị. Lúc này bị Dịch Trạch một câu sai bảo cho hắn theo vai, trong lòng của nàng dâng lên một cố giận dữ xấu hổ chi tình, trên gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ. Nàng có lòng tự tuyệt, nhưng mắt nhìn bái phục một chỗ yêu hoàng, cuối cùng hóa thành một ngụm thở dài, cuối cùng cất bước đi vào Dịch Trạch bên người. Yêu tộc so với nhân tộc càng hiểu được thần phục cường giả. Nàng không biết rõ đã từng còn bị nàng truy sát qua Dịch Trạch tại sao lại biến mạnh như vậy. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhìn xem không có chút nào phòng bị đem phía sau bại lộ cho mình, tựa như tùy ý ngồi dựa lấy Dịch Trạch, nàng lại sinh không nổi một chút động thủ tâm tư. Vừa mới Dịch Trạch áp đảo chúng yêu một màn kia quá mức rung động, lòng của nàng đến bây giờ còn có chút run rẩy. Bạch Linh nhìn chằm chằm Dịch Trạch bóng lưng, cố nén cho hắn một hồ ly trào xúc động, sửa sang lấy váy chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Sau đó hai tay nhẹ nhàng khoác lên Dịch Trạch hai bờ vai, giống hai mảnh lông vũ đang thử thăm dò lấy gió trọng lượng. Lòng bàn tay của nàng cùng Dịch Trạch thanh sam tiếp xúc, ấm áp nhiệt độ cơ thể chuyển tới. Mười cái xun xuê ngón tay ngọc như lược giống như xẹt qua Dịch Trạch vai cái cổ giao giới vị trí, ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại sau, đốt ngón tay liền bắt đầu không nhẹ không nặng nén lên. Ngay từ đầu động tác của nàng còn có chút lạnh nhạt, nhưng ngay lúc đó liền thuần thục lên, dần vào giai cảnh. Chỉ chốc lát sau, hai lòng thoải mái dễ chịu cảm giác từ Dịch Trạch bả vai truyền khắp toàn thân, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bạch Linh, ngươi thân là yêu hoàng, cái này phục thị tay của người pháp thuần thục có chút không bình thường a. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, lại chỉ thấy một trương mặt không thay đổi gương mặt xinh đẹp. Lắc đầu, hắn không có hứng thú hỏi nơi này mặt cố sự, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ ngay lúc này trọng yếu nhất. Dịch Trạch không biết là, năm đó Bạch Linh còn khi yếu ớt, cũng là bởi vì thủ pháp này bị thân làm yêu hoàng Bạch Sơ nhìn trúng. Khi đó, nàng cũng không có thiếu như thế hầu hạ Bạch Sơ, bây giờ trọng thao cựu nghiệp, lúc này mới có thể nhanh như vậy vào tay. Trong sơn cốc yên tĩnh dị thường, Dịch Trạch an tâm hưởng thụ lấy Bạch Linh yêu hoàng phục thị. Mặt khác hơn 20 vị yêu hoàng liền thảm, vẫn tại trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này bọn hắn đã nhận mệnh, rõ ràng nhận biết tới trước mặt cái này nhân tộc, không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Trên lệch quá lớn, cho dù dùng hết yêu tộc nội tình cũng không được. Đây cũng chính là Dịch Trạch kết quả mong muốn. Nhân tộc tâm tư quỷ quyệt, Dịch Trạch cần dùng càng nhiều thủ đoạn hàng phục bọn hắn, làm bọn hắn phụ thuộc cùng gia nhập Vân Tê Tông. Yêu tộc phương diện liền đơn giản trực tiếp nhiều, bọn hắn càng thêm thờ phụng cường giả vi tôn chí lý, chỉ cần ân uy tình thì liền có thể tùy tiện thu phục bọn hắn. Với lúc ân cùng uy hai thứ này, Dịch Trạch hiện tại cũng có. Một khắc đồng hồ sau, Dịch Trạch lúc này mới sâu kín mở to mắt, lạnh nhạt quét các vị yêu hoàng một cái. Cùng lúc đó, trên đất yêu hoàng nhóm đống nhiên cảm giác trên thân chậm nhẹ, tiếp lấy lục tục đứng lên. Lần này không ai còn dám bay lên trời, đều là một mặt kính ý nhìn xem Dịch Trạch. Bạch Linh cảm nhận được đông đảo yêu hoàng phóng tới ánh mắt, mặc dù biết bọn hắn nhìn không phải mình, nhưng vẫn là cảm thấy một hồi khó chịu. So với cái khác yêu hoàng, nàng đãi ngộ thực sự quá mức khác loại. Mặc dù như thế, Dịch Trạch không có để cho đình chỉ, động tác trên tay của nàng vẫn như cũ không dám dừng lại hạ. Dịch Trạch đảo qua chung quanh trầm mặc yêu hoàng, chậm rãi nói, các ngươi vừa mới cũng biết, bản tọa tên là Dịch Trạch, năm đó bản tọa lần đầu tiên tới Linh Khư cổ địa, bị các ngươi yêu tộc nhiều lần nhầm vào. Tại nhân yêu thương nghị hợp tác thời điểm, còn bị Bạch Sơ tập kích bất ngờ qua. Bây giờ bản tọa tu vi đại thành, tìm các ngươi yêu tộc chút giận một phen, rất hợp lý a. Chúng yêu hoàng hai mặt nhìn nhau, không có người đáp lại Dịch Trạch, mặc kệ hợp lý hay không, chúng ta đều bị đặt ở trên mặt đất một khắc đồng hồ. Ngươi là hóa thần tôn giả, lý, còn không đều là ngươi định đoạt. Dịch Trạch đối phản ứng của bọn hắn lơ đễnh, tiếp tục nói, đã các ngươi không nói lời nào, ta coi như chấp nhận. Sau đó, hắn điểm chỉ hướng một tên yêu hoàng, nói, ngươi là Vân Mộng Huyền Điệu nhất tộc yêu hoàng a, ngươi tên là gì? Cái kia hóa thành nam tử trung niên yêu hoàng nghe vậy đột nhiên giật mình, có chút thấp thỏm trả lời, Huyền Chí gặp qua Dịch tôn giả. Lúc này bị điểm tới tên, khiến Huyền Chí vô cùng bất an, trong lòng bất ổn. Dịch Trạch lúc này dựng thẳng lên một ngón tay, một đạo khí tức tự trên đó phóng xuất ra, kia là thuộc về Huyền Vũ khí tức, lập tức nói, còn nhớ rõ khí tức của hắn sao? Huyền Vũ là ta nhiều năm đồng bạn, hắn đã sớm đột phá tới tứ giai, bây giờ là ta Vân Tê Tông hộ tông linh thú. Ngươi nếu là hắn đồng tộc, xem ở Huyền Vũ trên mặt mũi, mau chóng đem trong tộc sự vụ thông báo một chút, không nhật bản tòa đem dẫn ngươi rời đi nơi đây, tiến về U Lăng giới. Ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Chí nghe được Dịch Trạch lời nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong lúc nhất thời vậy mà quên đáp lời, chỉ là nột nột nhìn xem Dịch Trạch. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, chỉ cần mình gật đầu, liền có thể tùy tiện rời đi cái này trói buộc đông đảo đồng tộc linh khư cổ địa. Cái khác yêu hoàng cũng là cảm xúc bành trướng, ánh mắt tại Dịch Trạch cùng Huyền Chí trên thân qua lại rời rạc, trong ánh mắt có chấn kinh, có hoài nghi, càng nhiều thì là chờ mong. Ngay cả Bạch Linh động tác đều hơi chậm lại, hiển nhiên bị Dịch Trạch lời nói xung kích không nhẹ. Ừm. Thấy đối phương thật lâu không có trả lời, Dịch Trạch khẽ ừ, biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Huyền Chí như ở trong mộng mới tỉnh, biến sắc, vội vàng lên tiếng trả lời, Huyền Chí bằng lòng rời đi, lại cam nguyện trở thành tôn giả khế ước linh thú, cung cấp tôn giả phân công. Dịch Trạch nói tới đồng bạn, tại yêu tộc phiên dịch tới, tự nhiên là khế ước linh thú ý tứ. Cho nên, vị này Vân Mộng Huyền Điểu yêu hoàng rất là thượng đạo, chủ động đưa ra việc này. Dịch Trạch trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười, khoát tay áo, một cái vẫn chưa tới nguyên anh yêu tộc làm khế ước linh thú, có chút mất mặt. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, không cần như thế, Huyền Vũ mặc dù tên là tọa kỵ của ta, nhưng cũng là cùng ta kể vai chiến đấu đồng bạn. Ta dẫn ngươi sau khi rời khỏi đây, nhưng tại Vân Tê Tông tu hành, chờ đột phá tứ giai sau trở thành ta Vân Tê Tông hộ tông linh thú liền có thể. Dạng này hộ tông linh thú ta tông hiện tại có vượt qua 20 vị, bọn hắn đều hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ, ngươi sẽ không thiếu khuyết tiếng nói chung. Cái khác yêu hoàng mặc dù trong lúc nhất thời không thể phân biệt Dịch Trạch lời nói thật giả, nhưng đối với hắn miêu tả tiền cảnh lại là vô cùng tâm động. Huyền Chí kích động không thôi, lập tức trả lời nói, cảm ơn tôn giả. Đồng thời trong lòng có chút thất lạc, tại hắn nghĩ đến, làm tôn giả tọa kỵ có thể so sánh cái gì hộ tông linh thú có mặt bài nhiều. Dịch Trạch không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu đối trong lòng cũng không an tĩnh Bạch Linh nói, ta vừa mới nói, phục thị ta có ban thưởng. Bạch Sơ bây giờ đi theo đạo lữ của ta bên người, ngươi đây, muốn hay không đi U Lan giới cùng ngươi lão cấp trên cùng một chỗ làm bạn? Nàng hiện tại đã tiến giai tới 6 đôi linh hồ, có nàng chỉ đạo tu hành, ngươi thành tựu tương lai tất nhiên cao hơn. Chương 698, ý tưởng ngây thơ chương 698, ý tưởng ngây thơ Dịch Trạch hỏi thăm tại Bạch Linh bên thai vang lên, trên mặt của nàng lộ ra xoắn xuýt cùng vẻ suy tư. Nàng mặc dù không cách nào xác định Dịch Trạch phải chăng tại lừa gạt bọn hắn, nhưng đối phương thân làm hóa thần tu sĩ, thực lực đủ để nghiền ép toàn bộ yêu tộc lại là sự thật không thể chối cãi. Dịch Trạch hiện tại muốn làm cái gì đều có thể, cho dù nhường nàng tự tiến cử cái chiếu, nàng đều không có cự tuyệt vô liếng. Đã như vậy, nghĩ đến hắn không cần tại trong lời nói lừa gạt mình. Đối bọn hắn những này yêu hoàng mà nói, đối với có thể đi ra linh khư cổ địa dụ hoặc, làm Vân Tê Tông hộ tông linh thú, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao đối bọn hắn những này yêu hoàng mà nói, tấn thăng con đường đoạn tuyệt mới là khó khăn nhất tiếp nhận vận mệnh. Yêu tộc tuổi thọ so với nhân tộc dài, cái này mang ý nghĩa bọn hắn kẹt tại tam giai cảnh giới dày vò, muốn so nhân tộc phụ chủ càng dài. Trường thọ, tại có chút dưới tình huống cũng không phải là chuyện tốt. Suy tư một lát, Bạch Linh hít sâu một hơi, trên thân khí chất biến đổi, vẻ mặt biến phá lệ trịnh trọng. Nàng ánh mắt kiên định nói, ta bằng lòng đi, thỉnh cầu tôn giả thành toàn. Dịch Trạch đối nàng làm ra quyết định như vậy cũng không ngoài ý muốn, khẽ cười nói, tốt, vậy thì dẫn ngươi một cái. Huyền Chí cùng Bạch Linh tuần tự thu hoạch được tiến về U Lan giới cơ hội, cái khác yêu hoàng lần này ngồi không yên. Lựa Lân Thú yêu hoàng thăm dò tính nói, Dịch tôn giả, không biết chúng ta như thế nào mới có thể tiến về U Lan giới. Dịch Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói thật cho các ngươi biết, trước mắt có thể ra vào linh khư cổ địa chỉ có bản tọa một người mà thôi, không tin cứ việc nếm thử. Không dám. Chúng yêu tộc đội bằng nói. Hơn nữa, cho dù là lấy năng lực của ta, một lần tối đa cũng liền bảo vệ 7-8 người rời đi mà thôi, cho nên ta khẳng định sẽ ưu tiên chiếu cố người một nhà. Các ngươi hẳn là minh bạch bản tọa ý tứ. Yêu hoàng nhóm hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau truyền âm thương lượng cái gì. Chỉ có điều, bọn hắn truyền âm nội dung đều bị Dịch Trạch không sai chút nào nghe được. Dịch Trạch không có chút nào che lấp hắn mong muốn thu bọn hắn cho mình dùng mục đích, cũng sớm nhấn mạnh chính mình duy nhất tính. Phòng ngừa những này yêu hoàng sinh ra một chút không thiết thực ý nghĩ, cho hắn tăng thêm phiền toái không cần thiết. Dừng một chút, Dịch Trạch tiếp tục nói, bản tọa lần này tới dự định mang 3 tên yêu tộc về U Lan giới. Nói cách khác, còn lại yêu hoàng bên trong chỉ còn lại có một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch các ngươi có thể tự mình định, cũng có thể không cần. Bất quá đã nói trước, bản tọa mang đi ra ngoài yêu tộc, hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là gia nhập ta Vân Tê Tông. Đến mức ta lần sau lúc nào đến, có thể mang mấy cái yêu tộc đi, ta cũng không nói được. Hơn nữa ta còn phải quan tâm nhân tộc bên kia. Dịch Trạch lời nói xong, đông đảo yêu hoàng cũng nhịn không được nữa, ngay trước Dịch Trạch mặt liền bắt đầu thương lượng. Bạch Linh cùng Huyền Chí, lúc này nhưng trong lòng thì một hồi nhẹ nhõm. Đối với trước đó nhận nhục nhã cũng chẳng phải kháng cự. So với muốn tranh đoạt duy nhất danh ngạch đông đảo yêu hoàng nhóm, bọn hắn có thể nói vô cùng may mắn. Dịch Trạch cho yêu tộc 3 ngày thời gian thương lượng, ngay trong bọn họ không ít người vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, mong muốn quan sát một phen. Thú hổ còn có lần sau Dịch Trạch đến đây cơ hội. Tuy có cạnh tranh, nhưng cũng không phải là quá kịch liệt, cuối cùng duy nhất danh ngạch bị tử điện trồn nhất tộc yêu hoàng phi dây lát thu hoạch được. Dịch Trạch yêu tộc chi hành vô cùng thuận lợi, sau 3 ngày, Dịch Trạch mang theo Bạch Linh, Huyền Chí cùng phi dây lát 3 vị yêu hoàng, cưới linh chu hướng Thái Thủy Tiên phủ xuất phát. Dịch Trạch ngồi tại linh chu đầu thuyền, Bạch Linh như là thị nữ đồng dạng đứng yên ở phía sau hắn, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Lúc này Dịch Trạch trên tay đang luốt một chi xanh tươi ướt át sáo trúc, đây là yêu tộc trước khi chia tay cùng phụng cho hắn thượng cổ linh bảo. Bích Ngọc Loan tuổi còi. Này địch chính là dùng vạn năm linh trúc làm cơ sở luyện chế mà thành, trúc tiết châu khảm thanh ngọc phù văn. Bởi vì dung hợp một đầu thanh loan tinh phách, địch trên thân quấn quanh lấy thần tuấn thanh loan đồ án. Đây vốn là thượng của một vị nhân tộc hóa thần linh bảo, chiến bại bỏ mình sau liền trở thành yêu tộc chiến lợi phẩm, bây giờ bị yêu tộc đưa cho Dịch Trạch, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Một người ba yêu tốc độ rất nhanh, ít ngày nữa liền đã tới Thái Thủy Sơn. Lần này Dịch Trạch không có che lấp hành tung, Thái Thủy Tiên phủ người sớm được biết hắn đến. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu biết Dịch Trạch tại Vạn Yêu Sơn mạch một người áp đảo yêu tộc chuyện, đến mức cụ thể hơn chi tiết không được rõ lắm. Thái Thủy Tiên phủ chủ nhóm từ đấy lòng may mắn chính mình sinh mà là người. Nếu không chỉ sợ sẽ là cùng những cái kia yêu hoàng như thế đãi ngộ. Đồng thời, cũng đối Dịch Trạch thực lực cường đại, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nguyệt Ly ôn hòa mà biết, Sóc Phong dẫn đầu một đám phụ chủ, đặc biệt tại Thái Thủy Tiên phủ bên ngoài nên đón Dịch Trạch đến. Ngoại trừ ba người bọn hắn, còn có được nghe tin tức từ nơi khác gấp trở về tự hoàng cùng tự thụ huynh muội, bọn hắn là thượng cổ hóa thần tôn giả lưu lại huyết mạch. Tiên phủ bên trong như tự thị huynh muội dạng này hóa thần huyết mạch còn có một số, bây giờ thực lực mạnh nhất chính là bọn hắn. Dịch Trạch mang theo ba vị yêu hoàng hạ linh chu, Nguyệt Ly bọn người liền đội vàng tiến lên bái kiến, đồng thanh nói: "Vãn bối chờ gặp qua Dịch tôn giả." Dịch Trạch dùng pháp lực hời hợt nâng lên tất cả mọi người, không để lại dấu vết lộ một tay, lạnh nhạt nói: "Miễn lễ." Lần đầu thấy được Dịch Trạch phụ chủ nhóm mặt lộ vẻ kinh hãi, đối với Dịch Trạch thủ đoạn càng thêm kinh khủng. Nguyệt Ly nhìn Dịch Trạch sau lưng ba vị yêu hoàng một cái, trong lòng có suy đoán, lập tức tỉnh bơ nói: "Tôn giả, trước đó nói tới sự tình, chúng ta đã thương lượng xong, còn mời tiến tiên phủ nói chuyện." "Tốt." Dịch Trạch lên tiếng, sau đó tại Nguyệt Ly dẫn đầu dưới, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào tiên phủ trung tâm đại điện. Thực lực mạnh nhất Dịch Trạch tự nhiên là ngồi tại duy nhất chủ vị, tiên phủ an bài chủ đáo, ngay cả Bạch Linh chờ ba vị yêu hoàng cũng có chỗ ngồi. Có mỹ mạo thị nữ bưng lên tiên quả quỳnh tương, nâng ly cạn chén, đang thưởng thức một đoạn cảnh đẹp ý vui vũ đạo sau, Nguyệt Ly vẫy lui người không có phận sự. "Tôn giả." Nguyệt Ly vừa mới mở miệng, Dịch Trạch liền cắt ngang nàng lời nói, nói: "Nguyệt Ly đạo hữu không cần lạ lẫm, xưng hô Dịch Mỗ đạo hữu liền có thể." Trong đại điện phủ chủ nghe vậy, lập tức có mấy người thần sắc biến không tự nhiên lại. Nguyệt Ly dù sao tự phong 200 năm, thực lực tuy mạnh, nhưng ở Thái Thủy Tiên phủ uy thế tất nhiên không lớn bằng trước kia. Dịch Trạch cử động lần này chính là vì hướng những người khác cho thấy, hắn tán đồng đối tượng hợp tác, là lấy Nguyệt Ly làm chủ Thái Thủy Tiên phủ. Nguyệt Ly tự nhiên minh bạch Dịch Trạch thâm ý, mặt lộ vẻ mỉm cười, đây là đối phương lần thứ 2 nói lời này. Nàng này bình phục hạ suy nghĩ, tiếp tục nói: "Kia tiếp thân liền từ chối thì bất kính, Dịch đạo hữu." Tiếp lấy, Dịch Trạch lại không cho những người khác cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: "Ba vị này yêu tộc đồng đạo, bằng lòng trở thành ta Vân Tê Tông hộ tông linh thú, cả đời là Vân Tê Tông hiệu lực, cho nên bản tọa lần này trở về phải mang theo bọn hắn. Mà nhân tộc bên này, bằng vào ta hiện tại năng lực, nhiều lắm là lại mang lên 4 người, trong đó còn muốn bao quát Nguyệt Ly đạo hữu, hy vọng chư vị có thể lý giải." Dịch Trạch đã sớm phát giác được tiên phủ chủ nhóm có kiểu khác tâm tư, cho dù không có phát giác, hắn cũng muốn lớn tiếng dọa người, dùng yêu tộc làm thí dụ phá hỏng bọn hắn. Lời này vừa nói ra, có mấy vị phủ chủ lúc này biến sắc, muốn nói điều gì, nhưng nghĩ tới thượng thủ ngồi chính là hóa thần tôn giả, lại lập tức dừng ngừng câu chuyện. Trong lòng thầm mắng ba vị yêu hoàng, các ngươi quỷ cũng là hoàn toàn, chúng ta kế tiếp còn thế nào bàn điều kiện? Dịch Trạch chỉ coi nhìn không thấy phản ứng của bọn hắn, ra hiệu Nguyệt Ly nói tiếp. Nguyệt Ly khẽ thở dài một hơi, lúc này mới việc không liên quan đến mình nói, Dịch đạo hữu có thể mang 4 người rời đi, đối phương này nhân tộc tới nói đã là thiên đại chuyện may mắn. Bất quá, chúng ta có chút đồng đạo nghĩ đến, nếu là có người không nguyện ý gia nhập Vân Tê Tông, phải chăng có thể sử dụng hiệu lực 200 năm đem đổi lấy quãng đời còn lại tự do? Không biết Dịch đạo hữu ý như thế nào? Lời vừa nói ra, lấy tự thị huynh muội cầm đầu mấy người lập tức có người khẩn trương lên, lo lắng bất an chờ lấy Dịch Trạch đáp lời. Thái Thủy Tiên phủ người tự nhiên cũng có thể đoán được Dịch Trạch đối linh khư cổ địa dạ tâm. Bọn hắn nhiều ít cũng biết một chút U Lan giới đại khái thế cục, biết so với cái khác tiên minh thế lực, Vân Tê Tông thực lực cũng không mạnh. Bọn hắn không nguyện ý cùng Vân Tê Tông buộc chung một chỗ, cho nên muốn lấy linh khư cổ địa nhân tộc quy thuận làm điều kiện, cùng Dịch Trạch có kẻ mặc cả một phen. Nguyệt Ly trước đó đang cùng bọn hắn thương lượng bên trong, liền nhận lấy cực lớn lực cản. Mặc dù giải quyết đa số, nhưng tự hoàng huynh muội lại một mực không nguyện ý thỏa hiệp. Người sang tại có tự mình hiểu lấy, bọn hắn không có ý thức được, liền trên tay bọn họ điểm này vô liếng, tại Dịch Trạch trước mặt căn bản cũng không có kẻ mặc cả chỗ trống. Nguyệt Ly vừa thốt lên xong, vốn cho là Dịch Trạch sẽ tức giận đám người, lại không có chờ đến lôi đỉnh chi uy. Đi theo Dịch Trạch đến đây ba vị yêu hoàng, không chút gì che giấu trào phúng nhìn xem tự hoàng, giống như đang nhìn một cái thằng hề. Bọn hắn đều nhìn ra là tự hoàng, Dịch Trạch như thế nào lại không phát hiện được. Chỉ nghe Dịch Trạch nhàn nhạt cười nói, không có vấn đề, gia nhập Vân Tê Tông sự tỉnh ta sẽ không cơ cầu, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Đám người nghe vậy vừa thở dài một hơi, Dịch Trạch câu nói tiếp theo nhưng lại để bọn hắn rơi vào đáy cốc. Vậy bản tọa liền ưu tiên mang bằng lòng gia nhập Vân Tê Tông người ra ngoài đi, chờ bọn hắn toàn đều đi hết sạch, lại mang những người khác rời đi, dạng này cũng rất hợp lý à. Dù sao ta cũng là một tông lão tổ, muốn ưu tiên là tông môn phát triển cân nhắc. Chương 699, tháng lợi trở về chương 699, tháng lợi trở về dù sao ta cũng là một tông lão tổ, muốn ưu tiên là tông môn phát triển cân nhắc. Dịch Trạch nhàn nhạt lời nói tại trong đại điện tiếng vọng, lại là nhường rất nhiều người nhấc lên tâm hoàn toàn chết. Bọn hắn đoán được Dịch Trạch sẽ tự tuyệt, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ tự tuyệt như thế dứt khoát. Có ít người đã bắt đầu hối hận, ở chỗ này, Dịch Trạch không chỉ có thực lực đứt gãy thức cường đại, hơn nữa nắm giữ lấy duy nhất rời đi linh khư cổ địa con đường. Chỉ cần Nguyệt Ly đem có ý tưởng này người báo cho Dịch Trạch, cho dù về sau bọn hắn chuyển đổi lập trường, chỉ sợ Dịch Trạch cũng biết trong lòng còn có khúc mắc, đem bọn hắn hướng về sau sắp xếp. Chẳng lẽ khi đó bọn hắn phải giống như Nguyệt Ly như thế, tự phong lấy chờ đợi thời cơ? Dịch Chi Chi thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với việc này cũng không thèm để ý, tại đại điện bầu không khí ngưng trệ thời điểm vẫn như cũ không nhanh không chậm nhấp miệng linh hữu. Sóc Phong cũng không có thay đổi gì, mặc dù hắn ngay từ đầu đối Dịch Trạch thái độ không tốt, nhưng lần này lại không có cùng Nguyệt Ly làm trái lại. sắc mặt khó coi nhất chính là Tự Hoàng cùng Tự Thục hai huynh muội, bọn hắn vốn là tuấn nam mỹ nữ, nhưng lúc này hai đầu lông mày lại triển lộ ra một mảnh vẻ lo lắng. Thế nào, chư vị đối với cái này có dị nghị không? Yên tâm, bản tọa luôn luôn là giảng đạo lý, có lời gì tận có thể nói ra. Ánh mắt mọi người đều như có như không nhìn về phía Tự Hoàng, việc đã đến nước này, hắn không thể không kiên trì đứng dậy, đối Dịch Trạch chắp tay nói, tôn giả cho bẩm, chúng ta là Vạn Pháp đạo trưởng Di Mạch, nghe nói U Lan giới còn có Vạn Pháp đạo trưởng truyền thừa, cho nên chúng ta mới muốn đi ra ngoài sau cùng bọn hắn hợp lưu. Tôn giả mang ta chờ thoát ly khổ hải tri ân, tình này lớn hơn thiên, vạn bối đợi lát nữa dùng phương thức của hắn tiến hành báo đáp, còn mời tôn giả thành toàn chúng ta nhận tổ quy tông chi nghĩa. Tự Hoàng nói hiên ngang lẫm liệt, hợp tình hợp lý, nhưng nghe tại Dịch Trạch trong hai, chỉ có một nghĩa là ta không muốn gia nhập Vân Tê Tông. Ngoài dự liệu chính là, Dịch Trạch lúc này nụ cười trên mặt càng hơn. Hắn mỉm cười nói, thì ra là thế, ta còn làm cái gì đâu, tiểu nói này, vậy các ngươi càng hẳn là gia nhập Vân Tê Tông. Tự Hoàng sững sờ, hỏi, tôn giả lời ấy ý gì, còn mời chỉ rõ. Dịch Trạch nụ cười trên mặt không giảm, tựa như rất thưởng thức Tự Hoàng ý nghĩ, chậm rãi nói, thượng cổ bảy vị tôn giả vì nhân tộc, làm ra hy sinh to lớn. Mặc dù không ở vào cùng một thời đại, nhưng bản tọa đối bọn hắn càng kính nể. Lần trước bản tọa năng lực không đủ, lần này tiến đến bản tọa cùng Nguyệt Ly đạo hữu gặp gỡ sau, liền lập tức đứng dậy tiến về Đại Hoang chỗ sâu, tìm về mấy vị nhân tộc anh linh di thể. May mà, hiện tại thần thụ xảy ra vấn đề, bản tọa chẳng chọc nhiều ngày đã thuận lợi tìm về bọn hắn. Nghe được Dịch Trạch nói đến đây, Nguyệt Ly nhãn tỉnh sáng lên, đã đoán được Dịch Trạch tiếp xuống muốn nói điều gì, nói thầm một tiếng lợi hại. Dịch Chi Chi phản ứng cũng rất nhanh, nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, nhìn thật sâu một cái Dịch Trạch. Hắn nghĩ còn muốn càng xa một chút, về sau chờ Thái Thủy Tiên phủ người lần lượt gia nhập Vân Tê Tông, rất nhiều hóa thần lưu lại truyền thừa cũng nhập Vân Tê Tông. Thời điểm đó Vân Tê Tông chỉ sợ cũng có thể coi là Vạn Pháp đạo trưởng chính thống truyền thừa. Hắn mặc dù không rõ ràng U Lan giới bên trong Vạn Pháp đạo trưởng các mạch tình huống cụ thể, nhưng chắc hẳn vẫn còn có chút thực lực, Dịch Trạch nói không chừng còn nhìn chúng bọn hắn, mong muốn lấy linh cư cổ địa truyền thừa, thu nạp cái khác Vạn Pháp đạo trưởng truyền thừa, thực hiện Vân Tê Tông lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Dịch Chi Chi cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng lên, hắn cảm thấy điểm này rất có triển vọng. Hắn là một vị rất có dạ tâm người, nhưng linh cơ cổ địa tình huống cực hạn sự phát triển của hắn cần càng lớn sân khấu, mà vừa rồi hắn suy nghĩ chính là một cái cơ hội. Dịch Chi Chi hiện tại đã hạ quyết tâm, bất luận Dịch Trạch có hay không phương diện này ý nghĩ, hắn đều dự định hướng Trần Thuật. Đúng vào lúc này, Dịch Chi Chi ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Dịch Trạch ánh mắt. Đối phương tựa như khám phá ý nghĩ của hắn đồng dạng, ánh mắt thâm thúy khiến Dịch Chi Chi cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên, Dịch Trạch lời kế tiếp nghiệm chứng Nguyệt Ly cùng Dịch Chi Chi trong lòng phỏng đoán. Dịch Trạch trầm tư tốn nói, bây giờ U Lan giới bên trong Vạn Pháp đạo trưởng các mạch không hiện, bản tọa cũng không có chỗ an trí bọn hắn. Bọn hắn mấy vị đều là đối ta nhân tộc có cống hiến lớn tiền bối, cho nên ta dự định đem nó mang về Vân Tê Tông, thưởng thụ ta tông môn nhân hương hỏa cung phụ. Hai vị tự phụ chủ, xem như huyết mạch của bọn hắn hậu nhân, các ngươi có thể nguyện lưu tại Vân Tê Tông, cùng một chỗ cung phụng tự chi nhất mạch tiền bối, để bọn hắn anh linh vĩnh tồn. Dịch Trạch vừa dứt tiếng, trong đại điện phụ chủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Tự Hoàng càng là sắc mặt đỏ bừng lên, đông chuyển thành tái nhợt, đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Ngồi Tự Thục sắc mặt cũng có một chút bất an. Dịch Trạch nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại rất có lực áp bách, câu nói sau cùng thật sự đem huynh muội bọn họ quân. Nếu là lấy huyết mạch bàn luận, U Lan giới lại có cái nào tự thị có thể so với được lúc trước hám tại linh khư cổ địa hóa thần tiên tổ. Cho dù U Lan giới có tự thị một mạch tồn tại, hắn mong muốn nhận tổ quy tông, về tình về lý đều chỉ có thể lưu tại Vân Tê Tông, nếu không không thể nghi ngờ là sổ điện vong tông. Lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán, hắn Tự Hoàng nếu là dám mở cái miệng này, Dịch Trạch liền có thể quang minh chính đại xử trí hắn đứa bất hiếu tử tôn này. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, người trước mặt có đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay thực lực. Tại hiện giai đoạn linh khư cổ địa bên trong, Dịch Trạch hoàn toàn có thể diệt trừ không phục tùng hắn người, nâng đỡ bằng lòng khuynh hướng cùng gia nhập Vân Tê Tông người bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn. Tự Hoàng đứng ở nơi đó tiến thối lưỡng nan, cùng nhà mình muội muội lẫn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Những người khác cũng không dám mở miệng vì hắn giải vây. Có mấy cái cũng là mong muốn nói chuyện tới, nhưng bị Nguyệt Ly, Dịch Chi Chi bọn người dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Bọn hắn đều hiểu, Dịch Trạch vừa rồi kỳ thật đã tức giận, hiện tại có người ra mặt chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu. Đạo cảm này, chỉ có thể Tự Hoàng chính mình nhảy tới, sống hay chết, phải do hắn tự mình lựa chọn. Dịch Trạch không có để ý bọn hắn tiểu động tác, nhân tộc chính là như thế, trời sinh phản cảm đi người khác cho mình an bài đường đi. Tự Hoàng ở bên kia đứng lặng thật lâu, lúc này mới không cam tâm không tình nguyện nói, nguyên lai tôn giả đã tìm về tiền tổ di thể, Tự Hoàng vạn phần cảm tạ. Muội muội của hắn Tự Thục biết hiện tại không thể lại do dự, lập tức đứng dậy hành lễ, cất cao giọng nói, đã như vậy, văn bối cùng huynh trưởng bằng lòng gia nhập Vân Tê Tông. Dịch Trạch vỗ nhẹ cái bàn, nói, như thế rất tốt, vậy lần này ta liền mang Tự Hoàng trở về, để mau chóng chứng thực việc này. Dịch Trạch hiện tại cần dưa hấu giải khát, đến mức có phải hay không mẹ sớm, hắn cũng không thèm để ý Tự Hoàng chỉ cần vào Vân Tê Tông, tông môn có là biện pháp, đem hắn một cái tại U Lan giới không có chút nào nền tảng người một mực cột vào tông môn trên thân. Đến lúc đó, bọn hắn mặc dù muốn thay đổi địa vị, người ta đoán chừng cũng không dám muốn hắn. Tiếp xuống chính là chủ và khách đều vui vẻ, trong lúc đó Dịch Trạch lần nữa xuất ra bích ngọc loan thổi còi thưởng thức. Phủ chủ nhóm thấy thế, hỏi rõ ý đồ đến sau, ở buổi tối Dịch Trạch ngủ lại lúc nghỉ ngơi, đưa tới một cái ngang cấp linh bảo. Tự Hoàng huynh muội đưa tới. Dịch Trạch lần này đem ăn hối lộ, làm chính là rõ ràng. Kỳ thật, hắn lần này tới linh khư cổ địa, thu hoạch lớn nhất vẫn là dạ ma thụ cung cấp. Hai tộc nhân yêu hóa thần lúc trước đều đưa tại Dạ Ma Thụ trên tay, bọn hắn sinh tiền linh bảo đều tại Dạ Ma Thụ trên tay. Dịch Trạch đạo thân hóa thành Dạ Tôn, tự nhiên cũng liền được biết những này di thể cùng linh bảo vị trí, hắn đem bọn hắn cùng nhau thu liễm. Yêu tôn di hải đều là khó được thiên tài địa bảo, tại U Lan giới cũng là dị thường chân quý tồn tại. Đến mức hóa thần tu sĩ thi thể, Dịch Trạch cũng không định lập tức lộ ra, trói chặt tự hoàng chờ thượng cổ di mạch chỉ là thứ nhất. Hắn giữ lại ngày sau tự có đại dụng, chính như Dịch Chi Chi đoán nghĩ như vậy, bọn hắn tăng thêm Thái Thủy Tiên phủ truyền thừa, tùy thời có thể trở thành một lá cờ. Trừ cái đó ra, còn có Dạ Ma Thụ vài vạn năm tích lũy thiên tài địa bảo, trong đó không thiếu Âm Dương Thạch Nũ bực này chân quý bảo vật. Chuyến này khiến bởi vì thăng cấp Lạc Anh kiếm mà xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Dịch Trạch, lần nữa hưởng thụ được kẻ có tiền cảm giác. Giải quyết xong trở ngại lớn nhất, nhân tộc bên này nhân tuyển rất nhẹ nhàng liền xác định được. Ngoại trừ Định Tốt Nguyệt Ly, tự hoàng hai người bên ngoài, còn có Đặng Long cùng Tô Còn Thanh hai vị thường thường không có gì lạ phụ chủ. Đến mức giống Dịch Chi Chi cùng Sóc Phong bực này nhân vật thủ lĩnh, vẫn là chờ Vân Tê Tông bên kia sắp xếp xong xuôi đón thêm đi qua. Dịch Trạch không có tại Linh Khư cổ địa dừng lại lâu, dẫn theo bốn người ba yêu, thông qua tòa kia động phủ truyền tống trận quay trở về U Lan giới. Trước khi đi, Dịch Trạch cố ý tăng cường động phủ phòng hộ. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Đại Hoang chỗ sâu lưu lại một cái mới tọa độ tiết điểm. Về sau mặc dù có người có thể phá hư động phủ trận pháp, hắn cũng có thể thông qua mới tiết điểm trở về Linh Khư cổ địa. Chương 700, Linh Khư khách đến thăm nhập Vân Tê. Chương 700, Linh Khư khách đến thăm nhập Vân Tê Thiên trụ phòng, Tử Vân bí cảnh. Một chương to lớn họa quyển bắt ngang tại tu luyện trong mật thất, trong bức họa đồ án lóe ra lộng lẫy linh quang, bàng bạc nặng nề khí tức tự trong đó không ngừng phóng xuất ra. Đột nhiên, trong bức họa nào đó vị trí vầng sáng lên bạch quang chói mắt, đem rộng rãi mật thất chiếu sáng như ban ngày. Chờ quang mang tan đi, nguyên bản trống rỗng trong mật thất đã trống rỗng thêm ra 8 đạo thân ảnh. Dịch Trạch một tay phất lên, liền đem Thiên Diễn Sơn Hà đồ thu hồi. Sau đó đối ngay tại đánh giá chung quanh những người khác nói, nơi đây là ta Vân Tê Tông Tử Vân bí cảnh, bình thường để dùng cho nguyên anh hậu kỳ trở lên tu sĩ cấp cao tu luyện. Ngày sau đối đại các ngươi đạt tới cảnh giới kia, cũng có thể dùng nơi đây đến bế quan đột phá. Nguyệt Ly bọn người mới đến, liền giật mình tại Tử Vân bí cảnh tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Thái Thủy Tiên phủ không phải là không có nơi tốt, nhưng so với Tử Vân bí cảnh, còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Lúc này nghe được Dịch Trạch giải thích mới thoải mái. Dịch Trạch mang theo bọn hắn rời đi bí cảnh, đi vào Thiên Trụ Phong Sơn. Vân Tê Tông Sơn môn mặc dù không bằng Thái Thủy Tiên phủ cổ điện, nhưng lại càng thêm to lớn, hiện ra nội tình đồng dạng nặng nề. Mấy người mới vừa ra tới, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, dưới chân vân hải cuộn cuộn, liếc nhìn lại, căn bản là không có cách dùng mắt thường đến đo đạc Thiên Trụ Phong Minh Nga. Mơ hồ có thể thấy được hơi phía dưới địa phương, trải rộng hình dạng và cấu tạo khác nhau, nhưng lại hoàn mỹ phù hợp rộng lớn kiến trúc. Trong tầm mắt khu kiến trúc như là từ ngọn núi bên trong tự nhiên sinh trưởng mà ra. Ngói xanh cùng linh tinh khảm nạm mặt tường, theo tia sáng biến hóa mà biến hóa màu sắc, chiết xạ ra màu sắc khác nhau hào quang. Mỗi tòa kiến trúc đã là tu hành nơi trốn, lại là còn sống đống pháp khí. Ngay cả mái hiên sa sút nước mưa, trải qua linh mạch tịnh hóa sau, cũng sẽ tại rơi xuống đất trước hóa thành ẩn chứa linh khí xương mù châu. Dõi mắt trông về phía xa, bốn phía trải rộng vượt qua trăm tòa linh phong, từ nồng hậu dày đặc vân hải bên trong trồi lên. Mỗi tòa linh phong đỉnh núi đều treo lấy lưu ly cung các, phía dưới linh mạch như kim tuyến sen lẫn mà thành mạng nện, tại trong mây mù sáng tắt lấp lóe, còn không bàn mà hợp một loại nào đó tinh tú bài bố. Vân Tê Tông vài vạn năm nội tình, tại mấy người trước mặt cụ tượng hóa hiện ra, cho bọn hắn cực lớn xung kích. Mặc dù Linh Khư cổ địa hai tộc, tại thời kỳ thượng cổ cao tầng so Vân Tê Tông cường đại, nhưng đối Nguyệt Ly cùng Bạch Linh bọn hắn mà nói, thời đại kia dù sao vô cùng xa xôi. Bây giờ cổ địa hai tộc nhân yêu đã sớm không còn thượng cổ huy hoàng, lúc này gặp tới Vân Tê Tông một màn này, trong lòng rung động có thể nghĩ. Dịch Trạch bình tĩnh giới thiệu đúng lúc ở những người khác trong thai vang lên, "Ta Vân Tê Tông chủ linh mạch, là trừ Tiên Minh thượng tam tông bên ngoài, duy nhất ngũ giai thượng phẩm linh mạch. Trong tông 108 tòa linh phong, kém nhất linh mạch cũng có tam giai trung phẩm, ngoại vi linh mạch loại nhỏ càng là nhiều vô số kể." Bạch Linh ánh mắt lấp lóe, cẩn thận quan sát chúng quanh linh phòng, phát hiện tới gần vài chục tòa, mỗi một tòa vậy mà đều có thể so với bọn hắn 49 quận chỗ tòa kia linh sơn. Điều này có ý vị gì nàng lại quá là rõ ràng, Vân Tê Tông thể lượng lớn đến kinh người. Những người khác cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, Thiên Diễn Đại Lục thực lực dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tự Hoàng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hắn lúc này mới hoàn toàn ý thức được chính mình trước đó là làm nhiều xuẩn sự tình. Lấy bọn hắn hiện tại nhìn thấy Vân Tê Tông một góc của băng sơn, liền có thể nhìn ra toàn bộ Thái Thủy Tiên phủ cao tầng đóng gói lên, tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên cũng không bay ra khỏi bao lớn bọt nước. Hắn thế mà còn vọng tưởng tại Thiên Diễn Đại Lục thế lực lớn ở giữa tiến hành chọn lựa, chỉ sợ người ta cũng sẽ không nhìn nhiều chính mình một cái. Quy thuận Vân Tê Tông có lẽ mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Lúc này, một đạo màu đỏ lưu quang tự nơi xa bay tới, rất nhanh liền đi vào Dịch Trạch đứng phía sau định. Sư tôn. Mục Hy nhìn Nguyệt Ly bọn người một cái, đối Dịch Trạch cung kính hành lễ vân an. Mục Hy tự nhiên là Dịch Trạch gọi tới, nha đầu này cũng liền chỉ ở trước mặt người ngoài mới có thể đối với mình như thế cung kính. Nguyệt Ly bọn người chú ý nhìn lại, thấy là cái hai mươi mấy tuổi bộ dáng tiểu cô nương, nhìn xem tuổi tác cũng không phải là quá lớn, nhưng trên thân lại tản ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Nguyên Anh. Mấy người kinh hãi, thật trẻ tuổi Nguyên Anh tu sĩ. Dịch Trạch giới thiệu nói, đây là bản tọa đệ tử Mục Hy, tiếp xuống từ nàng mang các ngươi hiểu rõ Vân Tê Tông. Nguyệt Ly bọn người thầm nghĩ, quả nhiên, yêu nghiệt đệ tử cũng là yêu nghiệt. Dịch Trạch ngược lại đối Mục Hy dặn dò nói, Hy Nhi, đây là Nguyệt Ly đạo hữu, cùng ngươi quân di rất có nguồn gốc. Đây là Bạch Linh, là ngươi Bạch Sơ A Di hậu bối, đây là Huyền Chí, là ngươi Huyền Vũ thúc đồng tộc, những người khác là linh khư cổ địa phủ chủ cùng yêu hoàng. Bọn hắn tiếp xuống sẽ gia nhập Vân Tây Tông, ngươi cùng bọn hắn nhận thức một chút, mang theo sơ bộ tìm hiểu một chút tông môn. Xong việc gáy cổ áo lấy bọn hắn đi gặp cố trưởng môn, hắn tự sẽ an bài bọn hắn. Một khi đi theo Dịch Trạch bên người đã nhiều năm như vậy, phúc trí tâm linh, chỉ cần nghe Dịch Trạch ngữ khí liền biết hắn có ý đồ gì. Bịt mờ cho sư tôn một cái yên tâm ánh mắt, đại khái ý là ta nhất định cho bọn họ một chút Vân Tê Tông nhỏ rung động. Sau đó một hy nho nhã lễ độ đối Nguyệt Ly bọn người nói, các vị đạo hữu, còn mời đi theo ta à, nếu có không rõ ràng địa phương, có thể cứ hỏi ta. Mặc dù mấy vị này đều là kim đan cấp tu vi, nhưng nàng biết Bạch Sơ nội tình, lúc này tự nhiên phát giác được những người này không giống bình thường. Nguyệt Ly tại một hy trên thân phát giác được một tia phượng hy khí tức, biết nàng này khẳng định lai lịch phi phạm. Nhưng nhiều người ở đây miệng tạm, nàng cũng không có vội vã hỏi nhiều. Còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian. Một khi mang theo Nguyệt Ly bọn người sau khi rời đi, Dịch Trạch lại gọi Cố Vô Kỳ, đem linh cơ cổ địa chuyện miêu tả một phen, nhường hắn an bài trước tốt bọn hắn. Đồng thời tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, lấy ra 6 cố di thể, cho thấy thân phận của bọn hắn sau phân phó hắn đặt ở tông môn thật tốt cung phụng, nhưng tạm thời muốn giữ bí mật. Chuyện kế tiếp, Dịch Trạch liền toàn bộ giao cho tông môn xử lý. Đến mức đằng sau đối linh cơ cổ địa an bài, đợi hắn cùng gió, mấy hai vị tôn giả thương lượng sau lại định. Dù sao Tuyết Y các cùng Dược Vương cốc cùng bạn pháp đạo trưởng vui buồn tương quan. Một khi Vân Tê Tông muốn ở phương diện này làm văn trường, muốn cân nhắc tới bọn hắn song phương lập trường. Làm xong đây hết thảy, Dịch Trạch một lần nữa trở lại từ Vân Bí cảnh trong mặt đất. Linh quang lóe lên, Minh Ảnh cùng Dạ Tôn hai cố đạo thân lúc này tách ra, một trái một phải, cùng Dịch Trạch thành kỳ giác chi thế. Hắn tiếp xuống khẩn yếu nhất sự tình, liền để cho đạo thân Dạ Tôn tu luyện Thanh Đế Trường Sinh trải qua, một hoàng quá hoa thể cùng Bích Lạc ngưng thần quyết, đem cảnh giới của hắn chuyển hóa thành tương ứng chiến lực. Lấy Dịch Trạch ánh mắt đến xem, cái này ba môn công pháp luyện thành sau, Dạ Tôn chiến lực không thể so với bản tôn kém bao nhiêu. Dịch Trạch nhất một chân giới có Dạ Tôn Thanh Đế lĩnh vực gia trì, đoán sơ qua, song phương kết hợp sau uy năng tăng trưởng tới gấp 3 trở lên. Hắn cho dù chỉ lại ớt một chân giới lĩnh vực lực lượng, cũng sẽ nắm giữ chính diện áp chế bình thường hóa thần trung kỳ lực lượng. Hơn nữa bởi như vậy, Vân Tê Tông liền có vị thứ tư hóa thần, tăng thêm ngoại viện một xanh vợ chồng, cao tầng phương diện chiến lực cũng có thể hơi hơi dư giảm một chút. Sau đó, Dịch Trạch bắt đầu toàn lực tu luyện ớt một chân luôn cùng ớt một chân giới hai môn thần thông. Minh Ảnh thì tiếp tục tu luyện minh điện, để sớm ngày đột phá hóa thần chi cảnh. Dạ Tôn thì từ không tới có bắt đầu tu luyện công pháp. Một chủ hai điểm mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều đang cố gắng tăng thực lực lên. Dịch Trạch đã đoán được, một khi Ngọc Hoa Quan cho Tử Lâm Đạo 500 năm đến kỳ, đối thế lực khắp nơi đều đem sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đứng mũi chịu sào Tử Lâm Đạo, không có cái mới hóa thần sinh ra, bọn hắn sẽ rời khỏi Thiên Diễn Tiên Minh sân khấu. Đến mức đi con đường nào, còn phải xem chính bọn hắn lựa chọn. Đối bạn pháp môn tới nói, bọn hắn sẽ mất đi đối Dược Vương cốc cùng Vân Tê Tông cơ hội hạ thủ, chỉnh hợp Tiên Minh kế hoạch đem lại một lần nữa thất bại. Cũng không biết, tại đã mất đi toái tinh ngay sau, bọn hắn tại kỳ hạn chót tiến đến trước sẽ hay không chó cùng rất dậu. Tứ Huyền Tông tình huống cũng không ổn, bọn hắn mặc dù chiếm cứ Yến Châu không ít địa bàn, chỉ khi nào Thiên Nhất Tông hạ tràng, bọn hắn gặp phải áp lực sẽ càng lớn. Đến lúc đó hoặc là bị chạy về Tứ Huyền Đại Lục, hoặc là chính là dùng càng nhiều trao đổi ích lợi tại Thiên Diễn đặt chân cơ hội. Bất quá, đoán chừng Tiên Minh bên trong thế lực sẽ không có người bằng lòng dẫn tới bọn hắn đầu này quá giang long. Cho nên, Thiên Diễn Đại Lục chiến cuộc không sai biệt lắm muốn đi vào cuối, cái này cũng sẽ là kịch liệt nhất giai đoạn. Vân Đế Tông không chỉ có muốn ở thời điểm này bảo toàn chính mình, còn muốn tại chiến hậu đối mặt vạn pháp môn trả thù, Dịch Trạch muốn tại sau cùng hơn 100 năm bên trong tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Chương 701, Tử Mẫu Kiếm Khế cùng Quần Phương cùng nhau thưởng thức. Chương 701, Tử Mẫu Kiếm Khế cùng Quần Phương cùng nhau thưởng thức trong mật thất. Huyền Khung kiếm vắt ngang tại Dịch Trạch trước người, thiếu niên hình thái kiếm linh tiểu kim hiện hóa ra ngoài, nhắm mắt quanh chân ngồi tại Huyền Khung trên thân kiếm. Tại Dịch Trạch trung quanh, 108 đem lạc anh kiếm tất cả đều lơ lửng bất động, thả ra sắc bén kiếm quang tràn ngập toàn bộ mật thất, duy trì lấy một loại nào đó vi diệu cân bằng. Nếu là lúc này có ngoại vật xâm nhập, trong nháy mắt liền sẽ bị vô tận kiếm quang phá tan thành từng mảnh. Dịch Trạch trên tay sáng lên một chút linh quang, trước người hư không chậm chậm khắc họa lấy một đạo phức tạp phù văn. Chờ cuối cùng một khoản vẽ xong, phù văn sáng lên một trận bạch quang, lập tức gấp xúc thành một đạo dài gần tấc màu trắng bạc kiếm văn. Kiếm văn bay về phía trong đó một thanh lạc anh kiếm, tiếp lấy dung nhập trong đó. Sau một khắc, một đạo mảnh không thể gặp kim sắc dây nhỏ bắn ra, liên tiếp đến tiểu kim trên thân. Dịch Trạch lặp lại tiến hành phía trên thao tác. Hành vi này tựa hồ đối với hắn mà nói cũng chịu gánh cực lớn, mỗi ngưng luyện ra mấy đạo kiếm văn đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như thế đi qua hồi lâu, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm văn dung nhập lạc anh kiếm bên trong, Dịch Trạch rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, tiểu kim trên thân đã liền đẩy kim sắc dây nhỏ, mỗi cái dây nhỏ đều liên tiếp một thanh lạc anh kiếm, bọn hắn khí cơ tương liên, dường như hòa thành một thể. Theo Dịch Trạch về sau địch nhân càng ngày càng mạnh, hắn đối vũ khí cường độ cùng uy năng yêu cầu cũng càng thêm khắc nghiệt. Hiện tại Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận có thể cùng hóa thần sơ kỳ chiến đấu, nhưng nếu là gặp phải uy lực cường đại linh bảo, tập trung lực lượng phá hư một hai đem lạc anh kiếm, đem suy yếu rất lớn kiếm trận uy lực. Vì để tránh cho loại tình huống này xảy ra, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem lạc anh kiếm tăng lên tới linh bảo cấp bậc. Nhưng cho dù là hạ đẳng nhất linh bảo, đem Dịch Trạch cắt nát bán, không có mấy trăm năm thời gian cũng không cách nào thực hiện. Cái này không chỉ có là tài nguyên vấn đề, còn cần chính hắn tốn hao thời gian dài tiến hành ẩn dưỡng mới được. Dịch Trạch mặc dù không thiếu thời gian, nhưng thế cục trước mắt lại để cho hắn vô cùng gấp gáp. Vì thế, Dịch Trạch tìm tòi đại lượng kinh nghiệm của tiền nhân, thật vất vả tìm tới một cái có chút có thể được quá độ biện pháp, Tử Mẫu Kiếm Khế. Phương pháp này cần trước luyện ấn, sau khắc kiếm. Hắn đem chính mình tinh thần kiếm ý, lấy kiếm ý hóa kia chi pháp cô động thành mâu ấn khắc nhập huyền khúc kiếm, sau đó dùng phương pháp giống nhau, đem tử ấn khắc nhập lạc anh kiếm. Cuối cùng lấy tử mẫu kiếm ấn làm cơ hội, để bọn chúng đạt thành kiếm khế. Đang thi triển kiếm trận thời điểm, kiếm ý của Minh, nhường huyền khung cùng hoa dụng lấy các loại phương thức hợp thành một thể. Huyền khung kiếm uy năng đem nơi ẩn nút có lạc anh kiếm, trở thành vỏ kiếm đồng dạng tồn tại. Hai người vốn là đồng căn đồng nguyên, có tử mẫu kiếm khế gia trì, hợp tác thi triển kiếm trận lên. Không chỉ có thể tránh cho lạc anh kiếm bị tiêu diệt từng bộ phận, còn có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Lúc này, kiếm linh tiểu kim trên người kim sắc dây nhỏ chính nhất điểm điểm kéo căng. Không bao lâu, một thanh lạc anh kiếm bị lôi kéo qua đến, tại dịch trạch dẫn dắt hạ, chậm chậm dung nhập huyền khung trong kiếm biến mất không thấy gì nữa, cái khác lạc anh kiếm cũng là như thế. Khoảnh khắc, nguyên bản chen chúc mật thất trở nên rộng rãi, tất cả lạc anh kiếm đã thu sạch nhập huyền khung trong kiếm. Song phương hợp làm một thể sau, về sau cũng càng thêm thuận tiện dịch trạch thi triển, lúc chiến đấu lạc anh kiếm có thể trực tiếp từ huyền khung trong kiếm phân hóa đi ra. Làm xong đây hết thảy, dịch trạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Dùng kiếm ý cô đọng nhiều như vậy từ mẫu ấn, cho dù là đối với hắn mà nói, tinh thần tiêu hao cũng thuộc về thực không nhỏ. May mà, dạng này nỗ lực có thể thu lấy được không ít hồi báo. Dịch trạch nắm chặt huyền khung kiếm, thưởng thức một phen, cùng tiểu kim bắt chuyện qua sau liền đem nó thu hồi. Giải quyết xong vũ khí chiến đấu vũ khí vấn đề, lại tốn một đoạn thời gian đem chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, dịch trạch liền xuất quan. Dựa theo suy đoán của hắn, vấn đề tông liên hợp tuyết y đi các cùng thanh một mình, tam đại thế lực đối toái tinh nhai vây công cũng tiến nhanh nhập hồi cuối. Tiến châu bên kia có thứ tự rút lui, hẳn là cũng tiến hành không sai biệt lắm. Dịch trạch vừa ra quan, liền nghe tới Diệp Chỉ Quân đột phá nguyên anh hậu kỳ tin tức tốt, hơn nữa đối phương đã vững chắc tốt cảnh giới xuất quan. Làm dịch trạch đi vào lạc tinh cốc thời điểm, chỉ thấy nơi này ngoại trừ Diệp Chỉ Quân bên ngoài, còn có mấy đạo bóng hình xinh đẹp tập hợp một chỗ. Các nàng tất cả đều tại một trương tấm thảm thật to bên trên ngồi trên mặt đất, dáng vẻ khác nhau, cảnh tượng có thể được xưng là quần phương tranh diễm. Dịch trạch lần đầu tiên liền chú ý tới Diệp Chỉ Quân, nàng hôm nay mặc là một thân màu vàng hơi đỏ trang nhã váy dài, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ đặc biệt khí chất. Nhưng nàng cho dù thân ở mấy vị tuyệt sắc ở trong, cũng có thể trở thành tuyệt đối trung tâm. Bạch Sơ Yêu Quân ngồi tại Diệp Chỉ Quân bên cạnh, diễm lệ màu đỏ cùng trang mặc lên người lộ ra đoan trang vừa vặn, giống như một vị cao cao tại thượng nữ hoàng. Vàng dòng tua cờ cuốn ở trắng loãng như ngọc trên mắt cả trần, bên hông linh đang theo động tác đáng xuất thanh thúy âm luật, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cả người lại tản mát ra thành thục bị lực. Bạch Linh hiện tại cũng là một đời yêu hoàng, hơn nữa bất luận là khí chất vẫn là phục sức đều không kém gì Bạch Sơ. Nhưng có lẽ là khiếp sợ Bạch Sơ trước kia như thế, cùng đối phương nguyên anh trùng kỳ tu vi, khiến Bạch Linh tại trước mặt thiên nhiên yếu đi mấy phần khí thế. Đem hai cùng so sánh, Bạch Linh lúc này thật giống như là một cái cao dài thị nữ. Các nàng đối diện, ngồi là vừa bạn kết thành nguyên anh Nguyệt Ly. Nguyệt Ly nguyên bản thân làm mạnh nhất phủ chủ một trong, đứng tại linh khư cổ địa đỉnh nhiều năm, trên thân tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Mà bởi vì tu luyện con đường phía trước và tuyệt, cũng khiến trên người nàng bằng thêm một tia dáng vẻ giàn mua. Nhưng từ khi đi vào thiên diễn đại lục sau, hoàn cảnh biến hóa nhường nàng dường như thu được tân sinh, cả người đã xảy ra cải biến cực lớn. Nàng mặc một bộ giả dặn quần dài màu lam, ngồi xếp bằng, trên thân tỏa ra đối tương lai hướng tới tinh thần phân chấn, tựa như một cái mới ra đời tu sĩ, thời khắc chuẩn bị ra ngoài sông sáo thiên địa. Lâm Mộ Nhiễm xem như dịch trạch thị thiếp, cũng là hắn phụ tá đắc lực, lúc này cũng ở trong đó. Nàng an tĩnh trở tại Diệp Chỉ Quân bên cạnh, nàng biểu hiện rất là điềm tĩnh, thỉnh thoảng mỉm cười phụ cùng những người khác hai câu. Cuối cùng chính là góp đủ số một hy. Ừm, trên lệch lấy bối tiểu nha đầu, đang nằm tại chăn lông bên trên, bắt chéo hai chân gặp quả. Nàng không có gì có thể nói, lướt qua. Các nàng nếu là tách ra đơn độc đặt ở một chỗ, từng cái đều có thể trở thành tiêu điểm. Hiện tại ngồi vây chung một chỗ, ở giữa đặt vào đủ loại linh quả cùng các loại chân tu, thỉnh thoảng có người cầm lấy cắn một cái. Dịch Trạch mang theo ánh mắt tán thưởng quét các nàng một cái, đồng thời chậm chậm tới gần, hắn đến rất nhanh liền đưa tới trên mặt đất chúng nữ chú ý Dịch Trạch. Dịch Lang, Dịch Đạo Hữu, Dịch Tôn giả, Sư Tôn, các loại đối Dịch Trạch xưng hô vang lên, hắn để ép tay, ngăn trở mong muốn đứng dậy hành lễ mấy người. Sau đó, hắn tùy ý ngồi ở Diệp Chỉ Quân cùng Lâm Mộ Nhiễm hai người ở giữa. Lâm Mộ Nhiễm thuận thế cầm lấy một quả trong trắng lộ hồng linh quả, mang theo nụ cười ôn nhu đưa tới Dịch Trạch trước mặt. Tại một số phương diện, Lâm Mộ Nhiễm xác thực thuộc về loại kia nghi thất nghi gia nữ tử. Dịch Trạch tiếp nhận linh quả, nhìn xem bề ngoài của nó, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ánh mắt của hắn không khỏi vượt qua linh quả, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lâm Mộ Nhiễm căng phồng bộ ngực. Cho dù bị quần áo bao vây lấy, cũng có nén bên trong hai viên linh quả cực đại quy mô. Bọn hắn đồng dạng là trong trắng lộ hồng, hơn nữa càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng, cảm giác cũng vô cùng đồng. Dịch Trạch đưa lưng về phía những người khác, nhưng đối diện Lâm Mộ Nhiễm lại nhạy cảm đem ánh mắt của hắn nhìn người bạn. Hai người đã sớm thân mật vô gian, chỉ một cái liền lập tức minh bạch đối phương trong ánh mắt thâm ý, trêu đến nàng có chút nghi người, cũng oán trách trợn nhìn Dịch Trạch một cái. Dịch Trạch đối nàng mỉm cười, tình mơ cắn một cái, nói: "Tạ ơn Mộ Nhiễm." Lâm Mộ Nhiễm nhìn dáng vẻ của hắn, luôn cảm giác hắn cắn không phải linh quả. Dịch Trạch quay đầu hướng những người khác nửa đùa nửa thật nói: "Chư vị tiên tử cũng là thật hăng hái, đây là tại mở linh quả đánh giá sẽ đâu." Mục Hi lập tức nói rằng: "Sư phụ, Nguyệt Ly cùng Bạch Linh tỷ tỷ mang theo không ít ta chưa từng thấy qua linh quả, chúng ta ngay tại nhấm nháp đâu, ngươi lại nếm một cái." Nói cầm lấy một quả tản ra màu xanh nhạt ánh sáng mang linh quả đưa cho Dịch Trạch. Dịch Trạch cũng không chối từ, thuận thế liền nhận lấy cắn một cái, đánh giá một câu: "Mùi vị không tệ." Diệp Chỉ Quân tâm tình có vẻ như rất tốt, lúc này cũng là tiểu ỷ hiệp như hoa, ôn nhu nói: "Trong lúc rảnh rỗi, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, không nghĩ tới liền bị ngươi đụng phải. Thế nào, Dịch lao tổ là đến đốc thúc chúng ta chăm chỉ tu luyện sao? Dịch Trạch cười nói, sao có thể à, tu luyện cũng giảng cứu khổ nhàn kết hợp, chỉ là về sau có loại tụ hội này nhớ kỹ kêu lên ta. Bạch Sơ Yêu Quân đống nhiên đối Dịch Trạch đuốt cằm nói, tôn giả mang Bạch Linh đến thiên diễn, Bạch Sơ ở chỗ này cảm ơn tôn giả đối trong tộc vãn bối trông nom. Từ khi Dịch Trạch tấn cấp hóa thần sau, Bạch Sơ Yêu Quân ở trước mặt hắn liền không giống trước kia tùy ý như vậy, cứ việc Dịch Trạch cũng chưa hề để ý những này. Lúc này nhìn xem khí chất càng thêm bất phàm Dịch Trạch, Bạch Sơ không biết thế nào liền nhớ lại lúc trước Diệp Chỉ Quân nói muốn thu chính mình là thị nữ sự tình. Nếu là bọn họ hai người chính thức kết thành đạo lữ, vậy mình có phải hay không cũng đã thành Dịch Trạch vật sở hữu. Nguyệt Ly ở một bên ngồi ngay ngắn, Dịch Trạch sau khi đến, nàng hơi hơi câu nệ một chút, Bạch Linh cũng là như thế. Bạch Sơ đạo hữu không cần như thế, Dịch Mộ từ trước đến nay ưa thích dùng người không khách quan, người một nhà nhiều trông nom cũng là nên. Dịch Trạch lời này vừa nói ra, không khí hiện trường vì đó bừng lòng, Nguyệt Ly cùng Bạch Linh hai người cũng hơi hơi thả lòng một chút. Những ngày qua các nàng đã hiểu rõ tới, Vân Đế Tông đến cùng là cái dạng gì tồn tại, môn hạ trực thuộc cùng phụ thuộc nguyên anh cường giả tính ra hàng trăm. Mà Dịch Trạch chính là đứng tại Vân Đế Tông đỉnh ba người một trong. Nguyệt Ly nghe vậy nói, Diệp đạo hữu vừa xuất quan không lâu, để ăn mừng nàng thuận lợi đột phá nguyên anh hậu kỳ, chúng ta liền tiểu tụ một phen. Dịch Trạch hỏi, Nguyệt Ly đạo hữu, còn có Bạch Linh, các ngươi đi vào Vân Đế Tông sau còn thích đứng sao, có vấn đề gì cứ nói với ta. Nguyệt Ly nói thẳng, không có gì, bọn hắn đến sau này hơi hơi hiểu rõ một phen, liền không kịp chờ đợi bế quan đột phá đi. Kỳ thật ta cũng là như thế, chỉ là nhanh hơn bọn họ bên trên một bước. Dịch Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không muốn phá hủy vừa rồi thoải mái dễ chịu không khí, liền chủ động gây nên câu chuyện, cùng những người khác tùy ý trò chuyện. Từ Thiên Diễn Đại Lục hiểm địa truyền thuyết, nói đến Yến Châu, Nam Châu chiến tranh thế cục, cho đến hoàng hôn giáng lâm, chúng nữ mới lần lượt tản đi. Chương 702, lao tới Viễn Nguyệt Tông chương 702, lao tới Viễn Nguyệt Tông trời chiều rơi xuống, cuối cùng một vệt dư uy biến mất tại chim hót hoa nở lạc tinh cốc, màn đêm tùy theo giáng lâm. Còn lại Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người, tại đầy sao hạ dạo bước tới trong cốc tiểu viện, rất tự nhiên ở đằng kia trường trúc chế tùy ông trên ghế nằm xuống. Dịch Trạch mở ra tay trái, tùy ý Diệp Chỉ Quân gối lên cánh tay của hắn bên trên. Bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau tựa sát nhìn xem tinh không sáng chói, câu có câu không trò chuyện tư mật thoại, thưởng thụ lấy thuộc về hai người một chỗ thời gian. Ước chừng qua nửa canh giờ, Dịch Trạch đột nhiên xoay đầu lại, thưởng thức gần trong gang tấc thanh lệ dung nhan, hỏi: "Sư tỷ, ngươi biết Tuyết Y Địa Các, còn có những cái kia ẩn dấu đạo trưởng dư mạch tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ta nghe nói bọn hắn gần nhất trên đại lục rất là sinh động." Diệp Chỉ Quân nghe vậy trên mặt biểu lộ nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói: "Tuyết Y Địa Các lúc trước đến giúp thời điểm bận rộn, kỳ thật còn kém không nhiều làm xong đứng ra cùng vạn pháp môn địa vị ngang nhau dự định. Lúc ấy hướng chúng ta rối lấy biệt thủ, cũng bất quá là thuận thế mà làm, đem cái kia thời gian hơi hơi đã sớm một chút mà thôi. Tuyết Y Các mặc dù ở chết đại lục Tây Nam, nhưng theo ta được biết, bọn hắn những năm này để giành thực lực vô cùng khổng lồ, trước mắt vẫn còn tiếp tục mời chào thế lực, không giới hạn tại vạn pháp đạo trưởng các mạch. Cho dù bọn hắn làm như thế trắng trợn, bởi vì còn có chúng ta Vân Tê Tông cùng Dược Vương Cốc tồn tại, Tứ Huyền Tông cũng có kiềm chế, vạn pháp môn trong thời gian ngắn chỉ sợ thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào." Dịch Trạch trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới trầm lặng nói, "Yến Châu chi chiến sớm muộn muốn hạ màn kết thúc, bất luận đại chiến kết quả cuối cùng như thế nào, vạn pháp môn đằng sau khẳng định sẽ đối với Tuyết Y các độc thủ. Vân Tê Tông xem như cùng bọn hắn kể vai chiến đấu đồng minh, cũng sẽ tại đả kích phạm vi bên trong." Diệp Chỉ Quân thở dài nói, "Sự tình phát triển còn phải nhìn Tiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan thái độ. Theo ta được biết, hai người bọn họ phương, đặc biệt là Ngọc Hoa Quan, sẽ không cho phép Tiên Diễn Đại Lục một mực loạn như vậy đi xuống." Dịch Trạch mặt lộ vẻ nghi vấn, "A, sư tỷ vì cái gì nói như vậy?" Ngọc Hoa Quan nhiều năm như vậy khoanh tay đứng nhìn, dường như cũng không có muốn ngăn cản ý tứ a. Cho dù một đạo tiên nhân phi thăng, nhưng lữ quan chủ cũng không phải hạ người bình thường, bọn hắn hoàn toàn có thể tránh cho hoặc là thu nhỏ lần này đại chiến. Diệp Chỉ Quân lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ lắm, cái này dính đến linh giới phương diện sự tình. Ta chỉ biết là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy hóa thần tu sĩ tổn thất, cũng không nguyện ý nhìn thấy có hy vọng hóa thần người không gián đoạn hao tổn. Tình huống chân thật đến cùng như thế nào, khả năng cũng chỉ có Thượng Tam Tông cùng Tứ Huyền Tông bọn hắn tin tưởng. Nhưng bọn hắn đối với cái này giữ kín như bưng, chưa bao giờ lộ ra một tia. Bất quá, ta suy đoán là bởi vì bọn hắn cần đu lan giới không ngừng bổ sung nhân thủ đi linh giới, hơn nữa trong đó nhất định tồn tại một loại nào đó phong hiểm, lý do gia nhập Tứ Huyền Tông chính là vì tìm kiếm đối phương tại linh giới che chở. Dịch Trạch nghe xong thật lâu không nói, mặc dù hắn đã là hóa thần tôn giả, nhưng dính đến linh giới công việc, hắn còn muốn cực kỳ thận trọng. Xem ra có cơ hội đến thử từ Sương Nhi bên kia tìm hiểu một chút tình huống. Gián Dịch Trạch Diệp Chỉ Quân dường như cùng hắn tâm hữu linh tê, sau đó nói, từ khi ngươi hóa thần về sau, còn chưa thấy qua Sương Nhi muội muội, rảnh rỗi có thể đi Ngọc Hoa Quan một chuyến. Dịch Trạch nghe vậy, gật đầu cười, tiếp lấy lại hỏi Diệp Chỉ Quân thủ hạ thế lực. Diệp Chỉ Quân nói, tại không có 10 phần nắm chắc chống cự vạn pháp môn trước đó, chúng ta đều sẽ ẩn núp lên. Mặc dù có một thị vợ chống tại, nhưng ta trước mắt liền hóa thần đều không phải là, thực lực so sánh gió hy tỷ tỷ khi đó càng là ngày đêm khác biệt, thực sự không thích hợp quá sớm bại lộ mục tiêu. Hiện tại biết thân phận ta, cũng liền lần trước Hoang Ngộ Tôn giả cùng Ngọc Kỳ tiên tử hai người, ngay cả Tuyết Y đi các cái khác hóa thần tu sĩ đều không rõ ràng. Mặc dù có thể có chút giải người khác chí khí, diễn uy phong mình, nhưng không thể không nói, hiện tại Tuyết Y đi các có thể cùng bạn pháp môn đỏ sức nhất thời. Nhưng lâu dài xuống dưới, chỉ sợ vẫn là khó thoát bại vong kết cục. Trừ phi, bọn hắn có cái gì bảo toàn lá bài tẩy của mình. Dịch Trạch nắm thật chặt ôm nàng cánh tay, tại nàng quang khiết cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, yên tâm, vô luận như thế nào ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Ta tại linh khư cổ địa nhìn qua Phượng Hy tình huống, nàng niết bàn trùng sinh khả năng rất lớn, đến lúc đó ngươi cũng có thể thiếu chút áp lực. Ừm. Diệp Chỉ Quân ôm lấy Dịch Trạch, núp ở trong ngực của hắn, nam tử dương cương khí tức lưu chuyển tại hơi thở ở giữa, một cú cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, làm nàng an tâm nhắm mắt. Sau một thời gian ngắn, Dịch Trạch thu đến Phong Tôn giả gửi thư, mong muốn hắn tiến về Viễn Nguyệt Tông một chuyến. Dịch Trạch sau khi xuất quan không lâu, Vân Đề Tông rút lui Yến Châu tiến độ hoàn thành không sai biệt lắm, Thanh Mục Minh tổng bộ cũng đã di chuyển tới Sở Châu. Thừa dịp cơ hội cuối cùng này, Vân Đề Tông mong muốn thử một chút lôi kéo Viễn Nguyệt Tông. Mặc dù tại Vân Đề Tông cùng Phái Tinh Nhai đại chiến trong lúc đó, Viễn Nguyệt Tông từ đầu tới cuối duy trì trung lập lập trường, khiến Vân Tê Tông có chút khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng có thể ở một mức độ nào đó lý giải đối phương khó xử. Mới đến lại nguyên khí đại thương, vốn là thực lực không đủ, còn người mang đại lượng bảo vật tài nguyên, Huyền Nguyệt Tông tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, song phương bí mật tiến hành qua trình độ nhất định tài nguyên trao đổi, cũng coi như bảo lưu lại một tia hương hòa tình. Trên đời quan hệ không phải vĩnh hằng bất biến. Bây giờ Yến Châu lâm vào lưỡng cường quyết đấu cục diện, Huyền Nguyệt Tông mong muốn lại chỉ lo thân mình hiển nhiên là không thể nào, bọn hắn cần làm ra lựa chọn. Vân Tê Tông cùng bọn hắn thiên nhiên thân cận, song phương là sóng vai chống cự ma tộc nhiều năm chiến hữu, độ tín nhiệm khá cao. Tăng thêm hiện có Huyền Nguyệt Tông nhân mã, lúc trước đều là chứng kiến Dịch Trạch vì cứu bọn hắn làm ra hy sinh. Bây giờ từ Dịch Trạch vị này thực lực mạnh, lại đối bọn hắn có ân tình hóa thần tu sĩ tự thân tới cửa du thuyết, mời chào Huyền Nguyệt Tông khả năng càng lớn hơn một chút. Đối ứng, Vân Tê Tông trước mắt cũng chỉ có thể là tăng cường thực lực của mình. Trước kia Vân Tê Tông lo lắng bị Nghe Thường Tiên Tử dẫn đầu Huyền Nguyệt Tông thay mận đổi đạo, nhưng bây giờ ra Dịch Trạch vị này tuổi trẻ mà cường đại hóa thần tôn giả, điểm này lo lắng cũng liền không tồn tại. Dịch Trạch kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, Vân Tê Tông mong muốn tại thời gian ngắn cường đại lên. Tại bảo trì trụ cột cường đại đồng thời, hải nạp bách xuyên là nhất mau lẹ biện pháp. Linh cơ cổ địa bố cục chính là xuất phát từ cái ý này đồ. Sau đó, Dịch Trạch làm sơ chuẩn bị, liền dẫn người hướng Huyền Nguyệt Tông tiến đến. Khi hắn tiện đường cùng Phong Tôn giả tụ hợp thời điểm, biết được một đạo tin tức mới, thế mới biết hắn lần này Huyền Nguyệt Tông chi hành lại so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vạn Pháp Môn đã phái người tiếp xúc qua Huyền Nguyệt Tông, tứ huyền tông dường như cũng có cái ý này đồ, bọn hắn đánh lấy cùng Vân Tê Tông giống nhau chủ ý so với hai cái này quái vật khổng lồ. Vân Tê Tông thể lượng thực sự không chiếm ưu thế. Cho dù có khuynh hướng bọn hắn, Huyền Nguyệt Tông cuối cùng cũng chưa chắc chọn Vân Tê Tông. Phong Tôn giả không có cho Dịch Trạch áp lực quá lớn, lâm trước khi chia tay đối với hắn dặn dò, lần này Huyền Nguyệt Tông sự tình chúng ta cũng liền tận hết nhân lực, Nghe Thường đạo hữu cùng Huyền Nguyệt Tông làm ra loại nào lựa chọn đều có thể lý giải. Cho dù không có bọn hắn, chúng ta Vân Tê Tông cũng có ứng đối tương lai nguy cơ lực lượng. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói, "Lão tổ, có kiện sự tình ta còn là mong muốn hướng ngài xác nhận một chút." Phong Tôn giả thấy Dịch Trạch chỉnh trọng như vậy, trên mặt nhẹ nhõm hơi hơi thú liễm, hỏi, "Chuyện gì?" Dịch Trạch chững chạc đàng hoàng nói, "Nghe nói lão tổ cùng Nghe Thường tiên tử tương giao tâm đầu ý hợp, nếu là đối phương đưa ra thông gia để cầu đến bảo hộ, ta phải chăng có thể bằng lòng, hoặc là chúng ta chủ động đưa ra việc này đến biểu hiện ra thành ý." Tiếp lấy, hắn lại bổ sung một câu, "Kỳ thật ta cảm thấy thật thích hợp, lão tổ yên tâm, Long Đẳng chân quân công tác ta có thể tìm người đi làm." Phong Tôn giả híp mắt nhìn xem Dịch Trạch, thật lâu không nói gì. Dịch Trạch cười khan một tiếng, nguyên bản cũng liền trò đùa lấy thăm dò một câu, vừa mới chuẩn bị như vậy coi như thôi, liền nghe Phong Tôn giả nói, "Ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, ta bên này không có ý kiến đến gì, tất cả vì tông môn, ta tin tưởng Long Nhi cũng có thể lý giải." Nhìn đối phương đã hình thành thì không thay đổi, dường như việc không liên quan đến mình biểu lộ, Dịch Trạch thầm than một câu, gừng càng già càng cay. Chương 703, Uyên Hồng Thủy Phủ chương 703, Uyên Hồng Thủy Phủ cửu lưu phía dưới Tiềm Long Nguyên, bên mang hàn đảm khóa thanh thiên. Huyền Nguyệt Tông bây giờ sơn môn tên là Uyên Hồng Thủy Phủ, toàn bộ thủy phủ sáng tạo tại một chỗ chiếm diện tích cực lớn đầm sâu bên trên phía trên. Nơi đây nguyên bản có một đầu tứ giai đỉnh cấp linh mạch, những năm này tại Huyền Nguyệt Tông kinh doanh hạ miễn cưỡng tấn thăng đến ngũ giai, lúc này mới dần dần có hóa thần thế lực khí phái. Uyên Hồng Thủy Phủ bên trong có một cái thần kỳ hàn tuyển, nối thẳng sâu trong lòng đất. Nước suối hiện ra màu xanh sẫm, quanh năm phóng thích ra tràn ngập thủy linh lực hàn khí, là Yến Châu một chỗ thủy linh khí nồng đậm bảo địa. Huyền Nguyệt Tông công pháp lấy thủy hệ làm chủ, lúc trước cũng là bởi vì nguyên nhân này, lại nơi đây tiếp giáp Thương Châu, mới lựa chọn nơi này xem như mới sân môn. Uyên Hồng Thủy Phủ chính là lấy chỗ này hàn tuyển làm trung tâm, trung quanh xuống lại quy mô cung điện to lớn nhóm. Cả tòa thủy phủ từ to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa kiến trúc tạo thành, thông qua các loại cầu nói tương liên, bao trùm vương biên mấy trăm dặm thủy vực. Huyền Nguyệt Tông kiến trúc lấy huyền băng làm cơ sở, dựa vào thâm hải trầm ngân tạo hình, hào hùng khí thế. Ánh nắng cùng ánh trăng chiếu rọi lúc, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông như thẩm thấu xương lạnh lưu ly, chiết xạ ra u lam cùng ngân bạch sen lẫn hồng quang, tên cổ Uyên Hồng Thủy Phủ. Huyền Nguyệt Tông phạm vi thế lực tới gần Yến Thương hai châu biên giới. Bây giờ đã cơ bản bị Vạn Pháp Môn thế lực vây quanh, chỉ còn lại một số nhỏ khu vực cùng Thương Châu tiếp giáp, thành khai thông Vân Tê Tông cuối cùng thông đạo. Một chiếc mang theo Vân Tê Tông tiêu chí cỡ trung linh chu xẹt qua chân trời, tại đến Uyên Hồng Thủy Phủ khu vực biên giới sau ngừng lại. Một mảng lớn lưu động màn nước vắt ngang tại linh chu phía trước, màn nước nặng nề, ngăn cản linh chu đường đi. Màn nước bên trên lóe ra màu sắc khác nhau linh quang, xích hồng như máu, màu tràm như vực sâu, huyền tối như đêm, đây là Huyền Nguyệt Tông bố trí tại Uyên Hồng Thủy Phủ chung quanh màn nước kết giới. Dịch Trạch đứng tại linh chu phía trước, tinh tế đánh giá trước mắt kết giới. Trong mắt hắn, tầng này màn nước tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng không thể không nói, Huyền Nguyệt Tông tại một số phương diện quả thật có không tầm thường tạo nghệ. Loại nước này hệ kết giới đem cảm giác cùng huyền thuật đem kết hợp. Mặc dù phòng ngự cùng công kích cũng không tính là quá đột xuất, nhưng là rất tốt phụ trợ thủ đoạn. Nghe nói Huyền Nguyệt Tông tại Huyền Thủy giới bản bộ, đồng dạng có một đạo màn nước kết giới. Bởi vì thủy linh khí dồi dào, cái kia đạo kết giới uy lực càng mạnh. Tại Dịch Trạch bên người, đứng đấy một vị áo trắng nữ tu, thân hình thon dài như tuyết hậu mới trúc, đúng là hắn bây giờ hồng nhan một trong, Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nguyên bản tại Phong Tôn giả nơi đó cùng nhau giải quyết tông môn rút lui Yến Châu công việc, Dịch Trạch đi ngang qua lúc, đem nó điều động tới bên cạnh mình, cùng hắn cùng một chỗ đến đây Huyền Nguyệt Tông. Dịch Trạch bề ngoài tự giai, hóa thần tu vi càng là vì hắn tăng thêm một phần trích tiên giống như khí chất. Lâm Nguyệt tóc xanh như suối, trong tóc nằm ngang một chi băng tẩm tơ quấn quanh ngân châm. Châm đầu chạm giống điêu khắc thỏ ngọc đào thuốc đồ, thỏ mắt vị trí còn khảm nạm lấy hai viên theo tia sáng biến sắc bảo thạch. Trắng thuần dao xinh đẹp cắt liền tay áo rộng trường bào không gió mà bay, tay áo quần quận lúc như băng tuyết chi đỉnh mây trôi. Thắt eo một đầu băng tia lịch mang, hiện lộ ra nàng eo đường cong hoàn mỹ, và áo chỗ dùng ngân tuyến thêu lên như ẩn như hiện tinh đồ. Bây giờ đã nguyên anh trung kỳ Lâm Nguyệt, lúc này toàn thân trên dưới lộ ra thanh lãnh khí chất, dường như nguyệt trùng tiên tử đồng dạng. Nàng lúc này cùng Dịch Trạch cùng một chỗ nhìn chăm chú lên phía trước màn nước, hai người quần áo theo gió phiêu lãng, như một đôi du sơn ngoạn thủy thần tiên quyến lữ. Lâm Nguyệt cũng chỉ có tại Dịch Trạch bên người thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên như băng tuyết tan rã, cả người thêm ra một chút thế gian yên hòa khí tức. Lâm Nguyệt ngưng lông mày trông về phía xa, Uyên Hồng Thủy phủ cung điện hình dáng như ẩn như hiện, ngữ khí của nàng mang theo lo lắng nói, "Huyền Nguyệt Tông ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, vừa có chút khởi sắc, hiện tại chúng ta muốn để bọn hắn từ bỏ nơi này, độ khó chỉ sợ không nhỏ." Dịch Trạch, lần này ngươi có bao nhiêu năm chắc thuyết phục bọn hắn? Dịch Trạch về cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, mỉm cười nói, "Huyền Nguyệt Tông nếu là mời chào thành công, đối Vân Tê Tông cố nhiên là dệt hoa trên gấm. Nhưng cho dù là thất bại cũng không cái gì, Nguyệt Nhân huynh không cần có áp lực quá lớn. Chuyến này chúng ta vô cùng có khả năng đụng tới vạn pháp môn người, tứ huyền tông người xuất hiện xác suất cũng không nhỏ. Bọn hắn đối Huyền Nguyệt Tông tất nhiên sẽ uy bức lợi dụng, trước mắt hai phe này mới tồn tại lớn nhất xung đột, chúng ta tại đề phòng bọn hắn đồng thời, nói không chừng còn có thời cơ lợi dụng." Lâm Nguyệt hỏi, "Ý của ngươi là kích phát mâu thuẫn của bọn họ, nhường Huyền Nguyệt Tông lưỡng nan lựa chọn. Sau đó chúng ta xem như trung hòa phe thứ ba, cho Huyền Nguyệt Tông một cái lựa chọn nào khác?" Dịch Trạch nghe vậy từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt, chỉ thấy nàng mày như núi xa đen nhạt, dung mạo so với Dịch Trạch cái khác hồng nhan hơi có vẻ thành thục. Mặc dù không tính quá mức kinh diễm, nhưng thuộc về loại kia càng xem càng có vận vị loại hình. Lâm Nguyệt bên thai truyền đến Dịch Trạch ôn hòa lời nói, "Nguyệt Nhi, Huyền Nguyệt Tông âm thịnh dương suy, nữ tu đông đảo, lần này mời chào sự tình, ngươi nhưng phải thật tốt giúp ta." Tiếp lấy mang theo trêu chọc nói, "Đây là tông môn tôn giả ra lệnh, biết sao?" Lâm Nguyệt nghe được Dịch Trạch đối với mình xưng hô, sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên, hoặc là nói là thẹn thùng. Bất quá, nàng cũng không có phản bác, nhẹ nhàng ngừ một tiếng biểu thị đáp lại. Dịch Trạch nhìn xem bộ dáng của nàng, tay phải bỗng nhiên giọ ra trực tiếp nắm lên Lâm Nguyệt tay nhỏ, đem nàng kéo gần lại một chút. Lâm Nguyệt đội vàng không kịp chuẩn bị, nhẹ nhàng tựa vào Dịch Trạch trên thân. Nàng đứng vững sau mong muốn rút về tay lại không có thành công, bất đắc dĩ nghiêng qua Dịch Trạch một cái này linh thuyền trên cũng không chỉ hai người bọn họ đâu. Lâm Nguyệt trước kia chính là một tông cao tầng, Thanh Liên Tông cũng là coi nàng là thành tương lai người cầm lái bồi dưỡng. Bình thường đều là lấy thanh lãnh nghiêm túc dáng vẻ hiện người, lúc này lộ ra bộ này thần thái, kia cô tương phản cảm giác xem ở Dịch Trạch trong mắt lại là không nói ra được phong tình bạc trùng. Lâm Nguyệt cùng Lâm Mộ Nhiễm đều là tiên tri tiểu nữ, nhưng hai vị này họ Lâm nữ tử cùng hắn ở chung lúc, cho Dịch Trạch cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lâm Mộ Nhiễm mặc dù cũng thân cư cao vị, nhưng chưa từng che giấu nàng đối Dịch Trạch sốt ruột tâm tư, càng giống một vị muốn gì cứ lấy hợp cách thi thiếp. Lâm Nguyệt lại là tất cả cùng Dịch Trạch thân cận nữ tử bên trong, nhất là hàm xúc cái kia, nàng giống như một cái xinh đẹp tinh xảo đồ sứ, cả người tràn đầy cổ điển vật bị. Lâm Nguyệt mặc dù so Dịch Trạch lớn tuổi, nhưng ở tình cảm phương diện kinh lịch nhưng còn xa không bằng Dịch Trạch, tâm tư cũng không bằng đối phương tinh tế tỉ mỉ. Miệng nàng môi có chút nhếch lên, tùy ý Dịch Trạch lôi kéo tay của nàng nuốt ve, nhìn đối phương tuấn lãng bên mặt có chút xuất thần. Nói thật ra, nàng đều không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng Dịch Trạch phát triển thành hiện tại như vậy thân cận quan hệ. Đệ tử của nàng Mục Bình Nhi cùng Dịch Trạch mới là cùng thế hệ, hai người nguyên bản không có dạng này gặp nhau. Từ Linh Khư cổ địa sau khi trở về, bởi vì Dịch Trạch càng thêm ưu tú, lại có Diệp Chỉ Quân tồn tại, nàng nguyên bản đã đem chính mình phần này tình cảm rung động ẩn giấu đi. Nàng quyết định cùng Dịch Trạch vẹn vẹn bảo trì cùng chung hoạn nạn đạo hữu cùng đồng môn quan hệ. Nhưng từ khi Dịch Trạch từ Huyền Thủy giới sau khi trở về, đạo cơ bị hao tổn, khi đó nàng không để ý trưởng bối quên đủ, như mê mội giống như nghĩ đến bên cạnh hắn, tận khả năng bồi bạn hắn. Nàng cũng không biết là xuất phát từ đau lòng vẫn là cái gì, lúc ấy muốn làm như vậy liền làm. Cuối cùng, hai người thổ lộ tâm tình cảm dường như nước chảy thành sông giống như được đến thăng hoa. Dịch Trạch cho ra hứa hẹn, nếu có thể gắng gượng qua một kiếp này, liền có thể tới cùng chung quãng đời còn lại. Lâm Nguyệt khi đó chỉ coi đối phương tại trấn an chính mình, tăng thêm bầu không khí tới, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thế sự vô thường, Dịch Trạch không để cho Lâm Nguyệt chờ quá lâu, một khi hóa thần mà ra, trở thành Vân Tê Tông vị thứ ba tôn giả, danh chấn thiên diễn. Từ một khắc kia trở đi, nàng hòa đồng dạng cảm mến tại Dịch Trạch trương sơ ngữ, thân phận lập tức đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Không chỉ có những người theo đuổi khác nhóm mai danh nhận tích, ngay cả bên người không ít cùng giai nữ tu đều thường xuyên hâm mộ các nàng, còn có cái kia nhanh nhất trở thành Dịch Trạch thị thiếp Lâm Mộ Nhiễm. Đương nhiên, Lâm Nguyệt cùng Dịch Trạch trước mắt chỉ là có chút thân mật tiểu động tác, hai người cũng không có đột phá tới một bước cuối cùng. Lâm Mộ Nhiễm là tình huống đặc thù, cần song tu phát huy nàng kia linh thể hiệu dụng, lúc này mới bị Dịch Trạch sớm thu làm thị thiếp. Đến mức Lâm Nguyệt cùng Trương Sơ Ngữ, địa vị của các nàng so Lâm Mộ Nhiễm cao hơn, hắn kế hoạch đang cùng Diệp Chỉ Quân song tu đại điện bên trên sẽ cùng nhau nhận lấy các nàng. Lâm Nguyệt nhìn xem Dịch Trạch xuất thần, nơi xa có mấy đạo lưu quang ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Phát giác được có người đến Lâm Nguyệt, suy nghĩ lập tức bị kéo về thực tế, Dịch Trạch lúc này mới thuận thế buông lỏng ra đối phương tay nhỏ. Mà nước kết giới bên trên xuất hiện một đầu rộng rãi thông đạo, lấy Tô Linh Ngọc cầm đầu mấy vị Huyền Nguyệt tông môn nhân xuất hiện ở linh chu phía trước. Chương 704, chính thức gặp gỡ chương 704, chính thức gặp gỡ Vạn Bối Tô Linh Ngọc, gặp qua Dịch Tôn giả, gia sư làm cho bọn ta đến đây dẫn đường. Làm phiền Tôn giả chờ đợi, xin hãy tha lỗi. Tô Linh Ngọc tại linh chu phía trước định trụ thân hình, Lâm Không cung kính đối Dịch Trạch hành lễ, sau lưng mấy tên Huyền Nguyệt tông đệ tử cũng đồng dạng cung kính hành lễ. Bất luận Huyền Nguyệt tông tiếp xuống đi con đường nào, đối hóa thần Tôn giả tôn kính không thể buông lỏng. Chúng ta cũng coi là quen biết cũ, Tô đạo hữu không cần đa lễ. Dịch Trạch thản nhiên nói, đồng thời dùng pháp lực nâng lên thân thể của đối phương, đến mức những người khác hắn liền không có quản. Không dám làm Tôn giả đạo hữu danh xưng, xưng ta Linh Ngọc liền có thể. Tô Linh Ngọc nhìn xem phong thần như ngọc Dịch Trạch, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Từ khi biết Dịch Trạch sau, nàng đối với người này ấn tượng là biến rồi lại biến. Ban đầu không hiểu cùng khinh thường, về sau Dịch Trạch ngăn ở ngàn vạn ma tộc đại quân phía trước, làm nàng từ đáy lòng kính nể, cũng vì loại người này con đường đoạn tuyệt mà đáng tiếc. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm Huyền Nguyệt Tông rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, trong tông sự tỉnh tiên đầu và tự, Dịch Trạch dần dần phai nhạt ra tầm mắt của nàng. Kết quả là mấy trăm năm sau lại lần nghe được cái tên này thời điểm, đối phương vậy mà nhảy lên mà thành hóa thần tôn người. Không chỉ có như thế, Dịch Trạch còn liên tiếp chém giết mấy vị cùng giai tu sĩ. To lớn như vậy chênh lệch, Tô Linh Ngọc thế nào cũng không cách nào đem trong ấn tượng cái kia Dịch Trạch cùng với nàng nghe nói sự tích liên hệ tới. Hôm nay lần nữa nhìn thấy đối phương, Dịch Trạch hình tượng không lúc này mới dần dần cụ thể lên. Hắn vẫn là cái kia Dịch Trạch, lúc trước trực diện ma tộc đại quân thoải mái một mực chưa từng thay đổi, chỉ là hắn đã cường đại đến cần chính mình ngưỡng mộ trình độ. Lúc này, Linh Chu trong khoang thuyền lại đi ra mấy người. Dịch Trạch đến đây mời chào Huyền Nguyệt Tông, đương nhiên sẽ không chỉ có hắn cùng Lâm Nguyệt hai người, đồng hành còn có một vị Nguyên Anh, là người quen biết cũ Quảng Vi Trấn Quân. Hắn từng tại Huyền Thủy giới đóng giữ qua, cùng Huyền Nguyệt Tông có giao tình tốt. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị kết đan tu sĩ. Bất quá bọn hắn đều là phụ trợ, lần này mời chào hành động hoạch tâm còn phải nhìn Dịch Trạch bên này kết quả. Chờ hắn cùng Huyền Nguyệt Tông đạt thành ăn ý, mới là bọn hắn ra sân đàm luận cụ thể điều kiện thời điểm. Dịch Trạch thu hồi Linh Chu, cùng những người khác cùng một chỗ tại Tô Linh Ngọc dẫn đầu dưới, vận khởi độn quang hướng về bên Hồng Thủy phủ đốt đi. Cùng nhau đi tới, bọn hắn phát hiện trong nước thỉnh thoảng có yêu thú cường đại ngoi đầu lên, đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô đạo hữu, ta nhìn các ngươi Huyền Nguyệt Tông không khí tựa hồ có chút khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt biết mà còn hỏi. Tô Linh Ngọc dư quang nhìn Dịch Trạch một cái, thấy đối phương không có cái gì biểu thị, làm sơ do dự nhân tiện nói, gần nhất trong khoảng thời gian này Phụng Tú quận chung quanh xuất hiện không ít tu sĩ, chúng ta chỉ là hơi chút đề phòng mà thôi. Phụng Tú quận chính là Huyền Nguyệt Tông chỗ quận, toàn bộ quận cũng là lúc trước chia cho thế lực của bọn hắn phạm vi. Lâm Nguyệt nghe vậy cảm thấy minh bạch, tiếp tục nói, Vạn Pháp môn chẳng lẽ muốn đối Huyền Nguyệt Tông ra tay, bọn hắn đối với cái này có chỗ giải thích sao? Tô Linh Ngọc thanh âm càng thêm nhẹ, mấy ngày trước, Vạn Pháp môn đã tới ta tông bái phỏng. Lâm Nguyệt cùng Dịch Trạch liếc nhau, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lâm Nguyệt chắp tay nói, cảm ơn Tô đạo hữu cáo chỉ việc này. Tiếp lấy lại tỉnh bơ truyền âm nói, Tô đạo hữu thân làm nghe thường tiền tử cao đồ, là Huyền Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không biết đối Huyền Nguyệt Tông tương lai đường có cái gì chỉ giáo. Bây giờ Huyền Nguyệt Tông chỉ có 3 vị nguyên anh hậu kỳ, phân biệt cách Trần, Tử Vận cùng Tô Linh Ngọc, trong đó Tô Linh Ngọc là có khả năng nhất thành tựu hóa thần cái kia. Tô Linh Ngọc tiếp thu được Lâm Nguyệt truyền âm, lại là thật lâu chưa hồi phục. Lâm Nguyệt cũng không nóng nảy, thẳng đến bọn hắn tới gần Nguyên Hồng Thủy phủ thời điểm, Tô Linh Ngọc mới đơn giản hồi phục một câu, so với phụ thuộc Vạn Pháp môn, thu hoạch được càng nhiều lãnh địa, tông môn càng có khuynh hướng thu hoạch được càng lớn độc lập tính. Nói xong câu đó, Nguyên Hồng Thủy phủ đại môn đã gần ngay trước mắt, Dịch Trạch toàn bộ hành trình không nói gì. Lúc này, một đạo hào quang màu lam nhạt chiếu rọi tại Dịch Trạch chờ trên thân thể người, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu nhu hòa cảm giác. Dịch Trạch ngẩng đầu nhìn về phía thủy phủ tối cao trên cung điện kia cái gương, cảm thán nói, năm đó ở Huyền Thủy giới thời điểm, bản tọa tu vi còn thấp, chỉ cảm thấy cái này Huyền Vũ Thận Lâu kính uy năng không tầm thường. Bây giờ Quý Tông dùng cái này kính làm cơ sở, đem chọn tòa thủy phủ bao phủ tại trong ảo cảnh, càng nổi bật ra bất phàm của nó. Tôn giả quá khen, mời đến, sư tôn đã ở bên trong chuẩn bị tốt tiến hội, chờ lấy chư vị. Tô Linh Ngọc bình tĩnh nói. Một đoàn người tiến vào Huyền Hồng thủy phủ sau, càng thêm rõ ràng cảm nhận được Huyền Nguyệt Tông bên trong khẩn trương không khí. Vấn Đề Tông cũng hiểu biết Vạn Pháp môn động tĩnh, chiêu này tiên lễ hậu bình, xem ra xác thực cho Huyền Nguyệt Tông áp lực thực lớn. Nói không chừng bọn hắn cũng đang chờ có thế lực khác tham gia đâu. Không đầy một lát, Dịch Trạch tại Huyền Nguyệt Tông Ngọc Quỳnh trong điện gặp được Nghe Thường Tiên Tử. Hoan nên Dịch đạo hữu cùng Vân Tê Tông chư vị đồng đạo đến ta Huyền Nguyệt Tông làm khách, chiêu đãi không chu đáo còn xin bỏ qua cho. Nghe Thường Tiên Tử nhìn thấy tiến vào đại điện một đoàn người, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt nói, biểu hiện được cũng rất khách khí. Nghe Thường Tiên Tử vẫn là dáng dấp ban đầu, một tông chi chủ, phong hoa tuyệt đại, tuế nguyệt cũng không có tại trên người nàng lưu lại mảy may vết tích. Chỉ là mấy trăm năm qua đi, tu vi của nàng càng thêm tinh thâm. Bây giờ đã hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ cách chỉ một bước, lúc nào cũng có thể đột phá. Tiên tử nói quá lời, chúng ta tu tiên hạng người không có chú ý nhiều như vậy. Dịch Trạch tùy ý nói. Nghe Thường Tiên tử nhìn xem trước mặt ung dung không đội Dịch Trạch, cũng có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm đó vẫn chỉ là cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, bây giờ lại tới cùng với nàng bình khởi bình tọa tình trạng. Cho dù lấy nàng lịch duyệt xem ra, Dịch Trạch từ đột phá nguyên anh thất bại tới thành tựu hóa thần, cũng là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Cũng khó trách năm đó phong đạo hữu coi trọng như thế người này. Một phen hàn huyên khách sáo về sau, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Dịch Trạch cùng Nghe Thường Tiên tử cộng đồng ngồi ở vị trí đầu, cái khác nguyên anh kim đan ở phía dưới điểm ngồi hai bên. Trong đại điện ngoại trừ Nghê Thường tiên tử, còn có Huyền Nguyệt tông mấy vị nguyên anh chân quân, bọn hắn nhìn về phía Dịch Trạch đám người ánh mắt đều có khác biệt. Dịch đạo hữu, mời nếm thử ta tông đặc hữu Hàn Ngọc quả nhưỡng. Huyền Nguyệt tông tận tình địa chủ hữu nghị, chúng tu một hồi nâng ly cạn chén về sau, rốt cục tiến vào chính đề. Dịch đạo hữu, không biết lần này tới ta Huyền Nguyệt tông, có gì chỉ giáo? Nghê Thường tiên tử nâng chén mời, thuận thế hỏi. Dịch Trạch đem trong tay linh tiểu uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt trịnh trọng nói, chắc hẳn tiên tử đối ta này tới mục đích cũng có chỗ suy đoán, vậy ta liền không bằng mèo. Thế cục bây giờ như thế nào đại gia lòng dạ biết rõ, hắn tại cái này mấu chốt đến Huyền Nguyệt tông, mục đích không cần nói cũng biết. Ngọc Quỳnh trong điện dần dần an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới Dịch Trạch nơi này. Dịch Trạch trầm tư tốn nói, bây giờ Yến Châu đại chiến không ngớt, vạn pháp môn cùng tứ huyền tông ở giữa trong lúc nhất thời khó mà quyết ra thắng bại. Ta Vân Tê tông tự hỏi lẫn vào không dậy nổi giữa bọn hắn đấu tranh, năm gần đây đã bỏ đi Yến Châu địa bàn, tránh cho bị tác động đến. Tiên tử, Huyền Nguyệt tông năm đó bị ta Vân Tê tông an bài tới cái này Dung Thu quận, vốn là muốn nhường Quý tông ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng không nghĩ tới chiến tranh bùng phát, hơn nữa đánh chính là nhiều năm như vậy, Yến Châu đã không phải là đáng giá ở lâu đất lành. Bởi vậy, Dịch Mỗ này tới là khuyên tiên tử đem tông môn di chuyển chỗ hắn, tránh đi phân tranh. Huyền Nguyệt tông đối với mấy cái này lời nói có chỗ dự liệu, lúc này nghe xong đều đang đợi lấy Nghê Thường tiên tử đáp lại. Mấy hơi về sau, Nghê Thường tiên tử trên khuôn mặt lạnh lẽo nhiều một chút nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Dịch đạo hữu, không biết ta Huyền Nguyệt tông nếu là rời đi nơi đây, Quý tông lại muốn như thế nào an trí chúng ta? Là tại Sở Châu, vẫn là sắp tới tay Nam Châu? Dịch Trạch nghĩ đến vừa rồi Tô Linh Ngọc lời nói, Huyền Nguyệt tông truy cầu càng lớn độc lập tính, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thanh Mục Minh có được hai vị hóa thần, vẫn là am hiểu hợp kích chi thuật hóa thần vợ chồng, đều không thể khiến Thanh Mục Minh bảo trì hoàn toàn độc lập. Huyền Nguyệt tông nội tình mặc dù sâu, nhưng thực lực cũng không so Thanh Mục Minh mạnh, mong muốn giữ vững độc lập tính, muôn vàn khó khăn. Dịch Trạch nhìn chằm chằm đối phương, vô cùng nghiêm túc nói, không phải Sở Châu, càng không phải là Nam Châu, mà là Thương Châu. Nghe Thường tiên tử sững sờ, không nghĩ tới sẽ là đáp án này, lập tức xác nhận nói, đạo hữu lời ấy coi là thật. Dịch Trạch nghiêm túc nói, tự nhiên là thật, Dịch Mỗ còn sẽ không cầm việc này nói đùa. Bất quá tiên tử vẫn là chờ ta nói hết lời mới quyết định. Nghe Thường tiên tử liền biết có đoạn dưới, làm một cái thủ hiệu mời, nói, đạo hữu nhưng dạng không sao. Dịch Trạch trầm rãi nói, lấy bây giờ Thiên Diễn đại lục bên trên thế cục, Huyền Nguyệt tông mong muốn lấy thực lực trước mắt chỉ lo thân mình, đã là không thể nào. Dịch Mỗ ở chỗ này cho mời tiên tử trở thành ta tông vị thứ tư hóa thần lão tổ, dẫn đầu Huyền Nguyệt tông nhập vào Vân Tê tông, tương lai cùng một chỗ truy cầu vô thượng tiên đạo. Dịch Trạch vừa dứt tiếng, trong đại điện lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 705, khí nguyên tử chương 705, khí nguyên tử Dịch Mỗ ở chỗ này cho mời tiên tử trở thành ta tông vị thứ tư hóa thần lão tổ, dẫn đầu Huyền Nguyệt tông nhập vào Vân Tê tông, tương lai cùng một chỗ thăm dò vô thượng tiên đạo. Dịch Trạch lời nói quanh quẩn tại Ngọc Quỳnh trong điện, khiến Huyền Nguyệt tông người đầu tiên là chấn kinh, sau đó trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Nguyên lai Vân Tê tông này đến không phải là vì lôi kéo Huyền Nguyệt tông, mà là mong muốn toàn bộ chiếm đoạt. A, thật sự là dã tâm thật lớn. Tô Linh Ngọc trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng trước đó cố ý tiết lộ Huyền Nguyệt tông mục đích, chính là mong muốn Vân Tê tông đưa ra so vạn pháp môn phương án tốt hơn. Thật tình cũng biết, Dịch Trạch so vạn pháp môn đắc hơn, mới mở miệng liền phải đem Huyền Nguyệt tông toàn bộ nuốt vào. Phải biết, vạn pháp môn điều kiện cũng bất quá là nhường Huyền Nguyệt tông trở thành toái tinh nhai đồng dạng phụ thuộc thế lực mà thôi. Nàng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi trên đường đi Dịch Trạch trầm mặc cho nàng mang tới không ổn cảm giác, nguyên lai Vân Tê tông ý đồ sớm có dấu hiệu. Huyền Nguyệt tông tu sĩ mặc dù trong lòng tức giận, nhưng xét thấy Dịch Trạch hóa thần uy thế, không dám đối với hắn trực tiếp biểu lộ ra, chỉ có thể đối với Lâm Nguyệt bọn người trợn mắt nhìn. Lâm Nguyệt cùng Quảng Vi hai người vẫn như cũ duy trì trấn định, nhưng trong lòng cũng đang kinh ngạc tại Dịch Trạch nói chuyện trực tiếp. Trong đại điện yên lặng một lát, Nghe Thường tiên tử dùng ngón tay gõ bàn một cái, trầm lặng nói, "Dịch đạo hữu, các ngươi Vân Tê tông tâm tư cũng là thật lớn, ta muốn biết là cái gì cho các ngươi lớn như thế lực lượng?" Vẹn vẹn bởi vì nhiều ngươi cái này một vị hóa thần sao? Dịch Trạch nghe được Nghe Thường tiên tử trong lời nói mỉa mai chi ý, hắn cũng không có để ý, mà là thản nhiên nói, tiên tử lời nói sai vậy. Thiên Diễn đại lục hóa thần tu sĩ vượt qua 50 vị, hóa thần hậu kỳ cũng có tiếp cận hai tay số lượng, ta chỉ là một cái tân tấn hóa thần lại đáng là gì? Nghe Thường tiên tử trầm mặt lặng lặng nghe, Dịch Trạch tiếp tục nói, ta biết Vạn Pháp môn khẳng định cũng cho Quý tông mở ra không ít điều kiện tốt, nhưng chắc hẳn không phải trực tiếp thu nạp Quý tông tiến Vạn Pháp môn a. Đây không phải bọn hắn đối với Nguyệt tông độc lập tôn trọng, mà là bọn hắn đối U Lan giới bản thổ tu sĩ đều đề phòng quá sâu, chớ đừng nói chi là các ngươi Huyền Thủy giới người. Đã như vậy, kia đơn giản là giống phái Tinh Nhai cùng Minh Hà tự như thế, đem các ngươi xem như phụ thuộc thế lực, trở thành bọn hắn khối lỗi. Ta Vân Tê tông mặc dù cùng phái Tinh Nhai là thủ chuyển tiếp, nhưng không thể không nói, bây giờ Vạn Pháp môn đối phái Tinh Nhai bỏ đi như giày rách, vẫn là để người không đành lòng có chút thổ thức. Tiên tử nhưng có nghĩ tới, chị này Thiên Diễn hôn loạn lúc, hôm nay phái Tinh Nhai khả năng chính là ngày mai Nguyệt tông. Nghe Thường tiên tử nhịn không được ngắt lời nói, Dịch đạo hưu nói chuyện giật gân đi. Phái Tinh Nhai hiện tại cho dù lại thảm, nhưng ít ra bọn hắn phong quang vạn năm, hơn nữa hiện tại cũng còn bảo lưu lấy truyền thừa không ngừng. Dịch Trạch cười lắc đầu, nói, bây giờ Huyền Nguyệt tông cần cũng không phải là phụ thuộc vào người mạnh nhất, mà là tìm tới thích hợp nhất chính mình sinh tồn phương thức. Vân Tê tông mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không tính yếu, chính thích hợp Huyền Nguyệt tông gia nhập. Bởi vì Vân Tê tông sẽ càng thêm tôn trọng Huyền Nguyệt tông lợi ích. Phái Tinh Nhai sắp bị diệt tới nơi, Huyền Nguyệt tông lúc này nếu là gia nhập, cũng ra bên trên một phần lực, tăng thêm trước kia hai chúng ta tông giao tình, rất nhanh liền có thể hòa hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, Thương Châu, Sở Châu, nửa cái Nam Châu, hai châu nửa tài nguyên đủ để chèo chống Huyền Nguyệt Tông gia nhập sau tu luyện tiêu hao. Hơn nữa chúng ta cũng là có đồng minh, cho dù tương lai gặp gỡ một ít cường địch, cũng có sức tự vệ. Dịch Trạch một phen nói xong, Nghe Thường Tiên Tử đôi mắt buông xuống, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Dịch Trạch trong lời nói nhắc lên Toái Tinh Nhai, không chỉ có là đang nói vạn pháp môn đối Toái Tinh Nhai bỏ đi không để ý tới, đồng thời cũng có thể là tại biểu đạt một cái khác tầng ý tứ. Vân Tê Tông có thể đem Toái Tinh Nhai đánh thành cái dạng này, Huyền Nguyệt Tông đầu vạn pháp môn vô cùng có khả năng trở thành Vân Tê Tông đả kích đối tượng, hạ chẳng có lẽ do Toái Tinh Nhai thảm hại hơn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Vân Tê Tông từ Yến Châu rút lui nhân thủ, từ Phong Tôn giả dẫn đầu hỏa lực tập trung tại Yến Thương biên cảnh, không chỉ có là phòng bị vạn pháp môn, đồng thời cũng đưa đến chấn nhiếp Huyền Nguyệt Tông hiệu quả. Đến lúc đó, vạn pháp môn thực sẽ bảo vệ Huyền Nguyệt Tông. Việc này chỉ sợ muốn đánh cái dấu hỏi. Mặc kệ Dịch Trạch có hay không như thế một tầng ý tứ, loại này ẩn dấu uy hiếp đều đã tồn tại. Nghe Thường Tiên Tử rất rõ ràng, mặc dù Vân Tê Tông kém xa Tít Tắc Vạn Pháp Môn, nhưng cũng không phải hiện tại Huyền Nguyệt Tông có thể đối kháng. Dịch Trạch không có thúc giục, chậm rãi vươn đũa hưởng dụng trước mặt chân tu, chờ đợi Nghe Thường Tiên Tử đáp lại. Phía dưới hai tông tu sĩ cũng đều khẩn trương lên, lặng lặng chờ nghe tiếp, dẫn đến toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Dịch Trạch nhấm nuốt âm thanh, giống như ăn chắc Huyền Nguyệt Tông đồng dạng. Đúng lúc này, Dịch Trạch cùng Nghe Thường Tiên Tử đôi mắt cùng nhau khẽ động, cái sau lông mày càng là có hơi hơi nhíu, lập tức cùng một chỗ nhìn về phía cửa đại điện bên ngoài. Nghe nói Huyền Nguyệt Tông hôm nay có quý khách tới thăm, lão phu có tâm kết giao một phen, thuận tiện đến đòi chén rượu, Nghe Thường đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Người chưa đến, tiến tới trước. Một vị hơi giản mua nhưng trung khí mười phần thanh âm tự đại ngoài điện truyền đến, lời nói vẫn còn vang ở trong đại điện, chỉ thấy ba đạo thân ảnh sải bước đi đến. Huyền Nguyệt Tông trong lòng người giật mình, có chút lo lắng nhìn về phía Vân Tê Tông một phương, người tới cùng bọn hắn không phải đối phó. Chỉ thấy trong ba người cầm đầu là một vị râu ngắn lão giả, sắc mặt trầm ổn, sám pháp bào màu trắng không gió tự trống, rộng lượng trong ống tay lưu chuyển lên cương phong. Hắn vừa tiến đến, cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt liền rơi vào Dịch Trạch trên thân, không e dè đánh giá hắn. Nhìn thấy người này, ngoại trừ Dịch Trạch cùng Nghe Thường Tiên Tử, những người khác nhao nhao đứng dậy hành lễ. Gặp qua tôn giả. Người đến là vạn pháp môn khí chi nhất mạch mặt chủ, Khí Nguyên Tử. Mặc dù mọi người ở vào quan hệ thù địch, nhưng hóa thần tu sĩ có tôn giả danh xưng, bất cứ lúc nào chỗ nào đều nhận không phải hóa thần tu sĩ tôn kính. Dịch Trạch ánh mắt nhắm lại, đối mặt Khí Nguyên Tử gần như khiêu khích dò xét, không yếu thế chút nào cùng nó đối mặt. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua đối phương, nhưng Thiên Diễn Đại Lục bên trên hóa thần cứ như vậy chút, Dịch Trạch sớm liền biết rồi tướng mạo của bọn hắn cùng phong cách. Khí Nguyên Tử đột phá hóa thần trung kỳ nhiều năm, đồng thời còn là Thiên Diễn Đại Lục bên trên công nhận thứ nhất luyện khí tông sư, trên thân linh bảo đông đảo, chiến đấu vô cùng khó chơi. Lúc này, Khí Nguyên Tử trong mắt chạy xuôi dung nham giống như kim mang, Dịch Trạch chỗ sâu trong con ngươi ẩn hiện vòng xoáy ngân hà, mơ hồ có đối chọi gay gắt chi thế. Nghe Thường Tiên Tử biến sắc. Hai người cách vài chục trượng, quần áo không nhúc nhích tí nào, chỉ có sợi tóc như bị kinh hãi bầy rắn giống như rỉ rào đi khắp. Sau một lát, hai cố khí cơ kịch liệt chạm vào nhau, tại trên đại điện triển khai một trận vô hình giao phong. Không khí bắt đầu vặn mèo, lấy hai người làm tâm điểm dập dờn mở mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái này, không chỉ có Nghe Thường Tiên Tử, ngay cả cái khác cấp thấp tu sĩ đều phát giác được không đúng, nội tâm lập tức nhức lên. Nhất là Huyền Nguyệt Tông người, càng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nếu là hai vị này tôn giả ở chỗ này đánh nhau, bất luận thắng thua vì ai, bọn hắn cái này Ngọc Quỳnh Điện khẳng định sẽ bị tung bay. Bất quá, Dịch Trạch cùng Khí Nguyên Tử cũng đều có chừng mực, chạm đến là thôi, cũng không có thật độc thủ. Tại Nghe Thường Tiên Tử có chút nhíu mày biểu đạt bất mãn sau, an ý thu hồi chính mình khí cơ. Khí Nguyên Tử giống như là không có cái gì xảy ra dường như, đối với Dịch Trạch nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới là Vân Tê Tông Dịch đạo hưu ở đây. Lão phu nghe sư minh nói tới, Dịch đạo hưu thực lực bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên là hậu sinh khả úa. Dưới thanh danh vang dội không hư sĩ, chân dám cùng Hàn Hoàng hai vị chết tại trên tay ngươi, không an. Hắn không có nói Thiên Mục thượng nhân, hiển nhiên biết lúc trước chiến đấu cụ thể tình hình, Thiên Mục chết tại Dịch Trạch trên tay tồn tại nhất định trùng hợp. Dịch Trạch đồng dạng một mặt phong khinh vân đạm, lắc lắc ống tay áo, ngữ khí bình hòa nói, hai người bọn họ phạm ta Vân Tê Tông, tự nhiên chết không an. Chương 706, Huyền Nguyệt Tông biệt khuất. Chương 706, Huyền Nguyệt Tông biệt khuất. Khí Nguyên Tử sau lưng còn đi theo hai tên thanh niên, một người trong đó tên là Tống Bằng Hải, một người khác rõ ràng là Vân Vô Cứu. Tống Bằng Hải còn chưa tính, Nguyên Anh trung kỳ, mặc dù có chút thanh danh, nhưng cũng không tính hàng đầu. Lần này tới đoán chừng là cùng Lâm Nguyệt cùng Quảng Vi như thế, trao đổi cụ thể sự vụ. Trọng điểm là một người khác, Vân Vô Cứu. Những năm này người này đang cùng Tứ Huyền Tông trong chiến tranh thanh danh vang dội, Nguyên Anh trung kỳ thời điểm liền chưa có đối thủ, đột phá hậu kỳ sau càng là trên chiến trường đại sát tứ phương. Tứ Huyền Tông mặc dù cũng là cường giả đông đảo, nhưng ở Vân Vô Cứu thủ hạ nhưng lại chưa bao giờ chiếm được qua tiện nghi. Thậm chí có một lần, hắn tại Tứ Huyền Tông hóa thần trên tay thành công đào thoát, từ đây có hóa thần phía dưới người thứ nhất danh hiệu. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Vân Vô Cứu sẽ là Thiên Diễn Đại Lục bên trên vị kế tiếp hóa thần tu sĩ, đáng tiếc Vân Tê Tông ra một cái dịch trạch, từ một giới phế nhân trực tiếp thành cựu hóa thần chi tôn. Hơn nữa hóa thần sau trận chiến đầu tiên, liền đậu vào ba vị hóa thần tu sĩ tính mệnh, trực tiếp đem Vân Vô Cứu danh tiếng trùng xuống. Hoặc là nói, từ dịch trạch xuất quan một khắc kia trở đi, cả hai đã không tại cùng một cấp độ lên. Vân Vô Cứu cho dù quang mang lại thịnh, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, thậm chí có đối thủ trên chiến trường cầm việc này trào phúng qua hắn. Đối với cái này, hắn hiển nhiên vô cùng chú ý, cũng không có chút nào che giấu loại này chú ý tựa như hiện tại, Tống Bằng Hải hướng về Dịch Trạch cùng Nghe Thường Tiên Tử theo thứ tự chào, nhưng hắn lại đứng nghiêm ở bên kia không nhúc nhích. Khí Nguyên Tử đối với cái này cũng không nói gì thêm. Hắn tin tưởng Vân Vô Cứu thân phận cùng thực lực, biết được đối phương có phần này ngạo khí vô liếng. Bất quá, một cử động kia tự nhiên dẫn tới Vân Tê Tông cùng Huyền Nguyệt Tông song phương bất mãn, cũng nhìn ra vạn pháp môn tự phụ. Bọn hắn nhao nhao bất thiện nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải trở ngại thân phận của đối phương, lúc này đã sớm đứng ra trách cứ với hắn. Vân Vô Cứu đối phản ứng của bọn hắn không thèm để ý chút nào, càng là mang theo khiêu khích nhìn thượng thủ Dịch Trạch một cái. Đáng tiếc, Dịch Trạch đối ánh mắt của hắn đồng dạng không thèm để ý chút nào. Hắn có chút liếc qua Vân Vô Cứu, liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở khí nguyên tử trên thân. Huyền Nguyệt Tông rất nhanh tại trong đại điện tăng lên 3 cái chỗ ngồi, nhường khí nguyên tử bọn người ngồi vào vị trí. Nghe Thường Tiên tử thân làm chủ nhân, ngồi tại khí nguyên tử cùng Dịch Trạch ở giữa, phòng ngừa bọn hắn lần nữa sinh ra ma sát. Có thể nàng đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp bên người hai vị cùng vọng. Lão phu vừa mới mơ hồ nghe được Vân Tê Tông mong muốn chiếm đoạt Huyền Nguyệt Tông, Dịch đạo hữu, Nghe Thường đạo hữu, không biết phải chăng là có việc này. Vẫn là nói lão phu nên ngãng, nghe lầm a. Khí nguyên tử ngồi vào vị trí sau tùy ý hỏi. Bộ dáng của hắn như cái người tốt bụng, nhưng tin tưởng người này nội tình đều biết, khí nguyên tử ỷ vào rất nhiều linh bảo mang theo, chiến đấu ra tay là phi thường tàn nhẫn. Nghe Thường tiên tử nghe vậy không để lại dấu vết nhìn Dịch Trạch một cái, Dịch Trạch cười tiếp lời đầu, đạo hữu không có nghe lầm, thật có việc này. Vạn pháp môn cùng Tứ Huyền Tông tại Yến Châu đại chiến, mắt thấy muốn tới quyết chiến thời khắc, ta sợ Huyền Nguyệt Tông đạo hữu nhóm bị thay bay bả gió, liền muốn dẫn bọn hắn đi Thương Châu tranh tránh. Khí nguyên tử vớt ve chén rượu trong tay, trong mắt lóe lên khó mà suy đoán thâm thúy, trầm lặng nói, đi Thương Châu tranh tránh. Đạo hữu sẽ không nghĩ đến đám các ngươi liên hợp Tuyết Y gì các những cái kia dương nghiệt, giết bên ta ba vị hóa thần sự tình cứ như vậy đi qua, ta tông sớm muộn muốn tiến hành thanh toán. Thương Châu ngày tháng bình an, thế nhưng là không nhiều lắm. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Tông đến cùng là tránh họa vẫn là dẫn lửa thân trên, coi như không nhất định. Dịch Trạch nghe vậy không hề lay động, vẻ mặt lạnh nhạt nói, sự kiện kia đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy đi qua. Tiếp lấy ngữ khí biến lạnh lẽo, dù sao các ngươi lúc ấy mong muốn thông qua vây giết ta tông hóa thần, hoàn toàn hủy diệt Vân Tê Tông. Thu này, Vân Tê Tông quả quyết sẽ không quên mất. Hai người lời nói ở giữa dương cùng bạc kiếm, khiến đại điện bên trong bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Nghe Thường tiên tử mở miệng nói, hai vị đạo hữu có cái gì ân oán, còn mời cho ta Huyền Nguyệt Tông một bộ mặt, không nên ở chỗ này chỗ độc thủ. Dịch Trạch vô cùng sảng khoái nói, tiên tử yên tâm, Dịch Mỗ điểm này phân tức vẫn phải có, tuyệt sẽ không đi đầu độc thủ. Nói bóng gió, nếu là người khác động thủ trước, cũng đừng trách ta tự vệ phản kích. Khí nguyên tử trầm ngâm một lát, lại không có trực tiếp trả lời sao, mà là ngay trước Dịch Trạch mà hỏi, Nghe Thường đạo hữu, trước đó lão phu đề nghị không biết cân nhắc như thế nào, khi nào có thể cho lão phu một cái trả lời chắc chắn. Đối với bạn pháp môn bức bách, Nghe Thường tiên tử trong lòng cũng vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng không có cái gì tốt ứng đối phương pháp. Nguyên bản nàng nghe nói Vân Tê Tông đến, trong lòng còn hy vọng xa vời lấy có thể giống Thanh Mục Minh như thế, cùng nó kết minh. Dù sao Vân Tê Tông đối mặt vạn pháp môn áp lực, tất nhiên cần tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ. Đến lúc đó Huyền Nguyệt Tông rời đi đến Châu, tại Sở Châu hoặc là Nam Châu được chia một khối lãnh địa cắm rễ phát triển. Cứ như vậy, Vân Tê Tông, Tuyết Y Liệt Các, Dược Vương Cốc, Thanh Mục Minh, lại thêm Huyền Nguyệt Tông, Vũ Vương liên hợp lại, tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên bất luận đối mặt phương nào thế lực, đều có nhất định lực lượng. Cùng bọn hắn ân oán lớn nhất vạn pháp môn, hiện tại không chỉ có rơi vào cùng Tứ Huyền Tông chiến tranh, về sau tại Tiên Minh bên trong còn có Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan hai đại cự đầu kiểm chế. Tại Nghe Thường tiên tử nghĩ đến, chỉ cần gia nhập Vân Tê Tông cái này liên minh, thế lực khắp nơi đặt thành vi diệu cân đối, vạn pháp môn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cũng sẽ không thật đánh nhau. Như thế, Huyền Nguyệt Tông mới có đầy đủ thời gian phát triển. Đáng tiếc, không như mong muốn. Vân Tê Tông khẩu vị quá lớn, bọn hắn muốn cũng không phải là đồng minh, mà là chiếm đoạt toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Nói thật, nàng vừa rồi nghe được Dịch Trạch đề nghị lúc, trong lòng là vô cùng tức giận, nàng từ lời nói của đối phương bên trong, khắc sâu cảm giác được Vân Tê Tông đối phe mình khinh thị. Lúc này, lần nữa bị khí nguyên tử ở trước mặt người ngoài bức bách làm ra lựa chọn, phần này bị khinh thị cảm giác càng thêm rõ ràng. Hôm nay, Nghe Thường tiên tử cùng Huyền Nguyệt Tông mới khắc sâu cảm nhận được ăn nhờ ở đậu bi ai. Nơi này không phải các nàng huyền thủy giới, tại Thiên Diễn đại lục. Cho dù là nắm giữ hóa thần thế lực, cũng biết thân bất do kỷ. Tựa như đối mặt thực lực yếu kém Vân Tê Tông, đối với bọn hắn vô lý điều kiện, Huyền Nguyệt Tông cũng không cách nào cường ngạnh nói không. Tại Huyền Thủy giới, cứ việc Huyền Nguyệt Tông phải đối mặt ma tộc uy hiếp, nhưng ít ra không gặp qua đến như thế bị quất. Nghe Thường tiên tử miễn cưỡng chính mình tỉnh táo lại, mà không thay đổi đối khí nguyên tử nói, "Lão hữu, còn mời đợi thêm đợi một thời gian ngắn, việc này quan hệ trọng đại, Huyền Nguyệt Tông muốn bao nhiêu thêm thương nghị mới có thể làm ra quyết định." Khí nguyên tử nghe vậy cũng không nói thêm lời, nhìn thật sâu đối phương một cái, thản nhiên nói, "Đã như vậy, vậy lão phu liền chờ lâu mấy ngày, lặng chờ tin lành. Chỉ là, ta hy vọng Nghe Thường đạo hữu cuối cùng có thể làm ra lựa chọn chính xác. U Lan giới không phải Huyền Nguyệt Tông mỏi mòn chờ đợi chi địa, dù sao, chỉ có chúng ta vạn pháp môn mới có thể giúp các ngươi một lần nữa đoạt lại Huyền Thủy giới." Nói xong, khí nguyên tử liền không nói thêm gì nữa, lập tức uống vào trong tay linh cữu, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền dẫn Vân Vô Cứu hai người rời tiệc mà đi. Ở đây Huyền Nguyệt Tông tu sĩ sắc mặt khó coi, ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng. Lâm Nguyệt nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt đồng tình, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới các nàng một đoàn người tới này là làm gì. Giật mình chính mình giống như không có đồng tình đối phương lập trường. Nàng nhìn về phía đối diện, đúng lúc đối đầu Tô Linh Ngọc ánh mắt. Hai nữ liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Thượng thủ Dịch Trạch nhìn xem khí nguyên tử bọn người bóng lưng rời đi, trong mắt lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất.